Chương 997, tên ăn mày Trương Tam Hà. Chương 997, tên ăn mày Trương Tam Hà. Từ lúc Tần Hàn làm thành chủ, những hộ vệ này thời gian dần trôi qua biết hắn thích xử án ham mê, từng cái cả ngày trong thành ngoại thành tuần tra, ước gì lao thiên hạ xuống một vụ án ra. Ngay từ đầu có người cố ý chế tạo bản án trình đi lên, bị Tần Hàn tại chỗ đánh giết về sau, liền rốt cuộc không người dám lừa gạt. Bây giờ nghĩ đụng phải bản án, vậy chỉ có thể dựa vào trời ý. Tại một đám hộ vệ ánh mắt hâm mộ dưới, rơi giày hộ vệ hưng phấn nói: "Đại nhân, thành Nam Trương biên ngoại nhà đại nhi tử hôm nay lúc ra cửa bị một tên ăn mày giết đi. Tên ăn mày kia muốn chạy trốn, bị thuộc hạ tại chỗ bắt được. Trở về trên đường mặc kệ thuộc hạ hỏi thế nào, tên ăn mày kia sửng sốt không có lộ ra một chút thân phận tin tức, hắn chỉ là tự mình giết người thì đền mạng, để chúng ta nhanh chóng giết hắn." Thuộc hạ nghe xong, trong này tuyệt đối có ẩn tình. Một tên ăn mày làm sao có thể vô duyên vô cớ sát hại Trương gia đại lang, thuộc hạ sơ bộ phán đoán đoán chừng là mua hung giết người. Nghe nói Trương biên ngoại nhà mở mười mấy nhà cửa hàng, cùng mấy cái thương hộ không hợp nhau, cái này rất có thể là một trận thương chiến giết người sự kiện. Nghe hộ vệ càng nói càng thái quá, Tần Hàn vung tay lên: "Ngươi cũng đừng phân tích, đem người mang hình đường." "Hộ vệ, thuộc hạ tuân mệnh." "Hình đường, gương sáng treo cao." Tần Hàn một thân hoa phục, ngồi có trong hồ sơ trước, vỗ kinh đường một, dẫn người phạm. Chỉ chốc lát sau, một tên tóc hai bù xù, quần áo tả tơi, đi đường có chút chân phọt tên ăn mày bị hai tên hộ vệ dẫn vào. Ngoài cửa thế mà còn tụ tập mấy chục tên chung quanh láng giềng. Rất lâu không có thang đường, đằng sau còn có không ít người chính nghe hỏi chạy đến xem náo nhiệt. Hình công đường, tên ăn mày run run rẩy rẩy bị nửa chiếc nửa đi tới đến ở giữa. Nhìn thấy ta nhà đại nhân, còn không quỳ xuống. Hai tên hộ vệ đưa tay nhấn một cái, tên ăn mày kia liền phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Tần Hàn ánh mắt lợi hại tại tên ăn mày trên mặt quét qua, đường hạ người nào, xương tên ra. Tên ăn mày cúi đầu, tóc hai bù xù, thấy không rõ khuôn mặt, thanh âm khàn khàn, đáp phi sở vẫn nói: "Người là ta giết, ta đền mạng." Hộ vệ bên cạnh nhướng mày: "Đại nhân, nhà ta hỏi ngươi tính danh, tốt nhất từ thực đưa tới." Một tên hộ vệ khác thậm chí đã từ bên hông lấy ra một khối gỗ thật chế tạo bàn tay, giống như loại này cự không phối hợp phạm nhân, nơi đó truyền thống khẳng định sẽ trước dùng hình, đánh tới biết nói chuyện mới thôi. Tần Hàn thấy thế lại khoát tay áo: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, không đến bất đắc dĩ không cho phép núp đích hình." Đem hắn tóc vén lên. Từ lúc đi vào, Tần Hàn liền phát giác được cái này tên ăn mày tóc bao trùm hạ mặt có chút dị thường, đối phương tóc hai bù xù che đậy tướng mạo, tất có nguyên nhân. Nghe được công đường lời nói, tên ăn mày thần sắc đống nhiên trở nên kích động lên: "Không muốn, người là ta giết, ta đã nhận tội, ta không có đồng bọn, đều là ta một người làm, không được đụng ta." Hai tên hộ vệ đâu thèm những thứ này, một trái một phải bẩy lên, liền lộ ra một trương mơ hồ không rõ, phảng phất bị bỏng nước sôi qua mặt. Đối phương mắt phải thậm chí đều bỏng hỏng một viên. Bộ mặt gặp người, tên ăn mày phảng phất như gặp phải đại khủng bố đồng dạng, đầu gắt gao hạ thấp xuống, hộ vệ bắt lấy tóc thậm chí đều căng đứt một chút. "Tần Hàn, buông hắn ra đi." Buông lòng ra trói buộc, tên ăn mày cấp tốc lấy đầu đập đất, phảng phất muốn tiến vào kẽ đất bên trong. Miệng bên trong ố ố không ngừng. "Tần Hàn, tất cả phạm nhân coi như mất đầu, cũng sẽ trước thẩm tra đối chiếu thân phận nghiệm minh chính bản thân. Ngươi dung mạo mặc dù bị hủy, nhưng ngươi thân thể, bất, ngày xưa lưu vết sẹo cũng sẽ không biến mất. Ngươi nếu không nguyện bây giờ nói, bổn thành chủ hiện tại liền để trong thành ngoài thành tất cả trong nhà Nam Đinh biến mất gia đình đến đây xác nhận. Là hiện tại chủ động nói, vẫn là chờ viên náo toàn thành đều biết sau lại nói, chính ngươi tuyển đi." Tên ăn mày kia nghe vậy, phản phất bị nắm đến uy hiếp, thân thể run lên, kích động nói: "Đại nhân, van xin ngài, không muốn tra, tuyệt đối không nên tra." Tiểu nhân nguyện ý nói: "Nhưng có thể hay không đừng để người ta biết? Coi như ta mất đầu thời điểm, cũng không cần để người trong nhà biết. Van xin ngài." Phanh phanh phanh. Tên ăn mày hướng về phía mặt đất dùng sức giật đầu, một bên đập một bên cầu. "Tần Hàn, được rồi, đừng giật đầu, tất cả mọi người ra ngoài, đóng chặt đại môn, bổn thành chủ muốn đích thân thẩm hắn." Hắn đem người đều đuổi ra ngoài, thậm chí đem đã thành ngực tại trúc, rõ ràng hết thể tiểu kim cũng đánh ra. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ hình công đường cũng chỉ còn lại có Tần Hàn cùng tên ăn mày hai người. "Người đều rời đi, ngươi có thể nói sao?" Tên ăn mày khoảng chừng một trông mong, ngữ khí bỗng nhiên trở nên trầm thấp. "Bẩm đại nhân, tiểu nhân tên là Trương Tam Hà, nguyên là Trương biên ngoại nhà bà con xa đường thân, trước đó tại Trương gia vải phường làm việc. 3 năm trước đây Trương biên ngoại tự mình điều ta đi ngoài thành sản nghiệp làm việc, tiểu nhân ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là để bắt ta. Đi về sau mới biết được, cái kia ngoài thành sản nghiệp lại là bắt cóc nhân khẩu người môi giới. Tiểu nhân không theo, tranh chấp bên trong, bọn hắn vậy mà dùng một nồi nóng hổi nước rơi ở tiểu nhân trên mặt, sau lại đem tiểu nhân ném tới chuồng heo. May mà tiểu nhân mệnh không có đến tuyệt lộ, nửa đêm tỉnh lại, nhảy vào phụ cận trong sông mới lấy bằng mệnh. Về sau tiểu nhân chữa khỏi vết thương, liền một đường ăn xin một lần nữa về thành, núp trong bóng tối tùy thời trả thù. Hôm nay may mà được tiểu nhân tìm được cơ hội." Tên ăn mày nói tình chân ý thiết, Tần Hàn lại truy vấn: "Việc này nói không thông. Ngươi hẳn phải biết, bổn thành chủ tới đây nửa năm làm sự tình. Chỉ cần vụ án của ngươi chân thực, coi như 10 cái Trương biên ngoại, bổn thành chủ cũng giết đến. Huống chi, mới tại đường tiền, ngươi như thật lòng nói tới, bổn thành chủ không những không biết trị tội của ngươi, sẽ còn đem Trương gia nổ tận gốc. Ngươi còn có việc giấu giếm ta?" Trương Tam Hà run giọng nói: "Đại nhân, ngài nhìn ta bây giờ bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, cái kia còn có cái gì sống đầu? Không bằng chết đi như thế." "Tần Hàn, điều ngươi đi là Trương biên ngoại, mà ngươi lại đơn độc tìm Trương biên ngoại nhà đại lang báo thù, nếu ngươi thật vì báo thù mà đến, tại sao lại từ bỏ chủ hung đâu?" "Trương Tam Hà, Trương biên ngoại nhà tại quê nhà ta chính là vọng tộc, rất nhiều tộc nhân đều dựa vào bọn họ ăn cơm, huống chi cha mẹ ta huynh đệ còn tại trong nhà, nếu là đem Trương biên ngoại nổ tận gốc, về sau cha mẹ ta bọn hắn trong thôn sợ là sẽ phải bước đi liên tục khó khăn. sinh là người tử, há có thể không nghĩ người nhà vận mệnh. Tần Hàn, không chỉ là những thứ này đi, còn có đây này. Trương Tam Hà, không có, chỉ có những thứ này, mời đại nhân thương hại, đừng để ta phụ mẫu nhìn thấy bộ dáng của ta bây giờ, bọn hắn tuổi tác đã cao, không muốn tại quãng đời còn lại lo lắng cho ta. Tiểu nhân chỉ cầu chết một lần. Tần Hàn khép hờ hai mắt, linh hồn chi lực trong thành quét qua, vẹn vẹn mấy giây liền dò xét đến rất nhiều tin tức, hắn nói, tử không chê mẫu xấu, mẫu tự nhiên cũng sẽ không ghét bỏ tử xấu, ngươi mục đích thực sự, sợ không ở trong nhà. Nghe nói Trương gia đại lang cùng Vương gia Tam tiểu thư có đã có hôn ước, ít ngày nữa sắp đại hôn. Mà ngươi lại đơn độc giết Trương gia đại lang, ngươi cảm thấy đây là trùng hợp vẫn là cố ý? Trương Tam Hà nghe vậy, phản phất hết thể đều bị nhìn xuyên, ánh mắt co rụt lại, cả người trong nháy mắt không có chống cự dũng khí. Chương 998, kết quả như thế, chủ tớ ra khỏi thành. Chương 998, kết quả như thế, chủ tớ ra khỏi thành. Đại nhân, tiểu nhân nguyện nói. Trương Tam Hà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thần sắc tuyệt vọng nói, tiểu nhân ở Trương gia vải phường làm việc lúc, từng gặp Vương Tam tiểu thư, tiểu nhân đối nàng vừa gặp đã cảm mến. Về sau cả ngày đều ngóng trông nàng có thể tới, chỉ cần nàng tới một lần, tiểu nhân liền có thể cao hứng thật lâu. Nhưng tiểu nhân biết, thân phận chúng ta cách xa, căn bản không có khả năng cùng một chỗ. Cho nên tại Trương Viên ngoại tuyển người thời điểm, tiểu nhân liền sung phong nhận việc, nghĩ thầm chỉ cần ta có thể trở nên nổi bật, tương lai lái lên mấy nhà cửa hàng, ngược lại là liền có truy cầu Vương gia Tam tiểu thư tư cách. Chỉ tiếc, tạo hóa trêu ngươi, sự tình thế mà phát triển đến một bước này. Đại nhân, xin ngài không muốn đem tiểu nhân tiết lộ thân phận ra ngoài, tiểu nhân không muốn để Tam tiểu thư biết những thứ này. Van xin ngài. Tần Hàn, liên vì một cái chỉ có mấy lần gặp mặt nữ tử, ngươi lại có thể buông xuống đại thủ, chỉ vì không cho nàng biết tin tức của ngươi. Cũng chính là ta biết ngươi nói câu câu là thật, nếu không, loại này ly kỳ ý nghĩ, sợ là không ai sẽ tin. Hắn đứng người lên, Trương gia ở thành này chủ nhập thành về sau, thấy do hướng không đúng, lập tức đóng lại tất cả hắc sản, trong thành khoản vãng lai đều sạch sẽ, lúc này mới trốn qua một kiếp. Ngươi đã tham dự Trương gia sự tình, vậy liền từ ngươi chỉ đường, kê biên tài sản Trương gia đi. Trương Tam Hà thần sắc run lên, đại nhân ngài không giết ta. Tần Hàn vươn người đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài, chuyện của ngươi, muốn chờ Trương gia quy án sau lại nói. Nếu là Trương gia làm đủ trò xấu, bổn thành chủ còn muốn cho ngươi nhớ một công. Ngươi tới, đem hắn rửa mặt một phen, đổi một bộ quần áo. Trương Tam Hà, đại nhân, ngài. Hắn chẳng thể nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển thành dạng này. Vị đại nhân này tựa hồ không theo lẽ thường ra bài. Ngoài thành một nhà chùa miếu, hương hỏa coi như cường thịnh, ra vào thiện nam tín nữ nối liền không dứt. Tần Hàn một thân màu trắng thường phục, chậm rãi đi dạo. Tiến chùa miếu thắp hương cần xếp hàng, trong đó một tên khuôn mặt mỹ lệ nữ tử áo vàng chính mang theo nha hoàn đứng tại đám người đằng sau. Tiểu thư, ngài đây là muốn vì cô gia cầu phúc sao? Thế nhưng là lão gia nói, cô gia đã chết, cùng Trương gia quan hệ cũng liền đoạn mất, về sau không cho phép nhắc lại hắn. Ngài tới cầu phúc, nếu để cho lão gia biết, lại nên tức giận. Nữ tử áo vàng, ai nói ta cho hắn cầu phúc, bản tiểu thư chỉ là muốn tìm cái như ý lang quân mà thôi, thật vất vả gả cửa người cầm đồ đúng, còn không có qua cửa đâu, người liền không có. Tên ăn mày kia thật là đáng chết. Đợi chút nữa cho thêm chút hương hỏa tiền, nhất định phải phù hộ bản tiểu thư tái giá người tốt nhà. Tần Hàn tại cách đó không xa quan sát một hồi, chỉ cảm thấy nàng này chính là cái vô cùng bình thường, tính tình vẫn rất kém phổ thông cô nương mà thôi. Nàng đến tột cùng có cái gì ma lực để Trương Tam Hà đối nàng khăng khăng một mực. Thanh nội, tại tiểu kim bọn hắn dẫn đầu dưới, lại nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Ngắn ngủi mấy canh giờ, toàn bộ Trương gia bị kê biên tài sản, ở ngoài thành nhận nút môn nhân cũng toàn bộ quy án. Vì mạng sống, những cái kia môn nhân vừa bị bắt liền một mạch bàn giao. Hướng phía trước số 20 năm, phiếu miểu thành xung quanh, hết thảy mất tích bản trà hồ đều cùng bọn hắn có quan hệ. Cái kia Trương gia đại lang ở trong đó đồng dạng liên lụy quá sâu. Tần Hàn xem hết sửa sang lại hồ sơ, tại chỗ tuyên cáo Trương Tam Hà vô tội. Ngày kế tiếp, trên đường phố, được sự giúp đỡ của Tần Hàn, Trương Tam Hà khuôn mặt triệt để khôi phục, thậm chí so dĩ vãng đều anh tuấn không ít. Trương gia vải phường cũng bị hắn đưa cho Trương Tam Hà làm ban thưởng. Cái này thiên, Vương Tam tiểu thư chính mang theo nha hoàn dạo phố. Khôi phục hết thể Trương Tam Hà, đổi một thân hoa phục, cố lấy dũng khí đi tới. "Ba, Tam tiểu thư, trùng hợp như vậy, thế mà ở chỗ này gặp ngươi." Trương Tam Hà ra vẻ kinh ngạc. Đã thấy cái kia Vương Tam tiểu thư cau mày nói, ngươi là? Tha thứ nô gia mắt bù bề, không nhận ra ngươi. Trương Tam Hà, ta là Trương Tam Hà à, ngươi quên, trước kia ta là Trương gia vải phường hòa kế, ta trả lại cho ngươi cầm qua mấy lần vải bóc đâu. Vương gia Tam tiểu thư trên mặt một mặt mờ mịt, căn bản chưa từng nghe qua cái tên này, nàng đỗng nhiên nuốt nuốt huyệt thái dương, đầu ta có đau một chút, cũng không cùng ngươi nói, tiểu thư chúng ta trở về. Dứt lời, tựa hồ giống bung con rồi đồng dạng, chủ tớ hai người cấp tốc rời đi. Xa xa, còn nghe được Vương Tam tiểu thư tức giận, thật sự là tức chết người, bản tiểu thư cứ như vậy không chịu nổi sao? Một cái hỏa kế cũng dám đi lên bắt chuyện. Nha hoàn, đúng đấy, một điểm nhãn lực đều không có, cũng không nhìn tự mình là thân phận gì, đầu năm nay thật sự là người gì đều có. Trương Tam Hà thân ảnh giật mình ngay tại chỗ. Nơi xa, một chiếc xe ngựa chậm rãi hướng phía ngoài thành chạy. Kim Hoàng điều khiển xe ngựa, Tân Hàn cùng Tiểu Kim ngồi ở bên trong. Trương Tam Hà sự tình bị bọn hắn thu hết vào mắt. Tiểu Kim, chuyện lần này, sợ là đối Trương Tam Hà đã kích không nhỏ. Hắn tìm cái chết, mà người ta căn bản liền không nhớ rõ hắn. Tương tư đơn phương thật là đáng sợ. Cũng không biết hiện tại hắn biết chân tướng về sau, có thể hay không vì trước kia tự mình sợ tác sở vi cảm thấy không đáng. Tân Hàn, hết thảy đều là chính hắn lựa chọn, có cái gì có đáng giá hay không? Việc này cũng trách không đến người khác trên đầu. Bất quá, trải qua chuyện này, ta ngược lại thật ra có chỗ xúc động. Tương tư đơn phương loại sự tình này, ta tại thời niên thiếu đã từng gặp được, lúc ấy cảm thấy đối phương mọi cử động là mỹ hảo. Có thể sau khi lớn lên lần nữa gặp được, lại cảm thấy đối phương lại bình thường bất quá. Hết thảy đơn giản chỉ là tương tư hai chữ bố trí. Giống như Trương Tam Hà, như Kiếm Si, bọn hắn đều lâm vào loại này bản thân tương tư, bản thân trong huyễn tưởng. Cái này cũng đưa đến bọn hắn hành động bị loại này tương tư nắm mũi dẫn đi. Tần Hàn bén lên rèm, nhìn qua từ từ đi xa thành trì, chậm rãi nói, muốn bỏ đi giả giữ lại thực, tự nhiên vứt bỏ huyễn tưởng. Không có lọc kính mới có thể nhìn thấy chân thật nhất đồ vật. Tâm cảnh viên mãn, có phải là cái này đâu? Tiểu Kim, cái kia chủ nhân ngài cảm thấy mình tâm cảnh phải chăng viên mãn? Tần Hàn lắc đầu, không có. Ta cảm thấy còn kém không ít. Ta thậm chí cảm thấy đến cái này luận điểm là sai lầm. Bởi vì có huyễn tưởng, có lọc kính, mới có thể để sinh hoạt nhiều màu nhiều sắc. Như đầy mắt chân thực, này thiên địa ở trong mắt đều là băng lãnh. Thử nghĩ, cao hứng thời điểm, nhìn thấy bất cứ chuyện gì đều thuận mắt. Thất lạc thời điểm, nhìn thấy lại đẹp đông hoa cũng không làm sao có hứng nổi. Thất tình lục dục hoàn mỹ tình huống, mới tính được là cái trước hoàn mỹ người. Đang khi nói chuyện, hắn thuận tay lấy ra một con cờ đặt ở trước mắt quan sát, lão gia tử cả đời đam mê cũng không ít, khi thì đánh cờ, khi thì câu cá, còn có rất nhiều ta chưa thấy qua. Còn có rất nhiều tiền bối, đều là bệnh tật đầy người, dù là kiếm hoàng, đối nó tình cảm chân thành lọc kính cũng không cạn. Cái gọi là tâm cảnh viên mãn, tuyệt đối không phải đi ngụy tổn thật. Bỏ đi giả giữ lại thực chỉ có thể làm lấy giai đoạn sử dụng, mà không phải trạng thái bình thường. Tiếp tục đi lên phía trước, còn kém xa lắm. Xe ngựa dần dần lái ra khỏi con đạo, đi tới bốn lượn trên đường nhỏ. Trời dần dần đen. Ba người tìm một mảnh đất trống, dâng lên đống lửa, dọn lên nồi bát bầu buồn. Bận rộn một lúc lâu, rốt cục bắt đầu ăn cơm. Còn chưa chờ Tần Hàn gấp thức ăn, chỉ thấy vụng trộm xông tới một đạo hắc ảnh, ta nhanh chết đói, ta có thể mua các ngươi điểm cơm ăn sao? Chương 999, Thiên Sát Cô Tinh Hoàng Tam Đao. Chương 999, Thiên Sát Cô Tinh Hoàng Tam Đao. Trong đêm tối, trước bàn ăn, người tới mặc rách tung toé, ướt sũng áo đen, bẩn thỉu, gần đây Thiên Hàn, nó dáng người gầy yếu, giờ phút này đông bờ môi phát tím, sắc mặt tái nhợt, duy chỉ có một đôi mắt coi như có ánh sáng. Tựa hồ là sợ trên người mùi ảnh hưởng đến Tần Hàn bọn hắn, người tới thậm chí chi kỷ đứng ở dưới đầu gió, cùng bọn hắn bảo trì 3 mét khoảng cách. Nhìn thấy đối phương dù là thân thể đã đến cực hạn, vẫn còn có thể như thế cẩn thận, Tần Hàn lập tức sinh ra một tia hảo cảm. Hắn phân ra hai cái thịt bò bánh cùng một bát dê canh bày ở cái bàn một góc. Một bữa cơm mà thôi, liền không nói tiền, ngồi xuống ăn đi. Người tới cảm kích gật gật đầu, lại không dám cùng ba người ngồi chung một bàn. Hắn cầm lấy thịt bò bánh bưng lên dê canh lần nữa đi đến dưới đầu gió, ngồi xổm trên mặt đất ăn như hổ đói. Nhìn đối phương ăn thơm như vậy, ba người cũng bị khơi gợi lên muốn ăn. Chỉ chốc lát sau đồ ăn trên bàn liền bị ăn 7-8 phần. Tần Hàn lại gói hai cái thịt bò bánh đưa cho người tới. Nơi đây khoảng cách thành trì còn cách một đoạn, cầm trên đường ăn. Người tới không có cự tuyệt, cầm lấy thịt bò bánh nhét vào trong ngực, lại từ túi áo bên trong lục lọi ra một khối ngón út lớn nhỏ bạc vụn đặt ở góc bàn. Cảm ơn các ngươi cơm. Dứt lời, hắn không thôi nhìn thoáng qua bên cạnh đống lửa, lại không dám tiếp tục mở miệng, quay thân liền hướng trong đêm tối đi đến. Tần Hàn lên tiếng nói, hiện tại tuổi lạnh, trong đêm rất lạnh, nơi đây trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, ngươi nếu đi ra ngoài, lấy trạng muốn thân thể của ngươi sợ là không sống tới buổi sáng ngày mai. Chúng ta có lều vải, đống lửa liền tặng cho ngươi dùng đi, đống lửa dùng chính là ngàn năm tinh mục carbon, 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không dập tắt. Người tới thân thể dừng lại, cuối cùng cũng không có cự tuyệt Tần Hàn hảo ý, đi tới bên đống lửa ngồi xuống, đem thân thể cố gắng gần sát đống lửa sưởi ấm. Sau bữa ăn, trên mặt bàn dọn lên khay trà, ba người bắt đầu uống trà. Tần Hàn để Tiểu Kim cho đối phương để một chén, người tới cũng không dám tiếp. Tiểu Kim lập tức có chút tức giận, ngươi người này cũng thật sự là kỳ quái, chủ nhân nhà ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi trái cũng không cần phải cũng không cần, thậm chí ngay cả cái tính danh cũng không dám nói. Kỳ thật Tiểu Kim sao có thể không biết thân phận của đối phương đâu, chỉ bất quá Tần Hàn bây giờ cần đột phá tâm cảnh, cho nên hắn suy nghĩ nhiều dẫn đạo một chút, để nhà mình chủ nhân nghe nhiều nghe một chút kỳ văn giật sự. Quả nhiên, trải qua Tiểu Kim nói một đấm kích, người tới mặt mang xin lỗi nói, nhìn các ngươi mặc chi phí, xem xét chính là quý nhân, tiểu nhân không muốn thân cận, là sợ hại các ngươi. Tiểu Kim, chỉ giáo cho. Lửa than ken ken rung động, người tới thật sâu thở dài một tiếng, tiểu nhân tên là Hoàng Tam Đao, trong nhà đi ba. Nhà chúng ta vốn là sát vách Vân Thành đồ tể, thời gian qua coi như giàu có. Chỉ là từ lúc tiểu nhân sau khi sinh, gia cảnh liền bắt đầu rớt xuống ngàn trượng. Phụ thân tại ta xuất sinh năm thứ nhất liền qua đời, mẫu thân tại ta xuất sinh năm thứ hai cũng buông tay nhân gian. Tiểu nhân là phụ thân ta già mới có con, khi đó huynh trưởng ta đã đại hôn, tại phụ mẫu đều mất về sau, huynh trưởng ta liền đem tiểu nhân tiếp nhận đi nuôi dưỡng. Ngay từ đầu cũng không khác thường, tiểu nhân cũng thuận lợi trưởng thành. Chỉ là từ nhỏ người sau khi thành niên, quái sự lại ra, ta huynh đi ra ngoài thu heo, bị heo đá chết, ta tẩu tẩu qua đi tìm hắn, nửa đường lại rơi vào trong sông chết đuối. Trong phường vu sư nói ta là chẳng lành người, ai cùng ta thân cận đều sẽ không may. Tiểu nhân vốn là không tin cái này, nhưng nhân luôn đáng sợ, cũng sợ lại ảnh hưởng đến anh trai và chị dâu hai đứa bé, dứt khoát liền báo một cái thương đội, chuẩn bị ra ngoài theo thương. Ai ngờ trên nửa đường, thương đội bị mã phỉ chặn giết, một cái thương đội trên 100 người, vẹn vẹn chỉ có tiểu nhân một người đào thoát. Vì tránh né truy binh, trên đường đi chỉ dám ở trong rừng ghé qua, liên tiếp 3 ngày mới chạy trốn tới phụ cận. Xế chiều hôm nay, tiểu nhân một cước đạp không lọt vào vũng nước, vốn cho rằng muốn bị chết quóng tại cái này trong đêm, lại không nghĩ rằng gặp 3 vị quý nhân. Nghe được đối phương tự thuật, Tần Hàn thần niệm quét qua, liền nhìn thấy cái này Hoàng Tam Đao hai đầu lông mày vận rủi chi khí buồn bực không tiêu tan, nhưng ở vận rủi ở giữa lại nhiều một tia sinh cơ. Giống như vậy người, dùng ra hương thoại tới nói chính là tiên sát cô tinh, tham lang nhập mệnh, cả một đời nhất định là một tướng công thành vạn cổ khô. Khác người, tổn thương mình, lại không bằng mình. Nói xong những thứ này, Hoàng Tam Đao quần áo cũng kém không nhiều hoang khô, hắn cẩn thận đứng dậy, ba vị quý nhân, sự tình chính là dạng này, nếu không phải đói khát khó nhịn, tiểu nhân mới cũng không dám phải dậy. Ba vị đều là người tốt, tiểu nhân thực sự không muốn các ngươi bị liên lụy. Tần Hàn ba người nhìn nhau cười một tiếng, Tiểu Kim nói, hại, chớ nói ngươi một cái khắc tinh, coi như lại đến 10 vạn 8 vạn cái, đối với chúng ta cũng sinh ra không được một tia ảnh hưởng. Ngươi liền an tâm ngủ ở chỗ này đi. Tần Hàn, Hoàng Tam Đao, ngươi về sau có tính toán gì? Hoàng Tam Đao hít sâu một hơi, bẩm đại nhân, tiểu nhân dự định đi làm người xấu. Tần Hàn, vì sao? Hoàng Tam Đao, giống tiểu nhân dạng này chẳng lành người, cùng người tốt cùng một chỗ, nhất định sẽ tổn thương bọn hắn. Cái này thật không phải tiểu nhân chi nguyện. Nếu như thế, không bằng đi tiếp xúc người xấu, đã có thể trừng trị bọn hắn, lại có thể kiếm miếng cơm ăn, kiếm chút tiền, còn có thể cho ta chất nhi chất nữ đưa qua. Tần Hàn nghe vậy, nhãn tình sáng lên, không khỏi đối Hoàng Tam Đao lựa chọn cảm thấy kinh ngạc. Người bình thường gặp được loại sự tình này, đã sớm trong lòng đại loạn, giống như con rồi không đầu. Mà người này lại tiến tối có theo, không có chút nào mê bóng. Lựa chọn của ngươi cũng không tệ. Hắn từ trong túi sờ một cái, thế mà lấy ra hắn tại phiếu miểu thành chủ lệnh bài ném tới. Hàn huyên nhiều như vậy, chúng ta cũng coi là bèo nước gặp nhau bằng hữu. Vật này cầm đi, về sau nếu là gặp được tai họa, có thể ra bày ra lệnh bài, có thể bảo vệ tính mạng của ngươi. Tương lai Tần Hàn nhất định phải quét sạch thế gian án tồn đọng, dẹp yên hết thảy bất công. Cũng đừng quét sạch thời điểm đem giá hỏa này giết đi. Hoàng Tam Đao nhặt lên lệnh bài xem xét, lập tức kinh ngạc nói, ngài là Tần thành chủ. Tần Hàn, ngươi biết ta? Hoàng Tam Đao, há lại chỉ có từng đó là biết, đơn giản như sấm bên tai. Từ khi ngài tiền nhiệm phiếu miểu thành về sau, bách tính giàu có, không nhặt của rơi trên đường, có thể nói là trăm đời khó ra thanh thiên đại lao ra. Chúng ta Vân Thành bách tính đều chờ mong ngài có thể qua đi đâu. Tần Hàn, vậy thật là đúng dịp, chúng ta tiếp xuống liền muốn đi Vân Thành. Ngươi chất nhi chất nữ, bổn thành chủ giúp ngươi chiếu cố một hai. Hoàng Tam Đao lập tức quỳ xuống đất dập đầu, tạ đại nhân, đà tạ đại nhân. Có ngài tại, bọn hắn nhất định sẽ không thụ khi dễ, cái kia tiểu nhân liền an tâm. Tần Hàn, nói đến, nếu không ngươi theo chúng ta cùng đi Vân Thành đi, nơi đó bang phái cũng thật nhiều. Hoàng Tam Đao nghe vậy, đầu lắc như đánh trống chầu. Không được không được, tiểu nhân đi nơi khác đi. Hắn cũng không phải chưa từng nghe qua, từ lúc vị này Tần thành chủ tiền nhiệm đến nay, toàn bộ phiếu miểu thành trị an vậy đơn giản tốt ghê gớm, chớ nói mã phỉ đạo tặc, liền xem như thiếu cân ít hai gian thương đều tuyệt chủng. Nếu là hắn theo tới, đây không phải là tự chui đầu vào lưới nha. Chương 1000, thời gian lưu chuyển, Hoàng Tam Đao tu hành nhớ chương 1000, thời gian lưu chuyển, Hoàng Tam Đao tu hành nhớ một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau trời vừa sáng, bên đống lửa Hoàng Tam Đao liền rời đi. Tần Hàn ba người ăn bữa sáng, cũng chuẩn bị xuất phát. Xe ngựa kẹt kẹt rung động, dọc theo tiểu lộ hướng phía Vân Thành chạy, ánh nắng vừa vặn, nương theo lấy ven đường côn trùng đều vang chim gọi, trong xe ngựa chuyển đến Tần Hàn thanh âm, đừng cho là ta không có phát hiện, tối hôm qua nổi bát bầu buồn cùng sáng nay nổi bát bầu buồn hai người đều không có soát. Mỗi lần đều dùng mới, lại nhiều bát cốt đều không đủ hai người tạo. Tiểu Kim cười nói, chủ nhân ngài nghe ta nói. Tần Hàn, ta không nghe, một tên hòa thượng gánh nước ăn, hai tên hòa thượng không có nước ăn, hai người đều chờ đợi đối phương rửa chén đúng không? Về sau hoặc là bốc thăm, hoặc là một người một lần thay phiên đến, không cho phép trộm gian dùng mảnh lưới. Không có quy củ sao thành được vương tròn, hoặc một ít người ta Hoàng Tam Đao, đều thê lương thành dặn gì, còn như thế thủ quy củ. Rèm bên ngoài, truyền đến Kim Hoàng thanh âm, đại nhân, thuộc hạ có một chuyện không hiểu, vì sao ngài đối cái kia Hoàng Tam Đao coi trọng như thế? Nhìn hắn bất quá chỉ là một cái tay trói gà không chặt phạm nhân mà thôi. Tân Hàn, lĩnh hội tâm cảnh đến nay, luôn luôn không bắt được trọng điểm, bên trong cầu không được, chỉ có thể bên ngoài cầu. Trong ngày thường ta đều đứng tại góc độ của mình đi làm việc, người trong cuộc, hết ngồi đáy giếng, dù là lịch luyện lại lâu cũng tiến cảnh chậm chạp. Cho nên, ta chuẩn bị một bên hoàn thành ước định, một bên lấy thứ ba thị giác quan sát cái kia Hoàng Tam Đao nhân sinh. Người này thân ở tuyệt cảnh lại không tiêu ngạo không tự ti, chưa từng cam chịu, ngược lại nhiệt tình mười phần. Tốt như vậy ví dụ, quan sát một chút có lẽ có thu hoạch. Từ tâm cảnh góc độ, ta làm như vậy, cũng gọi biến báo a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Kim Hoàng ngươi lúc đó làm sao đạt tới tâm cảnh biến mãn? Kim Hoàng nghiêng nghiêng đầu, thời gian quá xa, giống như cũng không có gì ấn tượng. Dù sao thuộc hạ lúc ấy không có gặp được khó khăn, tựa hồ là một mạch mà thành đạt đến trường sinh cảnh. Đúng, chính là như vậy. Tần Hàn, ta xem ngươi làm người làm việc, tương đối thẳng thắn, vô luận làm ác vẫn là vì thiện, tại ngươi nơi này tựa hồ cũng không có cái gì áp lực. Kim Hoàng gật gật đầu, đại nhân nói đúng, thuộc hạ tựa hồ vẫn luôn tuân theo bản tâm làm việc, vui vẻ liền cười, có thù liền báo. Tần Hàn, tùy tâm mà vì, đó chính là chữ trạng, không chấp rồi. Đang lúc hắn suy tư lúc, lại nghe Kim Hoàng tiếp tục nói, cũng không phải, thuộc hạ vẫn rất mang thù, năm đó không hoàng khi dễ chúng ta huynh đệ về sau, việc này vẫn không qua được, quãng đời còn lại liền cùng hắn tiêu hao. Không đạt mục đích thể không bỏ qua. Thuộc hạ khi còn bé cũng giống như nhau. Sắt vách nhà hàng xóm khi dễ nhà ta, ta quan sát một năm, thừa dịp nhà bọn hắn lúc không có người, một mùi lửa đem bọn hắn phòng ở đốt. Tu hành về sau, có cái chấp sự chừng ta một mắt, ta ghi hận mấy trăm năm, cuối cùng chờ ta tu vi siêu việt hắn, tìm một cơ hội hung hăng đánh hắn một trận. Ai biết đối phương cùng tông chủ nhà là thân thích, thế là ta liền chạy. Tân Hàn, vậy ngươi cái này cùng không chấp cũng không quan hệ. Ta xem không ít liên quan tới tâm cảnh thư tịch, tựa hồ mỗi cái tu sĩ tâm cảnh biến mãn cũng không giống nhau. Không chấp, chứng trạng, hài lòng, thậm chí tâm như xả hạn, giảo hoạt như hồ đều có thể biến mãn. Duy nhất nghĩ thông suốt điểm chính là trước sau như một với bản thân mình. chỉnh hợp tính cách, tư tưởng các loại mượt mà như ý, trở thành mới tinh một người. Mang theo chưa từng khơi thông mạch suy nghĩ, Tần Hàn ba người chậm rãi hướng phía Vân Thành bước đi. Thời gian lặng yên từ khe hở chung trôi đi. Ngày bình thường, Tần Hàn ngoại trừ xử án, quan sát nhân gian bên ngoài, cũng sẽ thường xuyên chú ý Hoàng Tam Đao người này tình trạng. Gia hỏa này lúc trước xuyên qua Phiếu Miểu Thành, đi địa phương khác. Trên đường gặp được thổ phỉ, lúc đầu đối phương muốn giết hắn, có thể hắn nói hết lời, sửng sốt đem đối phương cho cảm động, lòng từ bi để hắn làm cái tuần sơn tiểu tùy tùng. Có thể cái này vừa gia nhập không sao, từ đó về sau, toàn bộ sơn trại thời gian ngày càng xa suốt. Hắn lên núi ngày đầu tiên, khắt chết đại đương gia. Sau một tháng, nhị đương gia cùng tam đương gia sống mái với nhau, song song chết mất. Sau ba tháng, toàn bộ sơn trại cùng cái khác trại sống mái với nhau, hai cái trại nhân mã cơ hồ toàn quân bị diệt. Mà gia hỏa này lại cùng không có chuyện gì người, có sảng khoái thổ phỉ kinh nghiệm, hắn đi địa phương khác, rất nhanh liền bị tiếp nhận. Chỉ là gia hỏa này mới đến một chỗ, ngắn thì một tháng, lâu là nửa năm, đều sẽ xảy ra chuyện. Không đến hai năm ở giữa, phu cận thổ phỉ hầu như đều bị hao hết sạch. Ngược lại chạm vào nơi đó thương nghiệp, gặp đem người hô hô không sai biệt lắm, gia hỏa này súng hơi đổi pháo, cưới lên một vị đại đương gia lưu lại hãn huyết mã, cầm lên một thanh thanh phong bảo kiếm, có một túi tỏi vàng dòng tiếp tục lưu lạc giang hồ. Bất quá trước khi đi, hắn cũng đưa một nhóm lớn bảo vật cho nhà mình con cháu đưa trở về. Vân Thành hoàn gia, trong vòng một đêm trở thành thịnh vượng và giàu có nhà. Về sau, một lần tình cờ, tiểu tử này tại cái nào đó đại đương gia di sản bên trong học đến nội công tâm pháp, dần dần bước vào con đường tu hành. Mặc dù tiến cảnh chậm chạp cái, lại từ từ thoát ly phàm nhân. Khác biệt duy nhất thì là, hắn mi tâm bận rủi, không chỉ có không có biến mất, ngược lại càng ngày càng nhiều. Thậm chí hắn một lần nào đó phát hiện tâm cho một nông gia vợ chồng mấy khối kim bánh, sau ba ngày cái kia vợ chồng liền buông tay nhân gian. Hoàng Tam Đao tại đối phương trước mộ phần phúng biếng một ngày sau ẩn độn giang hồ, từ đó, hắn thậm chí không còn dám cùng phương xa người nhà có một tia liên hệ, triệt để trở thành người cô đơn. 100 năm sau, bước vào khí cảnh Hoàng Tam Đao gia nhập một chỗ ẩn thế tông môn. Cái này tông môn nô dịch phàm nhân, hoành hành bá đạo, coi như để Hoàng Tam Đao gia nhập, cũng chỉ là muốn cho hắn làm một cái làm việc vật tạm dịch mà thôi. Từ lúc giá hỏa này gia nhập tông môn, cái kia trong tông môn liền thai họa không ngừng. Không phải thế lực khắp nơi mâu thuẫn ngày càng làm sâu sắc, chính là tu đời thứ ba tu năm đời ở giữa qua lại đấu đá. Bất quá, nháo thì nháo, tông môn cũng không có vì vậy mà sụp đổ. Vốn đang coi là tu hành tông môn, kháng phong hiểm năng lực tương đối lớn. Ai ngờ làm cái này Hoàng Tam Đao tiến vào tông môn ẩn nút trăm năm về sau, một trận đại thai biến đột nhiên xuất hiện giáng lâm, một con chủ thần cấp độ hổ giang kiếm đánh vào tông môn. Trên tông môn vị thần cấp độ thái thượng trưởng lão tại chỗ bỏ mình, tông chủ mang theo đông đảo trưởng lão lấy thân tuấn đạo. Cái khác môn nhân cũng đều bị kiếm kia giang hổ cho toàn bộ thôn vệ. Mà Hoàng Tam Đao lại bởi vì thân phận lao công, may mắn thoát khỏi tại khó. Chờ hắn sau khi trở về, kiếm kia giang hổ đã rời đi, tông môn tài nguyên người ta nhìn cũng chưa từng nhìn. Hoàng Tam Đao tự nhiên mà vậy tiếp thu toàn bộ tông môn tài nguyên. Lại qua 200 năm, Hoàng Tam Đao hao hết tông môn tài nguyên, lấy nhập thánh cảnh cấp độ rời núi, từ đó bắt đầu hành hiệp trượng nghĩa. Chỉ bất quá, theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, vận rủi cũng càng phát ra cường đại, cùng người nói một câu, thậm chí cũng có thể làm cho đối phương không may. Bất đắc dĩ, hắn lần nữa tìm kiếm thế lực tà ác, tựa hồ nơi đó mới là nơi trở về của hắn. Bất quá, liền xem như loại ngày này, cũng qua không dài. Giới này cũng không lớn, vạn dặm phương viên mà thôi, tăng thêm một chút cỡ nhỏ ẩn thế bí cảnh, thọc sâu cũng quá mức nhỏ hẹp. Một bên khác, Tần Hàn tại thế giới người phàm đi một vòng, theo phá án xâm nhập, hắn rốt cục đối những cái được gọi là tu hành thế lực hạ thủ. Liên quan tới Tần Hàn làm phép, không ít tu sĩ kỳ thật đều đang chăm chú, rất nhiều thành trì đều có người tu hành an bài người đại diện. Song phương giao phong nhiều lần, biết Tần Hàn là cái kẻ khó chơi, lại chỉ vì phá án mà đến, những tu sĩ kia cũng đều nhịn xuống đi. Dù sao một cái thành đồng dạng liền nửa năm mà thôi, chờ hắn đi, lại trở về là được. Nhưng hôm nay Tần Hàn lại đưa tay tiến vào các tu sĩ đại bản doanh. Những tu sĩ này rốt cục nhịn không được, tụ tập một nhóm lớn bảy tu sĩ lên mà công trì, chỉ tiếc làm kim hoàng một trưởng diệt mấy ngàn tu sĩ, mấy người này mới bỗng nhiên ý thức được chọc phải một cái dạng gì tồn tại. Bọn hắn những thứ này cái gọi là tu sĩ, tại trong mắt đối phương, cùng phàm nhân kỳ thật không có khác nhau. Một ngày này, Hoàng Tam Đao ngay tiếp theo chính mình sở tại thế lực tà ác, bị nổ tận gốc. Làm gác ở trên cổ lúc, hắn yên lặng lấy ra một cái lệnh bài. Cầu thí lệnh bài, không dùng được biết không, giống các ngươi loại tà ác này tu sĩ, đều đáng chết. A, đại nhân lệnh bài. Đạo hữu mau mời lên, vừa rồi tiểu đệ ngự khí hơi nặng nề một chút, còn xin chớ trách. Chương 1001, thời gian lưu chuyển, cảnh còn người mất. Chương 1001, thời gian lưu chuyển, cảnh còn người mất. Phiếu Miểu Thành, mấy trăm năm đi qua, tòa thành nhỏ này nhìn tựa hồ cũng không có cái gì cải biến, tường thành vẫn như cũ pha tạp, đường đi vẫn như cũ, khác biệt duy nhất thì là người nơi này đã sớm đổi không biết bao nhiêu lời. Chủ nhân, cho đến tận này chúng ta đã hoàn thành 10 vạn vụ án, đều là tiêu tiêu chuẩn chuẩn hình án, vì sợ lao đầu kia trêu chọc, chúng ta còn nhiều làm hơn 1000 kiện. Tất cả bản án hồ sơ cùng hình ảnh toàn bộ đệ đơn trình lý, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Đi tại trên đường cái, nghe tiểu Kim báo cáo, Tần Hàn khẽ gật đầu, mà ánh mắt lại tại phụ cận dân cư bên trong lướt qua. Đột nhiên, một tòa có chút hoa lệ ba tiến trong nội viện truyền ra một đôi vợ chồng tranh chấp âm thanh, "Phụ nhân, trong phường sửa đường, kia là công gia sự tình, có quan hệ gì tới ngươi?" "Cái này 100 lượng thế nhưng là chúng ta sau cùng tiền, không được, tuyệt đối không thể xuất ra đi." "Nam nhân, phu nhân à, sửa cầu trải đường chính là công tại trăm năm đại thiện sự tình, nhà chúng ta cũng là trong phường thủ thiện, cái này nếu là không xuất tiền, sẽ bị người đâm cổ sống." "Phụ nhân, đâm cái gì cổ sống? Những năm này nhà hàng xóm xảy ra chuyện, lần kia ngươi không phải cái thứ nhất xuất tiền, nhưng bây giờ nhà ta thời gian đã qua không nổi nữa, tái xuất tiền, chúng ta một nhà đều muốn uống gió tây bắc đi. Nam nhân, mất tiền việc nhỏ, sửa đường chuyện lớn, vi phu chủ ý đã định, phu nhân chớ có lại nói. Trong nội viện, truyền đến phụ nhân tiếng khóc lóc, mà nam tử lại cầm tiền tài ra cửa. Trên đường, hai cái thương nhân ăn mặc nam tử liếc mắt nhìn hắn, ở sau lưng chửi bới nói, hắn một màn này tiền, chúng ta cũng muốn đi theo ra. Cuối cùng người tốt đều cho hắn làm. Cậu thí Trương đại thiện nhân, A Phi. Hừ, bọn hắn tổ tiên để lại cho hắn 10 cái cửa hàng, bị hắn bại chỉ còn lại một gian, liền làm đi, ta nhìn thấy thời điểm ai trước khóc. Trên đường phố, Tần Hàn đem hết thảy thu hết vào mắt, cười nói, người này hẳn là Trương Tam Hà hậu nhân. Tiểu Kim, đúng vậy, bất quá người này làm người quá mức tên hay, vì đọ sức một điểm thanh danh tốt, đem ra sản đều không khác mấy bại quang. Bên ngoài nhìn rất phong quang, trong nhà thời gian cũng rất không dễ chịu. Tần Hàn, yêu thích danh vọng người tất làm tên nhìn chỗ mệt mỏi, đáng tiếc nhà của Hàn Quyến, về sau nhất định đi theo chịu khổ. Ngược lại là trên đường thương nhân kia thật có ý tứ, nói bọn hắn không để ý tới thanh danh đi, lại muốn bị thanh danh lôi cuốn, nói bọn hắn quan tâm thanh danh đi, nếu là có lựa chọn, bọn hắn cam đoan vắt chảy ra nước. Từ trên tâm cảnh nhìn, song phương cũng không tính viên mãn. Tiểu Kim tay một đám, chủ nhân ngài làm sao khắp nơi đều nghĩ đến tâm cảnh a? Cho ta cảm giác, những năm này ngài truy đuổi tâm cảnh tựa hồ có chút tẩu hỏa nhập ma. Trương Tam Hà hậu nhân muốn thanh danh, ngài lại muốn tâm cảnh, đều không khác mấy. Tần Hán nghe vậy, cảm thấy khẽ động, ý của ngươi là, ta quá mức chấp nhất. Chẳng lẽ buông xuống chấp nhất liền có thể để tâm cảnh viên mãn sao? Ta suy nghĩ một chút. Tiểu Kim nâng chán, ai? Lại tới, loại lời này ngài nói vô số lần. Tần Hàn suy nghĩ tâm cảnh vấn đề, Tiểu Kim đi theo một bên. Đột nhiên, Kim Hoàng thân ảnh xuất hiện. Đại nhân, Hoàng Tam Đao cầu kiến. Tần Hàn lập tức từ trong trầm tư thức tỉnh, hắn đến rất đúng lúc, ta muốn cùng hắn tâm sự. Một chỗ phồn hoa trong tiểu lâu, Tần Hàn bao xuống cả tòa quán rượu, lầu hai vị trí gần cửa sổ, Hoàng Tam Đao cùng Tần Hàn ngồi đối diện nhau. Trải qua nhiều năm không thấy, công tử còn cùng lúc trước, không thay đổi chút nào. Tần Hàn, ngươi ngược lại là đại biến dạng, mới gặp ngươi lúc xanh sao vàng gọn, bây giờ lại phong thần như ngọc, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần quý khí. Hoàng Tam Đao, hết thảy đều là may mắn mà thôi. Tiểu nhân nguyên lai tưởng rằng tự mình đi đầy đủ cao, vào ngay hôm nay biết thiên ngoại hữu thiên. So với công tử, tiểu nhân liền phảng phất dọn nước trong biển cả. Tần Hàn, ngươi này đến cần làm chuyện gì? Hoàng Tam Đao thần sắc dừng một chút, bởi vì công tử ngài chen chân tu hành giới nguyên nhân, bây giờ thiên hạ này tà tông tất cả đều chu che, toàn bộ tu hành giới bây giờ đều có quy củ. Chỗ, cho nên tiểu nhân muốn hướng công tử hỏi một con đường sáng. Tần Hàn nghe vậy cười nói, xem ra coi như tiến vào tu hành giới cái này thùng nhuộm bên trong, tính cách của ngươi vẫn là giống như lúc trước, không thay đổi chút nào. Ngươi muốn tu hành, liền nhất định sẽ tiếp xúc tu sĩ khác, ngươi là sợ ngươi vận rủi mang cho những cái kia vô tội tu sĩ, đúng không? Hoàng Tam Đao gật gật đầu, công tử tuyệt nhãn, đúng là như thế. Tại ta đạo môn phái, tiểu nhân còn có thể tự an ủi mình những cái kia đều là người xấu. Bây giờ tu hành giới nhất thống, tiểu nhân đã từng nói phục không được tự mình. Như nấn na xuống dưới, tiểu nhân thật sợ một ngày nào đó sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tân Hàn, chuyện của ngươi cũng là đơn giản. Đơn giản chỉ là một điểm bận rủi mà thôi, ngươi như nguyện ý, hiện tại ta liền giúp ngươi quan ra. Chỉ là ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng, ngươi sở dĩ có được hôm nay thành tựu, đều dựa vào bận rủi mang tới. Nếu là đem bận rủi lấy đi, ngươi về sau sẽ biến thành một tên phổ phổ thông thông tu sĩ, lại không một tia ngoại lực giúp ngươi. Hoàng Tam Đao nghe xong, thần sắc mắt trần có thể thấy trở nên khó xử. Bận rủi chính là hắn ỷ vào, thấy qua tu hành giới phồn hoa, thậm chí đã trông thấy con đường trường sinh, hắn thực sự không cam tâm tự mình trở thành tu sĩ bên trong bình thường nhất một phần tử. Công tử, ta Hoàng Tam Đao hà to miệng, nhưng Thủy Trung không dám nói ra đem vận rủi lấy đi mấy chữ này. Hàn Tâm, sợ. Tần Hàn, hết thảy đều dựa theo tâm ý của ngươi đến, ta sẽ không làm có ngươi. Ăn cơm trước, đang dùng cơm thời điểm chậm rãi cân nhắc. Tần Hàn bưng lên bát đũa, chậm rãi gắp thức ăn. Mà Hoàng Tam Đao lại ăn nuốt không trôi, trên mặt thần sắc không ngừng biến ảo. Khi thì kiên nghị, khi thì thư giãn, khi thì trở nên mê bóng. Một nén nhang về sau, Tần Hàn để chén xuống đũa. Hoàng Tam Đao tâm cũng bị chén kia đũa rơi xuống thanh âm cho kéo về thực tế. Hắn lắp bắp nói, công tử, tiểu nhân nguyện ý lấy đi bận rủi. Nói xong những lời này, hắn đột nhiên như chút được gánh nặng, cả người chợt im lặng xuống tới. Dù có mọi loại không muốn, nhưng hắn rất rõ ràng, thế gian đã không có tà ác tông môn, nếu như hắn muốn đem bàn tay hướng phổ thông tông môn, vị công tử này tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Làm một tu sĩ bình thường tối thiểu nhất còn có trường sinh hy vọng, làm ta tu, vậy coi như một cơ hội nhỏ nhoi cũng bị mất. Đối diện, Tần Hàn con ngón đúng ra, Hoàng Tam Đao mi tâm bận rủi lặng yên tán đi. Đi ra nơi này ngươi liền có nhân sinh mới. Cáo tử. Tần Hàn đứng người lên, hướng phía ngoài cửa chậm rãi đi đến. Tại chỗ chỉ lưu Hoàng Tam Đao ngồi ngơ ngẩn. Hắn phồng lên dũng khí tới đây, nhưng thật ra là ôm tư tâm. Cũng không nghĩ mất đi vận rủi, lại muốn tiếp tục tu hành. Hiện tại xem xét, từ lúc hắn tới một khắc này, vị công tử này đã đoán được hắn tâm tư. Cùng nó nói là lựa chọn, kỳ thật làm công tử nói muốn lấy đi hắn vận rủi một khắc này, hắn cũng chỉ có một con đường có thể đi. May mắn, hắn chọn đúng. Chương 1002, gặp doanh tả, chó ngáp phải rồi chương 1002, gặp doanh tả, chó ngáp phải rồi sông nhỏ như nước chảy. Đồng ruộng nông dân lao động. Tần Hàn ngồi tại bờ sông dưới đại thụ, lưng tựa thân cây, nhìn qua chậm rãi chảy xuôi nước sông, ánh mắt phát tán. Hoàng Tam Đao kinh lịch để hắn thấy được tự mình, cầm đi Hoàng Tam Đao vận rủi một khắc này, chẳng khác nào cầm đi đối phương ủy bảo. đặt ở trên người mình, liền phảng phất cầm đi hôi lão, cầm đi hết thể cảm giác tiên tri. Như vậy chớ nói có được hôm nay thành tựu, sợ là đời này có thể đi ra hay không vĩnh sinh thế giới đều là ẩn số. So với không chiếm được, lấy đi hết thể mới đáng sợ nhất. Cầm đi hoàng vị đế vương, cầm đi gia tài phú thường, cầm đi tư chất thiên tài. Lựa chọn ở giữa, có đại khủng bố. Cử động lần này lại như tráng sĩ chặt tay, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, làm lại khó như lên trời. Giờ khắc này, Tần Hàn Tâm đồng dạng sinh ra một tia sợ hãi. Giết chết đấy lòng sợ hãi, có thể có dũng khí đối mặt hết thảy, có thể có dũng khí làm được mọi chuyện, đây cũng là tâm cảnh viên mãn sao? Ánh mắt của hắn càng phiêu càng xa, từ khi lĩnh hội tâm cảnh đến nay, gặp sự tỉnh tất suy nghĩ, gặp người tất quan sát, thường xuyên lấy thân thay thế, thường xuyên ba tỉnh nó thân. Trước sau như một với bản thân mình, vô thượng chi dũng, tâm như minh kính, minh tâm kiến tính, khắc kỷ thủ chính vân 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 vân, hắn thấy được rất nhiều nhìn như có lý phương pháp, đều không thể để tâm cảnh chân chính viên mãn. Ngược lại càng ngày càng loạn. Dưới tình huống tâm phiền ý loạn, Tần Hàn đột nhiên đứng dậy, thu lấy một khối hòn đá hướng trong nước sông quăng ra, nhưng gặp một chuỗi nước phiêu xuất hiện, nhẹ nhõm xẹt qua đối diện. Đứng bên cạnh cương vị tiểu kim lập tức vui vẻ đếm lấy, 1, 2, 3, 50. Chủ nhân, ngài thật là lợi hại a, một lần vẽ 50 cái. Rất tuyệt. Tiểu kim lời nói, để Tần Hàn phiền muộn tâm đống nhiên buông lòng một kia. Hại, không nghĩ, đi, chúng ta trở về nhìn xem. Cũng không biết doanh tả tiền bối bảo đao rèn đúc đến đâu một bước. Ba người sóng vai mà đi. Không bao lâu liền tiến vào rừng cây chỗ sâu. Mau tới đến bên hồ lúc, xa xa liền truyền đến đinh đương rèn sắt thanh âm. Chuyển qua một cái cây, chỉ thấy vẫn như cũ mình Trần Doanh Tả chính ra sức rèn sắt. Trong trên đài bày biện một thanh đã thành hình đao phôi, nhìn khoảng cách công thành đã không xa. Tần Hàn, Doanh tiền bối, bản án đã đoạn xong, hồ sơ ở đây. Tiểu Kim đưa một cái túi đựng đồ đặt ở châm đài bên cạnh. Doanh Tả thậm chí nhìn cũng không nhìn một mắt. Thản nhiên nói, không cần nhìn, các hạ cũng không về phần vì chút chuyện nhỏ này lừa gạt lão phu. Tiểu Kim, vậy khẳng định chủ nhân nhà ta làm việc cho tới bây giờ đều là đường đường chính chính, một điểm không bất chủ. Doanh Tả thế mà không có phản bác, chuyện của ngươi làm xong, nhưng lão phu sự tình còn cần mấy trăm năm thời gian. Chờ làm xong tự sẽ đi gọi các ngươi. Hiện tại các ngươi nên làm gì thì làm đó đi thôi. Tần Hàn nhìn về phía Tiểu Kim hai người, các ngươi bốn phía đi dạo, ta cùng tiền bối có lời muốn nói. Hai người ồ một tiếng, sóng vai rời đi. Đợi bốn bề vắng lặng, Doanh Tả thế mà mở miệng trước, vì tâm cảnh. Tần Hàn, tiền bối đều biết rồi. Doanh Tả, ngươi là người thông minh, tự nhiên biết lão phu để ngươi xử án dụ ý. Lâu ngày mới rõ lòng người, ngụy trang người tốt đến đâu, cũng chạy không thoát lệ mề quan sát. Lão phu đã sớm tin tưởng, ngươi chỗ này mục đích lớn nhất chính là lịch luyện. Huống chi, giống như ngươi như vậy khí vận, cũng không trở thành vì ba dưa hai táo đi tính toán tẩu phu nhân bọn hắn. Chỉ tiếc, tẩu phu nhân đến bây giờ cũng nhìn không thấu điểm ấy, một mực mang theo Minh Chết ở tại phụ cận, vừa rồi biết ngươi trở về, lại co lại đến trong phòng. Tần Hàn, đại phu nhân sợ ta lỗi nặng sợ ngài, bất quá chờ ta sau khi đi, nàng sợ nhất ngược lại là ngài. Doanh Tả cười nói, giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, ở tại ta cái này dù sao cũng so đối mặt với ngươi thần bí nhân này muốn an toàn. Bất kể nói thế nào, ta cùng không hoàng ở giữa thù hận phía trước, tẩu phu nhân làm như thế, lão phu lý giải. Tần Hàn, nếu không phải nhìn ngươi mấy trăm năm kinh lịch, chỉ bằng ngươi mới cái kia mấy câu, lão phu thậm chí cũng hoài nghi ngươi đang khích bác ly gián. Tần Hàn, nghĩ tới những thứ này đều nói, cũng không muốn nhiều như vậy. Doanh Tả, ngươi biết ngươi vấn đề lớn nhất ở nơi nào sao? Tần Hàn lắc đầu, còn xin tiền bối chỉ giáo. Doanh Tả, ngươi vấn đề lớn nhất là thích nghiên cứu, học tập. Không giống với khổ tu giả tính chất nghiên cứu học tập, ngươi bất kỳ địa phương nào đều muốn đi quan sát, đi học tập, đi hấp thụ. Học thuật tính đồ vật, học nhiều cũng không quan trọng, dù sao hạch tâm là cố định. Nhưng đạo lý, đạo đức, nhân tính đồ vật, vậy thì phiền toái. Học tập một tên cường giả, ngươi sẽ được lợi, học tập 10 tên cường giả, ngươi liền sẽ hỗn loạn. Mà ngươi đây, vô luận người mạnh kẻ yếu, chỉ cần cho rằng có lý, liền vô ý thức đi học, đi truy đến cùng. Học được cuối cùng, trong đầu của ngươi sẽ một đoàn đầy rối. Ghét ác như cựu thiết diện vô tư tư tưởng cùng lấy đại cục làm trọng không câu nệ tiểu thiết tư tưởng có thể biện chứng thống nhất sao? Như lại thêm các loại đạo đức, lễ nghi, dân tục, lại có thể thống nhất trước sau như một với bản thân mình sao? Tần Hàn nhíu nhíu mày, tựa hồ không thể. Doanh Tả nói, thế gian căn bản liền không có chính nghĩa tà ác phân chia, càng không có cái gọi là đạo đức lễ pháp có thể nói. Rất nhiều thứ đều là người khác chế định, ngươi thêm một cái, hắn thêm một cái. Ngươi nói ngươi có lý, hắn nói hắn có lý. 100 cái giới vực thậm chí có 100 bộ đạo khác nhau đức lễ pháp quy tắc. Ngươi há có thể học được xong? Lại há có thể thông đúng không? Tư tưởng chính là cái hang không đáy, ngươi vọng tưởng khắp nơi hoàn mỹ, cuối cùng cũng chỉ sẽ tốn công vô ích. Ngươi rất thông minh, nên hiểu được đạo lý ngươi cũng hiểu. Tâm sở dĩ không có viên mãn, nó bản chất chính là nhận lấy ảnh hưởng. Ngươi sau khi ngồi xuống, sẽ nhịn không được suy nghĩ các loại tâm cảnh vấn đề, sau khi đứng dậy lại sẽ đi quan sát ngoại giới tư tưởng lưu chuyển. Lúc nào cũng khắp nơi tại biến động tư tưởng, há có viên mãn đạo lý. Tần Hán nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, lần này, phảng phất thật bắt được một cái đầu sợi. Doanh Tả quét mắt nhìn hắn một cái, đưa tay lấy ra một cái mới tinh cần câu, cầm hắn đi bên hồ thả câu bàn giới. Thả câu chính là một loại có thể tĩnh tâm phương pháp. Lúc nào ngươi tâm như chỉ thủy, tâm của ngươi liền sẽ triệt để viên mãn. Tần Hán nghe xong, ánh mắt đột nhiên trở nên tỏa sáng, tiền bối lời nói rất đúng, khí vận hạch tâm chính là tâm tưởng sự thành, tâm động, khí vận tự nhiên sẽ đi theo biến động. Nếu là tâm bất động, khí vận tự nhiên cũng sẽ không động. Chờ ta thứ gì đều câu không được thời điểm, đã nói lên ta triệt để viên mãn. Nhiều năm như vậy hành tẩu thế gian, còn không bằng doanh tiền bối ngài cái này một lời nói. Vãn bối thụ giáo. Trịnh Trọng tiếp nhận cần câu, Tần Hàn lập tức thổ thức, con cá này can như thế tinh xảo, nó chất lượng có thể so với trung đẳng chí bảo. Xem ra tiền bối đã sớm vì vãn bối chuẩn bị xong hết thảy. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chờ vãn bối công hành viên mãn lại đến tạ ngài. Nói, cầm cần câu liền hướng bên hồ đi. Doanh Tả sắc mặt một mực mang theo trẻ nhỏ dễ dạy tiểu dung, nội tâm lại có chút động, rõ ràng là hắn thèm vật liệu, cố ý mượn cớ để tiểu tử này thả câu. Lúc đầu hắn còn có chút lo lắng bị tiểu tử này xem thấu, ai ngờ tiểu tử này thế mà tự mình náo bổ nhiều như vậy. Trong rừng cây, Tiểu Kim một đấm nện ở trên đại thụ, ta liền nói không có chúng ta không được đi, chủ nhân lại lên lão đầu kia tật làm. Chương 1003, tu đao, rèn tâm. Chương 1003, tu đao, rèn tâm. Cự bên hồ, Tần Hàn đĩa ngồi xuống, vừa đem lưỡi câu ném xuống chỉ thấy Doanh Tả ánh mắt lập tức mong đợi nhìn sang. Mấy trăm năm thời gian, Doanh Tả cái này cáo già ra hỏa sớm đã đem Tần Hàn tính cách sở nhất thanh nhị sở, tiểu tử này nhìn như da mặt dày như tường thành, nhưng có khi lại da mặt mỏng như cánh ve. Hắn một cái lao tiền bối hỗ trợ rèn sát, cái này nếu là câu được đồ tốt, nếu là không cho hắn, khẳng định không tưởng nổi. A Xét thấy trước đó đạt được cựu sắc thời không sắc kinh lịch, Doanh Tả đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút tiếp xuống có thể được đến thứ tốt gì. Quả nhiên, khi hắn suy nghĩ hiện lên, dây câu đông nhiên bỗng lúc đích. Doanh Tả giật mình trong lòng, mắc câu rồi. Đang lúc hắn chờ mong sẽ câu đi lên thứ gì lúc, đã thấy Tần Hàn căn bản bất vi sở động. Giật giật thân thể, vậy mà nhắm mắt lại. Doanh Tả nuốt một ngụm nước, thần sắc xoắn xuýt liên tục, rốt cục nhịn không được mở miệng, cái kia, mắc câu rồi à? Bên hồ, Tần Hàn nghe vậy, nô một tiếng, nhưng thủ hạ lại căn bản bất vi sở động. Nếu là luyện tâm, Vãn Bối cảm thấy vẫn là không muốn kéo lên nhìn cho thỏa đáng. Bằng không thì phung phí dần dần muốn mê người mắt, dễ dàng loạn tâm. Tiền bối nghĩ như thế nào? Doanh Tả há to miệng, lúng túng nói, là cùng, ngươi làm rất đúng. Chỉ là, không chờ hắn giải thích, lại nghe Tần Hàn nói, Vãn Bối luyện tâm, mong rằng tiền bối chớ có quấy rầy. Doanh Tả xấu hổ cười một tiếng, tốt tốt tốt, không quấy rầy, lão phu nhất định không quấy rầy. Hàn Oan trách nhìn thoáng qua Tần Hàn, cúi đầu xuống vẻ mặt đau khổ bắt đầu rèn sát. Tiểu tử này là không phải cố ý sâu lão phu khẩu vị. Lần nữa nhìn xéo Tần Hàn một mắt, hắn yên lặng thu hồi ánh mắt. Bên hồ, Tần Hàn trước mắt một mảnh thanh thản, thậm chí có thể nhìn thấy hỗn loạn suy nghĩ không ngừng mà ra bên ngoài phiêu tán. Sinh linh vô luận ngủ hay là tỉnh dậy, vô luận loại kia trạng thái, tạp niệm mãi mãi cũng sẽ tồn tại. Đơn giản ít hơn so với nhiều vấn đề, trừ phi tử vong, nếu không suy nghĩ không ngớt. Cái này cùng sinh linh thân thể thậm chí vũ trụ vạn vật là giống nhau, không giờ khắc nào không tại vận động. Cho nên, tâm như chỉ thủy, chỉ cũng không phải là một đầm nước đọng, mà là trong tay có can, trong lòng không cán. Bình thường nói tới vứt bỏ tạp niệm, chỉ cần lúc ăn cơm, làm việc lúc chuyên tâm làm việc, chỉ cần làm được tâm vô bảng vụ liền coi như thành công. Nhưng từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, dù là lại chuyên tâm, tiềm thức, đại não, thần niệm vẫn như cũ sẽ kéo dài tiêu tán một chút cái khác nhỏ bé suy nghĩ. Đơn giản chỉ là ý thức chủ quan bên, nhưng tiềm thức cùng thân thể vẫn như cũ nhớ kỹ. Loại tình huống này, linh hồn cường đại người càng hơn. Cũng may hồn tộc cũng có một loại luyện tâm bí pháp. Bí pháp này hạch tâm nguyên lý đặc biệt đơn giản, chỉ cần đem toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập một việc diễn toán ở trong. Linh hồn của con người cũng tốt, đại não cũng được, nó bản chất tựa như một đài siêu cấp máy tính, nếu là đem thân thể toàn bộ tính năng đều đầu nhập một việc, tự nhiên là sẽ đem hết thể suy nghĩ thanh trừ. Bên hồ, Tần Hàn đột nhiên mở to mắt, đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó, ánh mắt của hắn liền thấy được đang đánh sắt Doanh Tả trong tay dần dần thành hình đao. Cùng nó đem tính lực phóng tới phương diện khác, không bằng sáng tạo ra một cái mới lại chiêu. Nơi đây thời không biến hóa khó lường, mới đao pháp hoàn toàn có thể hướng phía thời không phương diện suy tính. Thời không biến đổi thất thường, đem nó tan đến đao pháp bên trong phi thường khó khăn. Nhưng càng là khó khăn, càng là khó mà nắm lấy, tính lực vận dụng liền sẽ càng nhiều, ngược lại đối ta có lợi. Lúc trước ta tại trí bảo không gian trung tướng đao pháp cơ sở học phi thường vững chắc, bây giờ chỉ cần quan sát thời không biến hóa, ở trong lòng diễn toán là đủ. Theo ý nghĩ không ngừng rõ ràng, Tần Hàn lập xuống một cái đại nguyện, chiêu thức mới thành công này, chính là tâm hắn cảnh biên mãn thời điểm. Ý niệm tới đây, hắn rốt cục giơ tay lên bên trong cần câu, nước hồ bước lên về sau, một cái bạch ngọc đúc thành ghế sofa bị hắn câu được đi lên. Đánh thẳng sát Doanh Tả nhìn thấy một màn này, lập tức oán thầm, không phải nói không kéo sao? Làm sao quay đầu liền đổi ý, thật sự là nhìn không thấu hắn. Nhìn qua cái kia bạch ngọc ghế salon chất liệu, Doanh Tả cảm thấy tán thưởng, cái đồ chơi này tuyệt đối là tương đối cao cấp trí bảo cấp vật liệu một thể tạo hình, công năng mặc dù bình thường, nhưng tuyệt đối rắn chắc, nếu là có thể phá giải, cũng là tài liệu tốt. Đang muốn mở miệng, đã thấy Tần Hàn đã đem ghế salon kia bày ngay ngắn, đặt mông ngồi lên. Khi hắn ngồi vào trên ghế salon về sau, cả người phảng phất lao tăng nhập định đồng dạng, thời gian dần qua liền thân bên trên khí tức đều nếu không có thể nghe. Chỉ là vừa vứt xuống đi cần câu lần nữa mắc câu, nói rõ hắn tâm còn chưa đủ tĩnh. Thời gian lần nữa trôi qua, vô luận nóng lạnh, vô luận vũ tuyết, Tần Hàn thân thể lại vì động đậy một kia. Chỉ có cái kia khổng lồ thần niệm toàn lực quan sát diễn toán thời không. Ngẫu nhiên hắn vì khảo thí trạng thái cũng sẽ kéo can ném can. Doanh Tả lao đầu kia gặp hắn đối câu đi lên đồ vật mảnh mặt làm ngơ, cổ vũ sĩ khí dũng khí đi lấy, miệng bên trong còn lẩm bẩm, vạn nhất ném đi có thể làm thế nào, lao phu giúp ngươi thu lại. Chỉ tiếc, mỗi lần qua đi, không phải nhìn thấy tiểu kim cái kia chán ghét tiểu dung, chính là nhìn thấy kim hoàng cái kia đáng giận mặt. Đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá ta gia chủ người đồ vật, ta đến giúp đỡ đảm bảo là được rồi, không nhọc tiền bối quan tâm. Khí Doanh Tả đưa trong tay truy đập đập đều nhanh xuất hiện tàn ảnh. Hạ qua đông đến, không biết qua bao lâu, tựa hồ là 100 năm, lại tựa hồ là 200 năm, Tần Hàn trên thân thể dần dần xuất hiện một cỗ đao ý, đao kia ý kéo dài không tiêu tan, ngược lại càng ngày càng cường đại. Ẩn chứa trong đó thời không biến hóa, cùng không thể địch nổi phong mang. Cần câu trong tay, thật lâu đều không có lấy đi lên. Doanh Tả nhíu mày, tiểu tử này ngược lại là suy nghĩ khác người, thế mà muốn lấy loại biện pháp này đến rèn luyện tâm cảnh. Chỉ là tiểu tử này thế mà đem nơi đây không gian chi lực đều dung nhập đao ý bên trong, cái này sợ là có chút khẩu vị quá lớn. Như vậy chỗ không gian đẳng cấp, nếu là hắn có thể luyện thành, thật không biết một chiêu kia có thể lớn bao nhiêu uy lực. Bất quá khoan hay nói, cứ như vậy ngắn ngủi 200 năm, tiểu tử này lại có điểm dần vào giai cảnh ý tứ. Ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Tiểu Kim hai người, ở trung quanh bố trí tốt trận pháp, nhất định không thể để cho người tới gần. Gia chủ của các ngươi người hiện tại ngay tại độ sâu trong thang nộ, một khi bị đánh gãy, vậy coi như phí công nhọc sức. Được rồi, trông cậy vào các ngươi nhìn cũng không trông cậy được vào, lão phu đến làm đi. Thời gian lần nữa trôi qua, thời gian đến gần vô hạn tại 500 năm, Tần Hàn trên người đao ý thậm chí đã ngưng tụ như thật, nó trạng u lam, giống như trong hồ không gian năng lượng đồng dạng thâm thúy. Doanh Tả, tiểu tử này đầu óc cũng không biết là dùng thứ gì làm, một đao kia nếu là ngưng tụ thành hình, lão phu tự hỏi nhất định không tiếp nổi. Tiểu Kim bu lại, tiền bối, theo ý kiến của ngươi, chủ nhân nhà ta còn bao lâu có thể tỉnh lại? Tiểu Kim bây giờ có chút nóng nảy, từ bọn hắn ra đến bây giờ không sai biệt lắm lại qua ngàn năm, Thanh Hoàng bọn hắn sợ là đã đến phụ cận. Cái này nếu là tiếp tục trì hoãn, tuyệt đối sẽ hỏng việc. Có thể chủ nhân tu hành lại cực kỳ trọng yếu. Doanh Tả nói, ngươi yên tâm, ngắn ngủi một năm, lâu là 10 năm hắn nhất định sẽ thức tỉnh. Chương 1004, Không Hoàng đào thoát, bảo đao xuất thế. Chương 1004, Không Hoàng đào thoát, bảo đao xuất thế. Đế Giang thi thể chỗ, trải qua nhiều năm cố gắng, và đạo hoàng chủ bây giờ vậy mà thông qua Đế Giang trong thân thể không gian năng lượng, nhiều tu ra hai loại không gian bản nguyên nói, thậm chí đạo thứ ba không gian bản nguyên cũng nâng lên nhật trình. Không sai biệt lắm, lấy lão phu hiện tại đối không gian hệ tinh thông, lại thêm từ Đế Giang thể nội rút ra không gian hệ năng lượng, cả hai tương hợp, tất nhiên có thể để phá thiên toa tốc độ gia tăng một cái mới tinh độ cao. Tính toán thời gian bọn hắn cũng sắp đến. Bất quá, Tần Hàn tiểu tử kia đến bây giờ cũng không có tin tức, có phải hay không gặp được sự tình. Thôi, tiểu tử kia cơ linh, sẽ không tùy tiện xảy ra chuyện, chỗ kia không xa chờ cầm tới phá thiên toa sau đem hắn tiếp đi là được. Đang lúc vạn đạo hoàng giả tự nói lúc, đã thấy trước mắt Đế Giang thi thể đột nhiên chấn động một cái, một màn này, đem một hoàng cùng quỷ thủ bác sĩ đều dẫn đi qua. Quỷ thủ bác sĩ, vật này thế mà động, chẳng lẽ cùng bên trong không hoàng có quan hệ? Vạn đạo hoàng chủ, 89 phần 10, chúng ta nghiên cứu Đế Giang thi thể, vì cam đoan phá thiên toa tốc độ, gần nhất thu lấy không ít năng lượng. Cái này cũng đưa đến Đế Giang phòng hộ có chỗ yếu bớt. Chờ một chút đi, chờ Thanh Hoàng bọn hắn đến, có phá thiên toa nơi tay, chúng ta liền có thể mở ra thi thể, cùng cái kia không hoàng gặp một lần. Chỉ mong không hoàng hiện tại đừng làm loạn. Đại hắn vừa dứt lời, cái kia Đế Giang thi thể lại lần nữa rung động, sau đó, rung động tần suất càng ngày càng nhiều. Đồng nhiên, cái kia Đế Giang miệng chỗ bị đẩy ra một tia yếu ớt khe hở. Cũng chính là điểm ấy yếu ớt khe hở bên trong, một sợi lam sắc khinh yên chui ra. Bèo một tiếng, một thân ảnh bay đến không trung. Chính là Không Hoàng. Hắn giờ phút này một thân chật vật, ánh mắt quét qua phía dưới, lập tức liền khóa chặt một hoàng, cầu tặc, dám ám toán bản hoàng. Các ngươi nhất định nghĩ không ra bản hoàng có một ngày có thể ra đi. Để mạng lại. Siêu siêu siêu. Nén giận Không Hoàng ngang nhiên xuất thủ. Đầy trời bóng người thậm chí đem toàn bộ không gian tràn ngập, từng đạo công kích từ vô số phương hướng hướng phía đám người đánh tới. Lúc này, vạn đạo hoàng chủ phất trần quét qua, vô số đạo sợi tơ phóng lên tận trời, quét qua ở giữa, đầy trời hư ảnh tất cả đều biến mất, mà trong đó lại không nhìn thấy Không Hoàng bản thể. Một hoàng nâng thương trung quanh, hắn ở đâu? Vạn đạo hoàng chủ, người này giả quyệt, chiến đấu là giả, đào vong mới là thật. Cũng may lão phu đã cho hắn hạ cấm chế, người này bản thể giờ phút này đã hướng phía vạn vực tông phương hướng bay đi. Quỷ thủ bác sĩ, tiền bối, vậy chúng ta đuổi theo đi. Vạn đạo hoàng chủ, truy. Lấy cái gì truy? Lúc trước lão phu cùng Tần Hàn tiểu tử kia theo dõi hắn lúc, là bởi vì nó treo một hoàng huynh đệ, cho nên mới có thể cùng bên trên bước chân. Luận chân chính tốc độ, lão phu coi như thuyền con nơi tay, cũng tuyệt đối đuổi không kịp hắn. Trừ phi phá thiên toa nơi tay. Chờ lấy đi. Hắn chuẩn qua thân, vậy mà tiếp tục bắt đầu lĩnh hội Đế Giang thi thể. Thừa dịp cái này đứng không, có thể nhiều nghiên cứu một điểm là một điểm. Hai người các ngươi cũng đừng hướng về, dù sao Không Hoàng đã chạy, Đế Giang trên người năng lượng thời gian giả bộ a. Quỷ thủ bác sĩ hai người liếc nhau, lập tức tiến lên hỗ trợ. Trong hư không, Không Hoàng lẹn về Vạn Bực Tông, thời gian dài như vậy đi qua, Vạn Bực Tông đã sớm người đi nhà trống, cũng không tiếp tục phục ngày xưa rầm rộ, nơi đây thậm chí trở thành tu sĩ khát vơ vét bảo địa, không ít tu sĩ kết bạn tiến vào bên trong thám hiểm. Không Hoàng ánh mắt băng lãnh đem hết thảy thu hết vào mắt, nhưng lại căn bản không hề lộ diện. Trước đó xuất thủ lão giả kia thực lực mạnh mẽ, nhìn như ý cảnh, thực lực nhưng còn xa không phải một hoàng chi lưu có thể so sánh. Như thế cường giả lại cùng một hoàng sen lẫn trong cùng một chỗ, bọn hắn đến tụt cùng muốn làm gì? Bản hoàng ẩn ẩn cảm giác trên thân hẳn là bị hạ cấm chế, nhưng cụ thể ở nơi nào lại không có thể tra được. Trước mặc kệ cái khác, trước tìm địa phương tuyệt đối an toàn đem cấm chế tìm ra lại nói. Trong hư không, Không Hoàng không lưu luyến chút nào lần nữa phá không mà đi, hướng về một phương hướng cấp tốc tiến lên. Thời gian lặng lẽ trôi qua, 2 năm sau, Không Hoàng đi tới một mảnh thải sắc tinh trần khu vực, nhìn qua hết thảy như cũ chỗ cũ, ánh mắt của hắn co rụt lại, tựa hồ nhớ tới một chút quá khứ. Dưới chân do dự một hai, cuối cùng ánh mắt kiên định đi vào. Bên hồ, Tần Hàn bên người chiêu thức đã tiếp cận viên mãn. Cái kia u lam một chiêu, vẹn vẹn nhìn một chút liền phảng phất bị hút đi vào. Chỉ là ánh mắt của hắn vẫn như cũ chăm chú nhắm, không có chút nào mở ra ý tứ. Bên cạnh, châm đài chỗ, Doanh Tả chế tạo tuyệt thế bảo đao cũng thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Chỉ gặp hắn cầm lấy bảo đao tại trên cánh tay vạch một cái, giọt giọt chất lỏng màu xanh lam vẩy xuống trên đó, bốc hơi năng lượng vắt ra, trên đó bưng vậy mà hóa thành một đầu lam sắc ngũ trảo long phóng lên tận trời. Theo một tiếng long ngâm, một thanh toàn thân băng lam, giống như mặt kính bầu trời giống như bảo đao triệt để thành hình. Tiểu Kim, tiền bối, ngài dùng như thế nào máu của mình? Doanh Tả ngắm nghĩa bảo đao, thế nào, ghét bỏ lão phu? Nói cho ngươi, lão phu chính là thượng cổ thần tượng một mạch truyền nhân duy nhất, thể nội huyết dịch vậy nhưng quý giá vô cùng. Mà lại năm đó lão phu rơi vào hồ nước này bên trong may mắn còn sống, trong huyết mạch từ đó lại gia nhập không gian thuộc tính. Lấy lão phu huyết mạch tế luyện bảo đao, còn có thể nâng cao một bước. Đao này không dám nói vực ngoại đệ nhất binh khí, nhưng xếp tại 10 vị trí đầu lão phu cũng vẫn là rất có lòng tin. Tiểu Kim nuốt một ngụm nước bọt, vậy ngươi một đao kia xuống dưới có thể hay không đem một tòa thế giới chém thành cho tàn? Doanh Tả, vậy phải xem người sử dụng thực lực, nếu là thực lực không đủ, sợ là ngay cả một tòa thành tường đều chém không được. Tiểu Kim, vậy còn không như đồng dạng chí bảo đâu, không, thậm chí không bằng tầm thường sử thi cấp vũ khí đâu. Doanh Tả mở to hai mắt nhìn, đánh rắm, ngươi thế mà cầm những cái kia rác rưởi cùng lão phu cái này đỉnh cấp chí bảo so sánh, khinh người quá đáng. Được rồi, lấy thực lực của ngươi cũng chưa không rõ ràng tốt xấu, cùng ngươi kéo nhiều như vậy có làm được cái gì? Lúc này, một đạo băng lanh thanh âm từ không trung vang lên, xác thực, bảo đao tặng anh hùng, tốt như vậy tuyệt thế binh khí, không bằng đưa cho ta vừa vặn rất tốt. Nghe tới thanh âm kia về sau, Doanh Tả sắc mặt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, hắn đột nhiên ngẩng đầu, để mắt tới trên bầu trời không hoàng. Là ngươi? Bên trong nhà gỗ, nghe được không hoàng thanh âm, đại phu nhân cũng mang theo Minh Chết bỏ ra. Không hoàng, đã lâu không gặp a Doanh Minh, thử, tiện nhân kia thế mà cũng ở chỗ này. Lúc trước cũng cảm giác hai người các ngươi có vấn đề, bây giờ xem xét, quả là thế. Bản hoàng vừa đi, tiện nhân kia liền không dằn nổi tìm ngươi. Cũng tốt, năm đó ngươi không chết, hôm nay liền đưa các ngươi cùng lên đường đi. Doanh Tả ánh mắt trầm xuống, ngươi nói bậy bạ gì đó? Giữa chúng ta căn bản không có quan hệ. Đại phu nhân thống khổ nói, Doanh đại ca chớ giải thích, hắn người này ta rõ ràng nhất, trả đũa chính là vì cho hắn giết người mượn cớ thôi. Ngươi không chết tâm hắn bất an. Không hoàng hừ lạnh một tiếng, ăn cây táo rào cây sung đồ vật, bản hoàng sớm nên giết ngươi. Vừa mới nói xong, vô số đạo thứ nguyên nhận liền hướng phía dưới công tới. Doanh Tả xuất ra trường kiếm chặn lại chợt cảm thấy lực công kích đạo đặc biệt nhẹ. Trong lòng của hắn bỗng nhiên máy động, không tốt, là đánh nghi binh. Hắn đã sớm tiến đến, chuyện của các ngươi nhất định bị hắn nghe đi. Mục tiêu của hắn là Tần Hàn. Chương 1005, linh hồn phòng ngự trí bảo xuất hiện. Chương 1005, linh hồn phòng ngự trí bảo xuất hiện bên hồ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thậm chí tại Doanh Tả lời còn chưa dứt thời khắc, chỉ thấy một đạo đường kính vượt qua 10 mét thứ nguyên nhận hướng phía nhắm mắt tu hành Tần Hàn hung hăng chém tới. Theo thổi phù một tiếng, chỉ gặp một thân ảnh lăng không bay ra, đối diện đem cái kia công kích ngạnh sinh sinh đón lấy. Phúc. Kim Hoàng phun ra một ngụm máu tươi, nỗ lực trèo chống thân thể ngăn tại giữa không trung. Dám đụng đến ta nhà đại nhân, trước qua ta một cửa này. Thiên Quyết, Không Hoàng ở trên cao nhìn xuống, có chút hăng hài nói, đường đường Kim Hoàng, bây giờ thế mà thần phục tại một người trẻ tuổi dưới chân. Tình nguyện tự mình thụ thương cũng không muốn rời bước. Chỉ tiếc, ngươi cứng rắn thụ bản hoàng một kích, đã bị trọng thương, một lần nữa ngươi sẽ phải chết rồi. Bản hoàng cũng muốn nhìn xem, ngươi có thể hay không bị hắn, ngay cả mệnh cũng không cần. Lúc này, thì phản ứng Doanh Tà lăng không bật lên, một kiếm chém về phía Không Hoàng. Nhưng khi kiếm ảnh xuyên qua, lại chỉ chạm diện một cái bóng mờ. Trong hồ trên không, Không Hoàng lần nữa hiện thân, thản nhiên nói, Doanh huynh đệ, ngoại trừ rèn sắt bên ngoài, ngươi chiến đấu này kinh nghiệm nhiều năm như vậy vẫn là một điểm không có tiến bộ. Chỉ bằng ngươi điểm ấy trình độ, đời này cũng đừng nghĩ sở đến bản hoàng góc áo. Doanh Tà ánh mắt lạnh lẽo, lần nữa chém tới, nhưng như cũng chỉ đụng phải một cái bóng mờ. Ven hồ trên không, Không Hoàng thân ảnh xuất hiện lần nữa, ngươi nghĩ một mực đuổi theo bản hoàng không thả, cho tiểu tử này tranh thủ thời gian sao? Không khỏi cũng quá ngây thơ. Phu một tiếng, Không Hoàng hư ảnh lần này chủ động biến mất. Trung quanh, rốt cuộc không nhìn thấy Không Hoàng thân ảnh. Đám người cấp tốc vây ở Tần Hàn bên người, vạn phần đề phòng. Đột nhiên, mấy chục đạo Không Hoàng hư ảnh từ bốn phương tám hướng xuất hiện, vô số đạo sắc bén thứ nguyên nhận từ hư không giết ra. Cho dù đám người phản ứng cấp tốc cũng căn bản không nhanh bằng thứ nguyên nhận. Nỗ lực ngăn cản chín thành thứ nguyên nhận về sau, vẫn như cũ có mấy đạo cá lọt lưới hung hăng chém tới Tần Hàn trên thân. Chủ nhân, đại nhân, Tần tiểu tử. Đám người muốn rách cả mí mắt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Hàn thụ kích. Nhưng vào lúc này, một đạo màu xám kết giới lặng yên từ Tần Hàn quanh thân dâng lên, như là một quả cầu ánh sáng giống như đem hắn quanh thân bảo vệ. Cái kia mấy đạo thứ nguyên nhận đụng phải màu xám kết giới, thậm chí ngay cả một điểm bọt nước đều không có kích thích, lặng yên hóa thành vô hình. Không Hoàng thần sắc khẽ giật mình, kinh ngạc nói, lại có việc này. Bản hoàng một kích này không chỉ có thể chặt đứt hết thể sinh cơ, càng có thể chạm diệt linh hồn. Này kết giới chặt. Giờ phút này, Tần Hàn mi tâm một đạo hạt châu màu xám như ẩn như hiện. Nhìn chằm chằm hạt châu kia nhìn qua, Không Hoàng có chút kinh nghi bất định, linh hồn phòng ngự chí bảo. Nhìn phẩm cấp, nói ít cũng có cao dài cấp độ. Nói thoải mái bên ngoài, tất cả chí bảo bên trong, lấy không gian hệ chí bảo vi tôn, nhưng ở không gian phía trên, truyền thuyết kia bên trong linh hồn phòng ngự chí bảo thì càng thêm chân quý. Cao giai linh hồn chí bảo, kẻ này lai lịch sợ là so bản hoàng đoán còn cao hơn. Lúc này, Tiểu Kim đứng dậy, dùng niệm chi lực phát huy đến lớn nhất công suất, Không Hoàng, ta khuyên ngươi vẫn là xéo đi nhanh lên, hôm nay nếu dám tổn thương chủ nhân nhà ta mảy may, sẽ làm cho ngươi chết không táng sinh chi địa. Ngươi kích hoạt lên linh hồn phòng ngự chí bảo, nhà ta lão chủ nhân sợ là đã đang trên đường tới. Ngươi nếu là chạy chậm, nhưng là không còn mệnh. Không Hoàng ánh mắt co rụt lại, hắn nhớ tới xông ra đế giang thân thể sau gặp phải lão đầu kia, may mắn hắn lúc ấy chạy nhanh, nếu không mạng nhỏ đều phải để lại hạ. Chẳng lẽ Phất Trần lão đầu chính là tiểu tử này chỗ dựa? Nếu là lão đầu kia chạy đến, hôm nay hắn sợ là thật không chiếm được lợi ích. Cảm thấy khẽ động, Không Hoàng thế mà chuẩn bị đào tẩu. Có thể vừa mới chuyển thân, hắn bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, chỉ vào Tiểu Kim nói, các ngươi như thật có ỷ bảo, liền sẽ không hù dọa bản hoàng. Ngươi muốn cho bản hoàng đi, nói rõ chỗ dựa của các ngươi một lát căn bản không đuổi kịp tới. Kém chút bị ngươi cái vật nhỏ này lừa. Tiểu Kim, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là không muốn để cho ngươi phá hư chủ nhân nhà ta tu hành mà thôi. Nói cho ngươi, coi như lão chủ nhân không xuất thủ, chủ nhân nhà ta một khi tỉnh lại, liền ngươi điểm ấy đạo hạnh, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Không tin ngươi hỏi một chút nhà ngươi nhi tử, lúc trước ta chủ nhân thế nhưng là tại Vạn Bực Tông chúng đệ tử trước mắt triển lộ thực lực. Như không có cái này lực lượng, Kim Hoàng một hoàng há lại sẽ cam tâm tình nguyện thần phục. Người ta song phương vốn không thù hận, nhưng nếu là ngươi hôm nay không lùi, mệnh của ngươi coi như giữ không được. Kim Hoàng ở một bên phụ hòa nói, đúng đấy, đại nhân nhà ta một khi tỉnh lại, một ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Ngươi tốt nhất cân nhắc một chút. Không Hoàng lần nữa chần chờ, miệng bên trong lại nói, liền hắn. Một cái trường sinh cảnh đều không có đạt tới tiểu tử, hắn có thể đánh thắng bản hoàng. Tiểu Kim song chảo vào ngực, bĩu môi nói, không tin ngươi liền thử một chút chứ sao. Dù sao cũng không phải ta chết. Chủ nhân nhà ta còn trẻ, hoặc một lần cảnh giới, về sau còn nhiều cơ hội. Chỉ là cái mạng nhỏ của ngươi không có, vậy coi như cái gì cũng bị mất. Ta nếu là ngươi, hiện tại lập tức quay đầu liền đi. Doanh Tả cũng hợp thời nói, tiểu tử này mặc trên người giáp trụ, cũng kém không nhiều có cao giai trí bảo uy năng, chỉ bằng ngươi, căn bản không gây thương tổn được hắn. Năm đó ngươi ta ở giữa mặc dù có ân oán, nhưng các ngươi cuối cùng là đã cứu lao phu một mạng, một tới hai đi xem như không oán không cứu. Có thể hôm nay ngươi như chấp mê bất ngộ, ai cũng cứu không được ngươi. Thiên huyết, Không Hoàng keo kiệt lại lòng, phía dưới, Tiểu Kim đem dục vọng chi lực tác dụng đến cực hạn, kém chút liền muốn thiêu đốt sinh mệnh. Mà đổi thành một bên, trong hoàng hốt, Tần Hàn vẫn như cũ đắm chìm trong một vùng tăm tối bên trong. Cái kia trong bóng tối, giờ phút này chỉ có lẻ tẻ một điểm quang mang. Trong thân thể của hắn tất cả năng lượng vẫn như cũ đắm chìm trong sáng tạo chiêu thức bên trong. Chỉ là dù là hắn điều động thân thể tất cả năng lượng, trong bóng tối một điểm quang mang cũng chưa từng dập tắt. Quang mang này tồn tại rất lâu, mỗi lần chập chờn dập tắt, nhưng mỗi lần đều một lần nữa dấy lên. Hắn tựa hồ do dự, tựa hồ sợ một khi quang mang kia dập tắt, cả người lại sẽ lâm vào không có bất kỳ cái gì tình cảm trạng thái. Coi như là bên ngoài hạt châu màu xám sau khi xuất hiện, một đạo thanh âm quen thuộc từ hắn vang lên bên tai. Lăng nha lằng nhằng làm gì? Đây chẳng qua là trong lòng ngươi cuối cùng một sợi chấp niệm, giết hắn ngươi liền biến mãn. Nam nhi đại trợ phu, điểm ấy dũng khí đều không có sao. Tần Hàn, lao ra tử thanh âm. Có thể nơi này khoảng cách quê quán xa như vậy, lao ra tử không có khả năng truyền âm tới. Nhất định là ngày xưa ký ức tại bán ra, tựa hồ nội tâm của ta cũng cho ta đi lên phía trước một bước này. Nếu như thế, vậy liền chôn vùi đi. Trong bóng tối, Tần Hàn ý thức vậy mà cũng nhắm mắt lại. Cái kia một điểm chập chờn ánh sáng lập tức dập tắt. Leng keng. Phản phất giọt nước rơi xuống trong nước thanh âm vang lên. Một đạo màu trắng chiếu sáng tại Tần Hàn ý thức bên trên, để hắn không khỏi mở mắt. Bốn phía một vùng tăm tối, ngoại trừ bản tâm bên ngoài, tựa hồ lại không bất kỳ ý niệm gì. Ý thức của hắn trở nên trước nay chưa từng có thanh thản. Trong nháy mắt đó, hắn phản phất thông hiểu hết thảy. Chương 1006, đột phá trường sinh cảnh, chiêu thứ hai, Trảm Khâu. Chương 1006, đột phá trường sinh cảnh, chiêu thứ hai, Trảm Khâu. Thanh thản bên trong Tần Hàn phản phất thấy được tự mình quá khứ. Hắn chợt nhớ tới Đường Đại Phật gia cao tăng, Thần Tú cùng Tuệ Năng Thơ. Thần Tú nói, thân là Bồ Đề thụ, thâm như minh kính đại, lúc nào cũng cần lau, chớ làm gây bụi bặm. Từ nhỏ đến lớn hắn một mực đem này thơ tiêu chuẩn. Cùng này thơ tương cận cũng có Ngô Nhật Tam tỉnh Ngô Thân, lấy người vì kính có thể biết được mất. Tính tọa thường nghĩ mình qua, chuyện phiếm chớ luận lòng người. Hắn cho rằng, một người muốn có tiền đồ, tất nhiên muốn rõ ràng thế giới quy tắc, không ngừng rèn luyện tự thân tính cách. Ganh đua, tự nhiên sẽ không ngừng đi lên. Ngược lại hắn đối một cái khác cao tăng Tuệ Năng Thơ khịt mũi coi thường. Tuệ Năng nói, Bồ Đề vốn không cây, minh tính cũng không phải đại. Lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm. Tần Hàn vẫn cho rằng, người nếu là đạt tới không cảnh giới, cùng những cái kia có cây thạch đầu lại có gì phân biệt? Người há có thể không có dục vọng? Có được thất tình lục dục thế giới mới là như vậy tươi sống. Hắn tình nguyện một mực thân ở hồng trần, cũng không muốn đạt tới cái kia cái gọi là không cảnh giới. Huống chi, những cái kia tu đạo sĩ, những kẻ khổ tu kia, bọn hắn truy cầu không truy cầu thiên nhân hợp nhất cảnh giới, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, bản thân cái này chính là một loại dục vọng. Có thể giờ khắc này, hắn bỗng nhiên minh bạch đạo lý trong đó. Thầm nghĩ chính là nhân đạo, một người một khi nhập thế, liền không khả năng làm được chân chính trước sau như một với bản thân mình. Cái gọi là trước sau như một với bản thân mình, đơn giản chính là một loại lười biếng phương thức tư duy mà thôi. Thiếu niên nghĩa khí cùng lão luyện thành thục, bình tĩnh như nước cùng ghét ác như kiểu, vốn là chỉ là ngàn vạn tư duy mô hình bên trong không có ý nghĩa một loại. Ai dám nói ai cao cấp đâu? Huống chi, tư tưởng của người ta nhất định sẽ theo hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa, suy nghĩ càng nhiều, nhập thế càng sâu, liền càng không có khả năng viên mãn. Phàm nhân như thế, bá chủ cũng như thế. Cho nên, chân chính tâm cảnh viên mãn chính là hư vô, tựa như hải nhi giáng sinh, không biết thế gian là vật gì. Vốn là không có vật gì, đương nhiên sẽ không nhiễm bụi bặm. Chính là bởi vì không có vật gì, tự nhiên có thể vẽ ra thế gian vật tượng, có thể dám yêu dám hận, có thể đi làm mọi chuyện. Thần Tú bước vào thế gian, tiến vào nhân thế quy tắc bên trong, dù là ra sức đi tiến tới, cũng bất quá chỉ là tại quy tắc bên trong rẽ rủa mà thôi. mà Tuệ Năng thì đã sớm xem thấu điểm này, có thể tiến vào quy tắc, có thể đi làm hết thảy muốn làm sự tình, nhưng hắn tâm tùy thời đều có thể rút ra ra. Nhân gian nhất thiết tại ta, đơn giản phụ vân. Người chính là quy tắc chủ nhân, mà không nên trở thành quy tắc nô lệ. Tâm ta thanh hẳn, tự nhiên viên mãn. Trong hoàng hốt, Tần Hàn đi tới đại đạo hiển hóa quang cầu bên trong, hắn nhẹ nhàng đi lên nhấn một cái, trong nháy mắt, cả hai cấu kết đến cùng một chỗ. Ngoại giới, chỉ gặp Tần Hàn thân thể đột nhiên trôi nổi, một cỗ khổng lồ đạo vận ở trong thân thể hắn lưu chuyển, ánh mắt mọi người đột nhiên nhìn lại, bọn hắn phảng phất tại trong đó thấy được chính mình đạo. Trên trời, giờ phút này càng là tường vân xuất hiện, vạn đạo hiện lên. Vô số sinh linh hư ảnh chính hướng phía Tần Hàn phương hướng quỳ bái. Không Hoàng ánh mắt khẽ giật mình, vạn đạo hợp nhất. Không, bên trong thân thể của hắn, tựa hồ ẩn chứa thế gian này hết thảy đường. Ngay cả đại đạo đều tại hướng hắn lấy lòng. Hắn chẳng lẽ đem đại đạo dung hợp? Trong nháy mắt, Không Hoàng đột nhiên cắn răng một cái, ngàn vạn thứ nguyên nhận điên cuồng hướng phía Tần Hàn đánh tới. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, không thể để cho hắn thành công. Tuyệt đối không thể để cho hắn thành công. Giết hắn, nhất định phải giết tên yêu nghiệt này. Phanh phanh phanh. Đám người nỗ lực ngăn cản, vẫn như trước có vô số thứ nguyên nhận điên cuồng hướng phía Tần Hàn trên thân chém tới. Có thậm chí vượt qua linh hồn phòng ngự chí bảo, hung hăng chạm kích ở trên người hắn thắng ý giáp bên trên. Không biết qua bao lâu, cái kia thắng ý trên khải giáp sinh ra khe hở, mắt thấy liền muốn chém tới Tần Hàn bản thể. Lúc này, một mực nhắm mắt lại Tần Hàn chậm rãi mở mắt. Hắn hờ hững nhìn thoáng qua Không Hoàng, bình tĩnh nói, đánh đủ chưa? Tiếp xuống, liền lên ta. Thiên quyết, vẹn vẹn một ánh mắt, Không Hoàng tâm liền không có từ trước đến nay máy động. Đối phương vẹn vẹn vừa đột phá trường sinh cảnh, có thể hắn lại có một loại phát ra từ tâm linh cảm giác bất lực. Ánh mắt ngưng tụ, Không Hoàng thân ảnh lóe lên, điên cuồng chạy ra ngoài. Tiểu Kim, chủ nhân hắn chạy. Hắn biết quá nhiều, cũng không thể để hắn đào tẩu. Chủ nhân, giết chết hắn. Tại chỗ, Tần Hàn thân thể chậm rãi rơi xuống đất. Đồng thời, trước người lam sắc đao ảnh cũng triệt để ngưng tụ. Hắn đưa tay khẽ vỗ, đao kia ảnh liền hóa thành một chút tinh trần tiêu tán. Doanh Tả, Tần tiểu tử, ngươi không có ý định truy hắn rồi. Bất quá cũng thế, ngươi mới trường sinh cảnh, dù là cường đại tới đâu, nhưng đối phương chúng quy là không gian hệ bá chủ, tốc độ chênh lệch quá xa. Thôi được, dù sao đây là ngươi sự tình. Tần Hàn thì cười nói, tiền bối vì ta chế tạo tuyệt thế bảo đao làm xong không? Doanh Tả chỉ hắn, ngươi tiểu tử này, vừa tỉnh lại liền nghĩ lao phu chỗ tốt. Yên tâm, đã sớm chế tạo tốt. Tay hắn một chảo, liền đem cái kia một thanh lớn lên giống đường hành đao, lưỡi đao băng lam như bầu trời bảo đạo đưa tới. Còn không có đặt tên, dù sao là ngươi, chính ngươi tùy tiện lấy một cái đi. Tần Hàn tiếp nhận bảo đao, tiện tay đem luyện hóa, cảm nhận được trong đao truyền đến lực lượng, nhìn qua băng lam lưỡi đao, nhìn xem lưỡi đao bên trong cái bóng của hắn, bật thốt lên, đao này liền cứ gọi lạnh ảnh đi. Doanh Tả, cái này phá danh tự, tiểu tử này thật là đủ tự luyến. Đao chiêu đâu? Ngươi đặt tên sao? Tần Hàn, một chiêu thức mà thôi, không cần thiết đặt tên a. Doanh Tả, ngươi đừng nói cho lão phu. Ngươi mới tới lúc chiến thắng lão phu một đao kia, cũng không có đặt tên. Tần Hàn, quá phiền phái. Bất quá đã lao nhân ra ngài nói như vậy, cái kia chiêu thứ nhất liền gọi tình là đi. Mà mới ngộ ra tới chiêu này, chỉ gặp Tần Hàn nắm chặt lạnh ảnh đao, chậm rãi nhắm mắt lại. Đột nhiên ở giữa, hướng phía hư không khe khẽ chém một cái liền mở mắt ra. Một chiêu này liền gọi chạm không đi. Doanh Tả nhíu nhíu mày, ngươi vừa rồi một đao kia sát thực chậm rỗng, ngay cả một tia năng lượng ba động lão phu cũng không thấy. Tần Hàn, ngài hiểu lầm, cái gọi là chạm không, kia là chạm diệt không hoàng ý tứ. Lời này vừa nói ra, đám người thần sắc biến đổi lớn. Mênh mông trong hư không, Không Hoàng đem tốc độ của mình kéo đến cực hạn. Trong tay hắn có cao giai không gian hệ xuyên toa trí bảo, tăng thêm thực lực của bản thân hắn, tốc độ kia thậm chí đã không thể lẽ thường độ chi. Trốn, trốn càng xa càng tốt. Tối thiểu nhất vào năm, không, 10 vạn năm bên trong không thể dừng lại. Một bên khác, Vạn Đạo Hoàng chủ ba người ngay tại ra sức làm việc lúc, không gian đống nhiên rung động, trong chớp mắt, phá thiên toa phá không mà tới. Sư phụ, tiền bối, chúng ta tới. Thanh Hoàng, Đao Hoàng cùng Minh Vương ba người vui vẻ nhìn về phía Vạn Đạo Hoàng chủ. Vạn Đạo Hoàng chủ giờ phút này lại sụ mặt, lập tức thu hồi đế giang thi thể, mang theo hai người liền lên phá thiên toa, cởi trói, lao phu đến thao túng. Tiếp Tần tiểu tử chúng ta liền trở về. Chỉ chốc lát sau, phá thiên toa chui vào sâu trong hư không, tại một hoàng chỉ dẫn dưới, cấp tốc tiến lên. Không biết qua bao lâu, Vạn Đạo Hoàng chủ cau mày nói, "À, lao phu cảm ứng được cấm chế ba động. Tốc độ kia thật nhanh, tuyệt đối là Không Hoàng. Người này chật vật chạy trốn, sợ là có việc phát sinh. Đuổi theo nhìn xem. Minh Vương, không tìm đại nhân nhà ta sao?" Vạn Đạo Hoàng chủ, cái kia cấm chế ba động ngay tại không xa. Phương hướng thế mà hướng phía chúng ta phương vị này tới. Chậm trễ không xong việc tình. Mấy canh giờ về sau, sâu trong hư không, song phương nhân mã đối diện gặp nhau. Vạn Đạo Hoàng chủ thay đổi phá thiên toa, muốn lấy đỉnh cấp chí bảo uy năng đụng đổ đối phương. Không Hoàng thân hình run lên, cao cấp như vậy không gian hệ chí bảo, đám người này mẹ nó đến tuột cùng lai lịch gì? Chạy nhanh như vậy đều ngăn chặn. Cắn răng một cái, hắn lập tức thay đổi không gian chí bảo, chuẩn bị chạy trốn. Đúng lúc này, một đạo xanh thảm đao mang trống rông xuất hiện, hướng phía Không Hoàng chém bổ xuống đầu. Chương 1007, Doanh Tả gia nhập trận doanh. Chương 1007, Doanh Tả gia nhập trận doanh. Trong hư không, Không Hoàng thậm chí cũng không kịp cầu xin tha thứ, cái kia xanh thẳm đao quang liền lặng lẽ xẹt qua thân thể của hắn. Một đao kia, thậm chí đem hắn linh hồn đều chôn vùi. Phá thiên toa bên trên, mấy cường giả tất cả đều sững sờ tại nguyên chỗ. Tất cả đều mắt tròn váng. Một hoàng vạn vạn nghĩ đến, đối phó với hắn vô số tuế nguyệt lao đối đầu, thế mà cứ thế mà chết đi. Thậm chí ngay cả một câu gì ngôn đều không nói. Thanh Hoàng, trên người người này làm sao kịch liệt như thế không gian chi lực, các ngươi đừng nói cho ta, hắn là không gian hệ bá chủ. Quỷ thủ bác sĩ nhẹ gật đầu, phi thân mà ra, đang muốn đem đối phương thân thể lấy đi, đã thấy không hoàng thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành bụi mù. Đáng tiếc, người này thế mà đem trên thân tất cả bảo vật thiết trí tự bạo cấm chế. A, không đúng, nơi này thế mà còn để lại tiêu tán không gian bản nguyên. Những thứ này không gian bản nguyên cực kỳ cao giai thế mà không có theo hắn tự bạo mà biến mất. Hắn cấp tốc trong hư không thu nạp, chỉ chốc lát sau trong tay liền kéo qua nhất đại đoàn năng lượng. Vạn đạo hoàng chủ, lượng trước không hoàng sở dĩ có thể tấn cấp bá chủ, phải cùng những năng lượng này không thể tách rời, nếu là đem vật này cho một cái không gian hệ cường giả, nói không chừng còn có thể bồi dưỡng được đến một tên mới không gian hệ bá chủ. Người ở chỗ này đều không phải là không gian hệ, cũng không có gì động tâm mặc cho quỷ thủ bác sĩ đem nó lấy đi. Đao hoàng, sư phụ, tại mới một đao kia bên trong, Đồ Nhi tựa hồ cảm thấy một tia khí tức quen thuộc. Vạn đạo hoàng chủ, là Tần tiểu tử, ngàn năm không thấy, xem ra tiểu tử này rất có bổ ích. Thanh hoàng mấy người nghe vậy lần nữa sững sờ, Tần Hàn, lúc này mới bao lâu không gặp, tiểu tử này thực lực liền tiến bộ thành dạng này rồi. Một đao kia, bản hoàng tự hỏi tuyệt đối không tiếp nổi. Vạn tiên bối, tiểu tử này trên thân đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Vạn đạo hoàng chủ nghe vậy, cũng không biết nghĩ tới điều gì, trừng mắt liếc hắn một cái, muốn biết, tự mình hỏi hắn sao đi. Chúng ta đi. Lai phá thiên toa, đám người lần nữa lên đường. Thanh hoàng hơi nghi hoặc một chút, tốt xấu hắn cũng là vạn đạo hoàng chủ con rể tương lai, mấy ngày này tất cả mọi người tại bên ngoài, hắn cùng Tử Y Y cũng không có náo mâu thuẫn, nhưng vì sao vạn đạo hoàng chủ thái độ đối với hắn lạnh lùng như vậy? Hắn đến tuột cùng chỗ nào không làm tốt? Không gian bên trong, Tần Hàn hướng bốn phía liếc mấy cái, bên ta mới đột phá hẳn là lại phát động đại đạo dị tượng, đến tiếp sau tất nhiên có vô số cường giả vào tới. Tiểu Kim, chủ nhân, đại đạo cũng có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc đi tìm đến? Tần Hàn, tự nhiên sẽ, bất quá nơi đây quá mức xa xôi, lại thân ở không gian kỳ dị bên trong, bọn hắn có bản lánh đi nữa cũng đừng hỏng trong thời gian ngắn xuống tới. Huống chi, lần này đột phá đoán chừng có đại đạo khí vận trợ giúp, cũng không có hình chiếu xuất hiện. Đương nhiên, coi như bọn hắn tiến đến nơi đây, cũng đừng hỏng tìm tới một tia vết tích. Một bên, Doanh Tả từ những lời này nghe được ra một số khác biệt hương vị. Hắn cau mày nói, tiểu tử ngươi sẽ không phải muốn qua sông đoạn cầu a? Nơi này sinh linh nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn đem bọn hắn toàn giết? Tần Hàn, chuyện này đều mang đi đi. Bao quát đại phu nhân mẹ còn cùng ngài. Doanh Tả, đi theo ngươi. Vậy lão phu còn không bằng chết đi coi như xong. Nơi đây không gian cực kỳ thích hợp rèn đúc, lão phu muốn lưu lại. Tần Hàn, sau khi rời khỏi đây, văn bối phụ trách giúp ngài tìm một cái không kém hơn nơi đây phong thủy bảo địa như thế nào? Doanh Tả, cái kia vật liệu đâu? Ngươi cũng nhìn thấy, cái này đại hồ thế nhưng là không gian loạn lưu vị trí hệ tâm, động một chút lại có thiên tài địa bảo đã tuôn ra. Tần Hàn, vật liệu đương nhiên không cần phải nói, tiền bối muốn dùng cái gì vật liệu, văn bối đều sẽ hết sức hỗ trợ. Còn có, tiền bối ở chỗ này thời gian quá dài, ngoại giới kỹ thuật rèn pháp sớm không biết thay đổi bao nhiêu lần, tiền bối chẳng lẽ không muốn đi xem một chút sao? Doanh Tả trong mắt ý động lóe lên một cái rồi biến mất, toàn tức nói, đã ngươi như thế thành khẩn, vậy lão phu liền theo ngươi đi ra. Bất quá tẩu phu nhân bên kia ta có thể nói bất động. Lúc này, chỉ gặp đại phu nhân mang theo Minh Chiết, thậm chí đeo lấy bao phục đi ra, tiên sinh yên tâm, thiếp thân mẹ con định sẽ không để cho tiên sinh có làm. Tần Hàn gật gật đầu, vậy chúng ta liền nhanh chóng lên đường đi. Doanh Tả cấp tốc đi thu thập gia sản của mình, Tần Hàn cũng bay lên giữa không trung, cũng mặc kệ giới này người có nguyện ý hay không, tay áo một long liên tới mặt đất cùng một chỗ, đem chính giới thu sạch đi. Đợi sau khi rời khỏi đây, hắn lần nữa dẫn bạo cấm chế, đem toàn bộ giới vực cho sinh sinh chôn bụi. Doanh Tả, tiểu tử ngươi cũng điên rồi, cũng không nói cho lão phu lưu cái tưởng niệm. Về sau nếu là tại ngươi cái này bị chọc tức, còn có cái địa phương trở về không phải? Tần Hàn cũng không giải thích, một đường ẩn nấp thân hình cấp tốc rút lui, làm phòng ngoài ý muốn, hắn thậm chí đem trên đường vết tích đều xoa sạch sẽ. Nhìn Doanh Tả có chút trong lòng căng lên, có một cỗ cảm giác lên tạc thuyền. Tiểu tử này sẽ không phải đắc tội cái gì tồn tại cường đại a? Mênh mông trong hư không, đang lúc phá thiên toa bay thật nhanh lúc, chợt thấy phía trước xuất hiện một chiếc thuyền con, xa xa liền nghe đến Tần Hàn hô to, nhanh chóng cởi trói, ta đến điều khiển. Vạn đạo hoàng chủ, tiểu tử này giá thị trường tăng trưởng, thế mà muốn thay thế lao phu vị trí lái, lại để hắn thử một lần đi. Song thuyền giao thoa ở giữa, Tần Hàn đã cởi trói thuyền con, mang theo đám người bay đến phá thiên toa bên trên, sau đó cấp tốc khóa lại, chỉ gặp hắn sáng mênh mông đạo ẩn đột nhiên phun trào, thậm chí ngay cả quỷ thủ bác sĩ đưa tới đế giang năng lượng đều vô dụng. Một giây sau, phá thiên toa tại mọi người nhìn mà than thở trong ánh mắt cấp tốc thoát ra. Vạn đạo hoàng chủ nói, dựa theo thanh điểu hỗ trợ xác nhận định vị tính ra, lấy cái tốc độ này hoàn toàn có thể tại Đông Thanh vực Vọng Nguyệt Đài luận võ trước trở về. Ngắn ngủi ngàn năm, tiểu tử ngươi tiến bộ ngược lại là lệnh lão phu lau mắt mà nhìn. Tân Hàn cười nói, đều là ngài có phương pháp giáo dục, bằng không thì đệ tử cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Vạn đạo hoàng chủ đuốt râu cười một tiếng, lòng tự trọng đạt được sự thỏa mãn cực lớn, cười nói, cái này cũng cùng tự thân cố gắng thoát không ra quan hệ. A, vị này ngược lại là cái sinh mặt, Tân Hàn, còn không giới thiệu một chút? Doanh Tả khoát tay chặn lại, tiêu ngạo nói, lão phu Doanh Tả, rèn đúc hệ năm đạo bá chủ. Đám người nghe xong, liên quan vạn đạo hoàng chủ ở bên trong, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Thanh hoàng, thế gian này nếu bàn về tu hành chi đạo xếp hạng, linh hồn hệ cùng không gian hệ chính là truyền thuyết, còn lại chư đạo bên trong, rèn đúc hệ làm xếp hàng đầu. Tu sĩ bên ngoài, nếu không có tiện tay chi binh khí, giao đấu ngang cấp người mang cường binh cường giả, chỉ có thể chiếm tận hạ phong. Bản hoàng đã từng thấy qua một vị hai đạo rèn đúc hệ bá chủ, đã cảm thấy không uổng công đời này. Bây giờ nhìn thấy Doanh đạo hữu, quả thật mời tiên chi hạnh. Vạn đạo hoàng chủ trừng mắt liếc hắn một cái, phi thường bất mãn thanh hoàng đoạt lời nói, nhưng doanh tà trước mắt, hắn cũng chỉ có thể cười theo. Một mực nhận đến thanh hoàng nói xong, lúc này mới tiến lên cười nói, lão phu bình sinh nặng nhất anh hùng, mới nhìn thấy tiên sinh liền cảm giác bất phàm, hiện nay xem xét quả là thế. Tại gen đúc một đạo lão phu đã từng sưu tập không ít tài nguyên, doanh đạo hưu nếu là đến dự, chúng ta có thể nghiên cứu thảo luận một hai. Doanh tà nghe xong có chuyện tốt, lập tức đáp ứng. Chỉ chốc lát sau, hai lão đầu liền vừa nói vừa cười tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Thằng nhìn Tân Hàn có chút mắt trợn tròn. Vị này doanh tiền bối tựa hồ có chút quá tại lôi cuốn. Chương 1008, cuối cùng thụ nghiệp, một phần hợp lại chương 1008, cuối cùng thụ nghiệp, một phần hợp lại Tần Hàn bên người, Minh Vương cùng Đao Hoàng không có đi tham gia náo nhiệt. Một cái muốn nhìn một chút Tần Hàn đao đạo, một cái tự nhiên muốn bái kiến nhà mình đại nhân. Minh Vương, mới nhiều người, chưa thể chúc mừng đại nhân, còn xin đại nhân thứ lỗi. Tần Hàn khoát tay áo, cười nói, lần này đi tình huống như thế nào? Minh Vương, đại đạo cung vị kia một mực tại tiến hành tu hành, nghe nói người này ở đâu địa phương đã ngồi 300 triệu năm, một lát hẳn là sẽ không ra. Nhưng là, đại đạo cung nhanh đuốt dốc hết toàn lực, một mực tại tìm kiếm ma quân cổ minh phụ tử, thậm chí tại các đại thế lực hạ đạt hiệp tra pháp lệnh, dám không tiếp lệnh người, trực tiếp giết sát. Bất quá, chúng ta dù sao trên đường chạy tới hao phí lâu như vậy, đến tiếp sau đến tuột cùng có động tác gì liền không được biết rồi. Tân Hàn, yên tâm, có đại đạo khí vận mang theo, trừ phi đại đạo cung vị kia trực tiếp xuất động, bằng không thì chúng ta nhất định là an toàn. Những năm này vất vả, nghỉ ngơi đi thôi. Minh Vương xuất ra âm dương hoa hoàng, đại nhân, vật này ngài lấy về. Tân Hàn nhìn cũng không nhìn, thả ngươi trên thân so lưu tại ta chỗ này hữu dụng, cần lại tìm ngươi. Đợi Minh Vương sau khi đi, Đao Hoàng cuối cùng mở miệng, Tân Hàn, ta biết ngươi một đao chạm diệt không hoàng, nhưng Đông Thanh vực tỷ thí còn dính tới rất nhiều cơ sở đồ vật. Ta sợ ngươi căn cơ không tổn sức. Tân Hàn tại đao đạo tu hành cơ sở đã sớm kiên cố không thể lại kiên cố, hiện nhiên Đao Hoàng đối lần này giao đấu quá trải qua tâm, điển hình quan tâm sẽ bị loạn. Nhưng hắn cũng không có điểm phá, cười nói, trên đường thời gian còn rất dài, Đao Hoàng tiền bối có thể từng cái chỉ đạo văn bối. Đao Hoàng gật gật đầu, vất vả. Phá thiên toa xẹt qua hư không. Vì để cho Đao Hoàng yên tâm, đầu thuyền Tần Hàn ngày ngày đều tại tu luyện. Trong khoang thuyền, Vạn Đạo Hoàng chủ cùng doanh tà quả thực là Hàn Huyên 3 tháng mới đi ra khỏi tới. Cũng không biết bọn hắn Hàn Huyên cái gì, dù sao xem bọn hắn đi tới về sau, từng cái mặt mày hớn hở. Nhìn Thanh Hoàng cực kỳ hâm mộ. Gặp Vạn Đạo Hoàng chủ đi tìm Tần Hàn về sau, hắn tìm một cái đứng không tìm được doanh tà, cũng không biết nói cái gì lời hữu ích, doanh tà cầm hắn quạt xếp lần nữa đi vào buồng nhỏ trên tàu. Đầu thuyền, Tần Hàn nhìn thấy Vạn Đạo Hoàng chủ đi tới, lập tức dừng lại tu luyện. Xem ra doanh tà tiền bối tại chúng ta nơi này rất được hoan nghênh. Vạn Đạo Hoàng chủ trở lại mắt liếc vui tươi hớn hở tiến buồng nhỏ trên tàu Thanh Hoàng, hừ lạnh một tiếng, giải thích nói, kia là tự nhiên, gen đúc chính là hệ phụ trợ phe phái, tu hành độ khó muốn so hệ chiến đấu khó khăn không biết bao nhiêu lần. Hệ chiến đấu tu sĩ theo tu vi làm sâu sắc, binh khí cường độ liền sẽ càng ngày càng không đủ dùng. Đừng nhìn kiếm hoàng cùng Thanh Hoàng bọn hắn mặt ngoài rất phong quang, ngoài miệng nói một cái so một cái dễ nghe, trên thực tế, binh khí của bọn hắn có thể đạt tới trung đẳng chí bảo cũng không tệ rồi. Bọn hắn nói tới tiếp cận cao giai, có thể so với cao giai đều là do người. Cái này còn vẹn vẹn binh khí, nếu là lại tăng thêm phòng ngự trí bảo, phụ trợ tính trí bảo cùng phi hành trí bảo loại hình, cái kia lỗ hổng liền lớn đi. Ngươi lần này thật đúng là tìm cái đại bảo bối trở về. Lão nhân này trình độ lão phu thử qua, rất nhiều phương diện thậm chí so với các ngươi nhà lão già kia đều mạnh không ít. Không nói những cái khác trở về để hắn ở lão phu nơi đó, hết thảy điều kiện lão phu đều toàn lực thỏa mãn. Tân Hàn, vãn bối dành thời gian giúp ngài du thuyết một chút. Bất quá tiền bối ngài tới, không phải là chỉ vì nói với ta những thứ này a? Vạn đạo hoàng chủ, tự nhiên không phải. Ngươi bây giờ đã đạt đến trường sinh cảnh, trên thực tế đã có thể tính làm vạn đạo hợp nhất, từ xưa đến nay thứ nhất bá chủ. Nhưng ngươi có phát hiện hay không một vấn đề? Ngươi giết không hoàng một chiêu kia, mặc dù đặc sắc, kỳ thật lại không xứng với ngươi thực lực chân thật. Thậm chí lão phu cũng dám vững vàng đón đỡ lấy. Tần Hàn, còn xin tiền bối chỉ giáo. Vạn đạo hoàng chủ, rất đơn giản, cảnh giới của ngươi không đủ, điều động màu xám đạo vận tự nhiên không nhiều. Tiếp theo thì là điểm trọng yếu nhất. Ngươi cùng nhau đi tới xuôi gió xuôi nước, bây giờ càng có thể xưng một bước lên trời. Liên giống với lập tức cho ngươi một cái hoàng đế thân phận. Có thể ngươi bèn bèn chỉ có hoàng đế tên tuổi, chỉ có thể điều động xung quanh thiên tử thị vệ mà thôi. Ngươi thậm chí đối toàn bộ quốc gia làm sao chữa lý, làm sao điều động quốc gia toàn bộ lực lượng đều không rõ ràng. Chính lệnh không ra kinh thành, bèn bèn chỉ là linh vật thôi. Lão giả kia từng cùng lão phu thôi diễn qua. Chúng ta lo lắng hết lòng, giúp ngươi thôi diễn ra một cái cách vận dụng. Đó chính là một phần, hợp lại hai cảnh. Một phần liền đại biểu như ý cảnh, ngươi đã vạn đạo hợp nhất, tự nhiên có thể đem mọi loại gia pháp đơn độc xuất ra. Ngươi thậm chí không cho phép lĩnh hội, chỉ cần đem từng cái đạo ẩn nhanh chóng quen thuộc, vô cùng ngắn ngủi thời gian đi qua người khác vài ước năm đường. Vạn đạo hoàng chủ đang khi nói chuyện lấy ra phất trần, phía trên từng sợi bụi kia phiêu động, một sợi sợi tơ liền đại biểu lấy một con đường. Phiêu động ở giữa, sợi tơ đều nhịp, tiến tối có theo. Nhìn thấy chưa, bên này là quen thuộc chỉnh hợp sau bộ dáng. Trước phân giải chư đạo, để bọn chúng như cánh tay sai. Nhất cử nhất động vạn đạo tế phát, chỉ cần luyện thành cái này cảnh giới này, muốn xa so với ngươi đơn độc sử dụng màu xám đạo ẩn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tại ngươi luyện đến như thế cảnh giới về sau, tại đem vạn đạo trong nháy mắt tương dung, phân hợp ở giữa, ngươi đem triệt để khai quật ra màu xám đạo ẩn năng lượng. Đến lúc đó, ngươi mới có thể được cho chân chính vạn đạo bá chủ. Gặp Tần Hàn con mắt nhìn chằm chằm phất trần, vạn đạo hoàng chủ trợn mắt nói, nhìn cái gì? Số lão phu có bao nhiêu đạo sao? Đến rõ ràng thì có ích lợi gì đâu? bước cuối cùng này căn bản đi không đi qua. Đừng nhìn lão phu tu ra biết không ít, thật là để cho ta dung hợp trở thành bá chủ, nhiều nhất hơn 10 đạo liền cao nữa là. Dứt lời, hắn lấy ra một viên ngọc giản đưa cho Tần Hàn, cầm đi đi, thừa dịp trên đường thời gian xem thật kỹ một chút. Cái này phân hợp chi đạo cũng không khó khăn, tự mình suy nghĩ đi. Tần Hàn đón lấy ngọc giản, tạ tiền bối, tạ lao gia tử. Vạn đạo hoàng chủ nhẹ nhàng lắc đầu, quay người rời đi. Có thể mới vừa đi ba bước chợt quay đầu, Tần tiểu tử, cầm ngọc giản, lão già kia giúp ngươi trải đường đã triệt để chấm dứt. Đằng sau đi như thế nào, ai cũng không biết. Về sau phải nhờ vào chính ngươi. Tần Hàn cong người cúi đầu, vãn bối minh bạch. Vạn đạo hoàng chủ phất phất tay, thuở tay giữ chặt ở một bên ăn dưa xem trò vui tiểu kim, nhìn cái gì vậy, một điểm ánh mắt đều không có. Từ khi lão phu từ bồng nhỏ trên tàu ra đến bây giờ, ngươi thậm chí ngay cả một ly trà đều không có ngâm. Còn có, lão phu tại bồng nhỏ trên tàu 3 tháng, ngươi thậm chí ngay cả một lần cơm đều không có đưa vào đi qua. Tiểu kim tay một đám, thiên địa lương tâm a, ta đây không phải không dám đánh nhiễu tiền bối nhà. Kỳ thật vãn bối mỗi ngày đều làm xong thức ăn thơm phức bỏ vào cửa khoang thuyền miệng, thấy các ngươi không ăn liền lại cầm trở lại. Vạn đạo hoàng chủ, thử, ngươi cảm thấy lão phu sẽ tin sao? Hắn buông lòng tay ra, đang chờ tiểu kim pha trà đâu, đã thấy tiểu kim một cái lắc mình chạy tới Tần Hàn bên người, chủ nhân cứu ta. Chương 1009, trở về, Đông Thanh vực tình huống. Chương 1009, trở về, Đông Thanh vực tình huống. Thời gian như nước, tại trong bình tĩnh lặng yên trôi qua. Một ngày này, đang cùng Tần Hàn luyện đao đao hoàng đống nhiên dừng tay, đến. Đất này giới năm đó ân sư phái ta đến điều tra tin tức lúc từng tới dựa theo tốc độ bây giờ, tiếp qua một nén nhang liền sẽ đi ngang qua các ngươi vĩnh sinh thế giới. Lúc này, đám người cũng tại vạn đạo hoàng chủ dẫn đầu hạ đi tới, hiện nhiên lão nhân gia ông ta cũng cảm giác được. Tần tiểu tử, nơi đây đã đến chúng ta địa giới, lão phu mới đã bí mật từng điều tra, những năm gần đây, nơi này cũng không khác thường phát sinh. Cái kia giới hoàng mặc dù ngao ngoe muốn động, nhưng cũng không có động thủ dấu hiệu. Đợi chút nữa về nhà trước nhìn xem, vẫn là trực tiếp đi Đông Thanh vực, ngươi đến quyết định. Tần Hàn, tiền bối an bài là được. Vạn đạo hoàng chủ cười nói, bây giờ ngươi đã bước vào trường sinh cảnh, thực lực tại những năm này lại không ngừng mà tiến bộ, sớm đã vượt qua lão phu. Phải làm nhà làm chủ. Tần Hàn nhìn về phía vạn đạo hoàng chủ, thấy đối phương mặt mũi tràn đầy vui mừng, hắn nhẹ nhàng gật đầu, trầm ngâm nói, đại đạo cung vị kia thực lực rất có thể siêu việt bá chủ, tiến lên một bước đến tột cùng sẽ có sự tình gì phát sinh, ai cũng không biết. Bây giờ càng là bình tĩnh, thì càng không thể phớt lờ. Đợi chút nữa phá thiên toa liền giao cho vạn tiền bối trưởng quản, ngươi mang theo thanh hoàng thủy tổ, doanh tiền bối tiến về vĩnh sinh thế giới. Bác sĩ cũng đi theo, đem cái kia cao giai không gian bản nguyên giao cho phong tiền bối, thuận tiện lưu lại hỗ trợ. Long tiền bối nơi đó luyện hóa huyết mạch đoán chừng đã kết thúc, lấy vạn tiền bối ngài điều khiển phá thiên toa tốc độ, trong vòng một ngày tuyệt đối có thể đi một cái vừa đi vừa về. Vạn đạo hoàng chủ nhíu mày, phá thiên toa ngươi không cần. Tần Hàn, tính toán thời gian, khoảng cách Đông Thanh vực vực chủ tranh đấu còn có một năm, vạn bối chỉ cần sử dụng ngài thuyền con, hoàn toàn có thể sớm một tháng đến. Lưu lại phá thiên toa là sợ vạn nhất xảy ra chuyện, mọi người có thể đi thuyền đảo tàu. Vạn đạo hoàng chủ, vậy ngươi làm sao? Lấy thực lực ngươi bây giờ, còn chưa đủ mà đối kháng đại đạo cung chủ, vạn nhất đối phương tìm tới cửa, coi như nguy hiểm. Minh Vương đứng dậy, ta đi theo đại nhân, như thật xảy ra ngoài ý liệu, chúng ta hoàn toàn có thể trốn vào đại linh giới. Tần Hàn, tiền bối yên tâm, chỗ nguy hiểm nhất đoán chừng chỉ có vĩnh sinh thế giới, vạn bối nơi này không có việc gì, huống chi ta có đại đạo khí vận hộ thể, coi như đứng đấy bất động cũng không ai có thể tổn thương ta một tia. Dứt lời, vĩnh sinh thế giới cũng gần ngay trước mắt, Tần Hàn lập tức đổi lại thuyền con, cùng Đao Hoàng Minh Vương bọn hắn lần nữa lên đường. Trong hư không, vạn đạo hoàng chủ nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, cao mày nói, tiểu tử này, ngay cả nhà đều không trở về một chút liền chạy. Thanh Hoàng, qua ra môn mà không vào, nói rõ hắn làm việc tâm tư rất nặng, đây là chuyện tốt. Bất quá, mới vạn bối cũng tự mình dò xét tin tức, trong đó có một đầu là liên quan tới Đông Thanh vực. Đông Thanh vực hiện tại sợ là không yên ổn. Vạn đạo hoàng chủ sắc mặt ngưng tụ, ngươi nói cái gì? Thanh Hoàng, ngay tại thế giới thụ sự tình phát sinh không lâu sau, Sở gia phụ tử liền thừa cơ lung lạc lúc ấy vây công tu sĩ, cùng một chỗ bốn phía cướp bóc. Về sau liền cùng đi Đông Thanh vực. Nghe nói trên đường còn mời không ít cường giả. Rõ ràng là nghĩ tại Đông Thanh vực tranh đoạt vực chủ quan khẩu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vạn đạo hoàng chủ, thử, Sở gia đám này phế vật, cũng không ước lượng một chút tự mình có bao nhiêu cát lượng. Thậm chí không cần Tần Hàn xuất thủ, liền Đồ Nhi ta một người, giao đấu cái kia Sở Thông Nguyên cũng không đáng kể. Như lấy Tần Hàn thực lực bây giờ, một cái tay cũng có thể diệt bọn hắn. Thanh Hoàng, ta ngược lại thật ra không lo lắng cái này, tiểu tử này thực lực mạnh mẽ, lại thân có đại đạo khí vận, khẳng định không ra được sự tình. Liền ngay cả cái kia chưa hề hiện thế đao chủ Bảo Đình, lấy hắn khí vận cũng có thể nhẹ nhõm tìm tới. Bất quá, rất nhiều người kỳ thật đều biết đao hoàng chuyện năm đó, lần này tranh đoạt vực chủ, tất nhiên có vô số cường giả tiến đến quan chiến. Dưới loại tình huống này, nếu là Bảo Đình xuất thế, ngài cảm thấy sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Không đợi vạn đạo hoàng chủ nói chuyện, liền nghe Doanh Tà cười nói, lấy tiểu tử này tính cách, chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Lại thêm thực lực của hắn càng phát cao cường, nói không chừng sẽ đem những cao thủ kia nhất cử diệt sát. Thanh Hoàng, đây cũng là vấn đề, lấy Tần Hàn tiểu tử kia cho trượt, tuyệt đối sẽ dịch dung đổi tên, đến lúc đó chuyện này một khi phát sinh, tất nhiên gây nên bực ngoại chấn động, nếu là bị người hữu tâm tìm hiểu nguồn gốc, Tần Hàn thay cái thân phận là được rồi, có thể Đao Hoàng không có chạy, cuối cùng tất nhiên sẽ tra được ngài trên đầu. Trước kia có lẽ không có gì, nhưng nếu là đại đạo cung người cũng tham gia vào, chuyện kia liền lớn. Cũng không thể cũng làm cho Đao huynh dịch dung đổi tên a. Vạn đạo hoàng chủ nghe vậy lắc đầu nói, chuyện này đã thành đồ nhi ta tâm bệnh, nếu là không giải quyết, thậm chí có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thôi được, lão phu chỗ kia liền không thể ở, tìm một cơ hội trông nom việc nhà làm dọn đi. Còn có Tử Ý Điền nơi đó, cũng nên xử lý một chút. Thanh hoàng, nếu có phân công, tiền bối cứ việc phân phó. Vạn đạo hoàng chủ đông nhiên hừ lạnh một tiếng, trừng mắt liếc hắn một cái, quay người rời đi. Thanh hoàng tay một đám, từ khi lần này gặp mặt, vạn tiền bối tựa hồ một mực đối ta có ý kiến. Doanh Tả cười nói, đem tựa hồ hai chữ bỏ đi, lão phu hoài nghi, ngươi có phải hay không ở nơi nào đắc tội hắn rồi? Thanh hoàng, ta làm rất tốt, đối với hắn cũng rất tôn kính a. Chẳng lẽ là lễ hỏi sự tình? Ừm, rất có thể. Một bên quỷ thủ bác sĩ cúi đầu, có tật giật mình đứng tại Doanh Tả sau lưng, một chữ cũng không dám nói. Gần một năm thời gian lần nữa trôi qua, cùng Tần Hàn tính ra, đợi bọn hắn đi vào Vọng Nguyệt Đài phụ cận lúc, vừa vặn trở lại gần một tháng đứng không. Thời khắc này Tần Hàn lắc mình biến hóa, đổi một bộ dáng, toàn thân áo đen, eo đeo bảo đao. Vạn bối về sau liền danh xưng đao khách, danh tự liền không dậy nổi. Đao hoàng, tùy ngươi. Minh Vương lại nghi ngờ nói, đại nhân, nơi này là Đông Thanh vực, cơ hồ người người tu đao, đao khách cái danh xưng này kia là cấp thấp tu sĩ mới dùng, có được cái danh xưng này tu sĩ sợ là không có 1000 nước cũng có 80 tỷ, ngài này lại sẽ không quá khiêm tốn rồi. Lấy thân phận của ngài, gọi đao thần, đao thánh, đao tiên, đao chủ đều dư xài. Tần Hàn vui tươi hớn hở nói, cái này không hiểu đi, ta người này luôn luôn kiêm tốn, xưa nay không nguyện ý người trước khoe khoang. Minh Vương, đao hoàng, ngươi đừng để ý tới hắn, hắn đây là cố ý hướng người ta đao khách Hàn Sơn trên thân cọ đâu. Xưng hô này, nhìn như bình thường, lại đầy đủ tôn quý. Người này mười chiêu trên đường ta cũng học chút, quả thực kinh diễm. Được rồi, đã đến chỗ rồi, nhiều người ở đây nhãn tạm, liền từ Tần Hàn cùng ta cùng đi ra đi. Bỏ thuyền con, hai người đổi lại đao hoàng một cây đao hình chí bảo bay về phía trước đi. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn thấy một chỗ phiêu phủ ở trong hư không siêu cấp đại lục. Đây cũng là Đông Thanh vực vương tọa ở tại, Vọng Nguyệt Đài liền ở trong đó. Chương 1010, cung nên đao hoàng đại nhân về nhà. Chương 1010, cung nên đao hoàng đại nhân về nhà. Đông Thanh vực vương tọa chính là một phương trôi nổi đại lục, cả tòa đại lục hiện lên hình bầu dục, thọc sâu vượt qua trăm tỷ dặm, chính là chính cống siêu cấp đại lục. Tới gần tỷ thí ngày, đã có vô số tu sĩ mộ danh mà tới. Những tu sĩ này đa số bội đao, cũng có một số nhỏ cầm những vũ khí khác. Trên bầu trời, lưu quang không ngừng hướng phía đại lục hội tụ, nhìn phảng phất mãn thiên tinh sông. Đao hoàng nhìn qua trước mắt vương tọa, thần sắc có chút giật mình, từ khi năm đó thất bại rời đi, liền rốt cuộc chưa có trở về. Ở bên ngoài mặc dù thỉnh thoảng nghe tốt hương sự tình, nhưng hôm nay thật trở về, nhưng như cũng có chút cận hương tình khiết. Tần Hàn, Đao hoàng tiền bối, ngài có gia nhân ở Đông Thành được sao? Đao hoàng, tự nhiên có, không lỗi thời quá cảnh rời, người nhà sợ là đã sớm qua đời. Đông Thanh vực đại gia tộc, vì cam đoan địa vị, cũng sẽ ở gia tộc tử đệ bên trong tìm ra ưu tú người kế tục tiến hành tập trung bồi dưỡng. Tại ta 5 tuổi thời điểm liền bị ông đi, từ nay về sau liền không có cùng người nhà gặp mặt. Về sau mặc dù cường đại, cũng tự do, có thể gặp lại thân nhân, lại không cảm giác được bất luận kẻ nào luân chi tình. Sau đó bởi vì ta tồn tại, người trong nhà cũng vượt qua ngày tốt lành. Mặc dù toàn cả gia tộc, tất cả thân bằng đều bằng vào ta làm đinh, có thể ta luôn cảm thấy lẻ loi trơ trọi. Dứt khoát liền đem tất cả tinh lực đầu nhập vào trong tu luyện. Khi đó tâm ta cao khí ngạo, coi là vô địch thiên hạ, lại không nghĩ rằng đang nhìn trên đài ngắm trăng, bị người kia đánh bại. Tần Hàn, cái này cũng không trách ngươi, vạn tiền bối cho ta một chút tư liệu, lúc ấy đánh bại ngươi người, là lao vực chủ nhà xuất sắc nhất hậu bối. Tiền bối gia tộc của ngài mặc dù cũng coi như vọng tộc, nhưng cùng người ta so sánh, lại khác nhau một trời một vực. Luận kinh nghiệm, luận bí tịch, luận hết thảy, cũng không thể so, có thể ngài lại vẹn vẹn thua đối phương một chiêu mà thôi. Bây giờ người kia chỉ có vực chủ danh hiệu, nhưng như cũng chỉ là cái như ý cảnh, mà ngài đã trở thành năm đạo bá chủ. Mặc kệ từ phương diện kia so, hắn kém xa ngươi. Đao hoàng, thực lực của hắn vẫn là không kém, chỉ bất quá trở thành vực chủ về sau, việc vặt cuốn thân, làm sao có thời giờ đi tu luyện. Quân quân hồng trần, chính là chí mạng độc dược, một khi rơi vào đi, nghĩ thoát thân sao mà chi nạn. Bất quá chúng ta cũng không thể bởi vì hắn chỉ là như ý cảnh mà xem thường Đông Thanh vực. Đông Thanh vực tại ta sau khi đi, sở dĩ có thể sừng sững không ngã, cái kia phía sau vẫn là có không ít người tài ba. Lão vực chủ liền có bá chủ chi cảnh. Biết ta muốn tranh, bọn hắn những năm này liền tại toàn bộ Đông Thanh vực tìm kiếm tuyệt thế thiên tài thu đồ bồi dưỡng. Những thiên tài kia, bây giờ cũng không biết cao bao nhiêu cảnh giới. Nói đến đây, Đao hoàng đống nhiên ý thức được cái gì, xin lỗi nói, về đến cố hương, đống nhiên hơi xúc động, bất chi bất giác nói với ngươi nhiều như vậy. Lấy thực lực của ngươi, sư phụ ta đều đánh không lại ngươi, chớ nói chi là những thiên tài này. Hồi tưởng lúc trước, cái kia một tay đao, cho ngươi thật sự là cho đúng rồi. Tần Hàn đống nhiên cười nói, Đao hoàng tiền bối nếu là hổ thẹn trong lòng, vậy liền mời ta ăn bữa cơm đi. Đao hoàng, nói vậy, bản hoàng vì ngươi buôn ba qua lại, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi nên mời ta mới là. Tần Hàn, đã ngài nói như vậy, vậy liền bốc thăm chứ sao? Dạng này có thể công bình đi. Đao hoàng, ngươi đem khí vận nuốt, bản hoàng liền cùng ngươi bắt, nếu không bàn nữa. Tần Hàn, ngài nói đùa, khí vận sẽ không quản chút chuyện nhỏ này. Đao hoàng, nếu có bản hoàng tin tưởng, vậy ngươi tùy tiện mở miệng hứa cái nhỏ nguyện vọng, nếu là một khắc đồng hồ bên trong không có thực hiện, quyền kia hoàng liền tin ngươi. Tần Hàn, cái này lại khách khí. Văn bối cầu nguyện, liền để hoa tức mặc hoa áo đông, rim một đôi bím tóc sừng dê, cầm mức quả, tới nhìn một chút ta. Đao hoàng, cái này gọi nhỏ nguyện vọng. Ngươi người bạn kia giờ phút này không biết ở nơi nào đâu, coi như khí vận cường đại tới đâu, cũng không có khả năng đem người Nazi đến đây đi. Tần Hàn, dù sao trong mắt của ta là nhỏ nguyện vọng. Tần Hàn nghĩ thầm, như thế không hợp thói thường nguyện vọng hẳn là sẽ không thực hiện đi. Ai ngờ, suy nghĩ vừa dứt, chỉ thấy một người mặc hoa áo đông, rim bím tóc sừng dê, cầm mức quả tiểu nha đầu lanh lợi chạy tới. Sau đó, hậu phương truyền đến mấy đạo thanh âm rồn rập, nghị hóa thân lẩn trốn, không có cửa đâu. Bèo một tiếng, một đạo đao mang trực tiếp chém trúng tiểu nha đầu phía sau lưng, tiểu nha đầu rốt cuộc duy trì không được, thân hình tiêu tán, cuối cùng hóa thành hoa tước. Tần Hàn hai người thấy thế, như là gặp ma. Cái này đều có thể đi. Vậy ta tại cầu ước nguyện, không đúng, cứu người quan trọng. Lúc này, hậu phương bay tới mấy đạo lưu quang, một người cầm đầu nổi giận đùng đùng nói, "Ông đồ, sư phụ ngươi đã bị bắt, ngươi còn muốn trốn, không có cửa đâu." Có người nói, "Ra vẻ tiểu cô nương nghĩ kiếm ra đi, thật sự là không biết nghĩ như thế nào, quá ngu." Hoa Tước giờ phút này sắc mặt tái nhợt, phía sau vết thương không cầm được đổ máu, đã nguy cơ sớm tối. Đao Hoàng lập tức đi đến trước người hắn, chặn phía trước truy binh, Tần Hàn thì xuất ra dược vật, giúp hắn chữa bệnh. Hoa Tước cũng không nhận ra Đao Hoàng, cũng không nhận ra Dịch Dung Tần Hàn, "Các ngươi đi nhanh đi, đám người kia các ngươi không chống nổi." Đối phương là Sở gia người. Tần Hàn sắc mặt đống nhiên âm trầm xuống, "Sở gia, Sở Huyền đạo bọn hắn." Hoa Tước, "Vâng, đi nhanh đi, đừng quản ta chờ sau khi rời khỏi đây, giúp ta đi Vạn Kiếm Tông truyền bức thư, giết Hoa Tước người, Sở Huyền đạo." Phía trước, thế cục có chút dương cùng bạc kiếm. Đối Đao Hoàng cái này nửa đường giết ra tới ra hỏa, người tới có chút thăm dò rõ ràng thân phận đối phương, không dám trước tiên động thủ, vẻn vẹn quát lớn, "Sở gia làm việc, người không có phận sự tránh ra." Đao Hoàng thản nhiên nói, "Người không có phận sự." Đông Thanh vực đến tột cùng là bản hoàng quê hương, vẫn là bọn hắn Sở gia. Bản hoàng, quê quán. Người tới trong lòng lộ bộ một tiếng, người này bọn hắn nhìn không thấu cảnh giới a, toàn bộ Đông Thanh vực, dám tự xưng bản hoàng, ngoại trừ Lao vực chủ bên ngoài, cũng chỉ có lưu lạc bên ngoài Đao Hoàng. Nếu là bình thường bọn hắn khẳng định không tin, có thể vực chủ tranh đấu sắp đến, Đao Hoàng 89 phần 10 sẽ trở về. Không có xui xẻo như vậy a. Đã ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết nên xử lý như thế nào. Tránh ra đi, vạn nhất là giả, Sở gia không tha cho bọn hắn. Không cho đi, vạn nhất là thật, Đao Hoàng cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đây con mẹ nó, trực tiếp gác ở nơi này. Đao Hoàng thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo, không biết điều. Bản hoàng trở về quê quán, nguyên không muốn tùy tiện thấy máu, có thể các ngươi thật là đáng chết. Chữ chết vừa ra khỏi miệng, thậm chí Đao Hoàng đều không có xuất đao đâu, trước mắt đám người này thân thể vậy mà trực tiếp bạo tạc. Một màn này, cũng bị đi ngang qua cường giả thấy được trong mắt. Cả đám đều ngây ngẩn cả người. Đao Hoàng trở về. Vô luận nói như thế nào, Đao Hoàng đều là bọn hắn Đông Thanh vực đi ra tồn tại cường đại nhất. Quê quán tuy nói có lao vực chủ áp trận, có thể mọi người trong lòng đều rõ ràng, nếu không có Đao Hoàng ở bên ngoài xông ra tới thanh danh, Đông Thanh vực sớm đã bị người hữu tâm xâm lấn. Không biết người tu sĩ nào đống nhiên quỳ một chân trên đất, cao giọng nói, "Cung nên Đao Hoàng đại nhân về nhà." Chỉ chốc lát sau, đầy trời tu sĩ đều ngừng lại bước chân, vô số thanh âm ùn ùn kéo đến, phảng phất muốn đem sao trời đánh nát. "Cung nên Đao Hoàng đại nhân về nhà." Chương 1011, Đao Hoàng nên chiến sở thông nguyên chương 1011, Đao Hoàng nên chiến sở thông nguyên nào, Đao Hoàng. Ngay tại chậm rãi khôi phục trạng thái hoa tất cả người đều có chút mà bức. Hắn vận khí thế mà tốt như vậy. Tần Hàn, có phải hay không cảm giác thụ sủng nhược kinh, Đao Hoàng như thế lớn nhân vật hạ chẳng liền vì cứu ngươi. Mặc dù lời này nghe là lạ, nhưng Hoa Tước vẫn là cảm kích nói, tạ ơn hai vị ân nhân xuất thủ cứu rút. Tần Hàn cười nói, tạ ơn hai chữ thái hư, nếu không tiền mặt đi. Sư phụ ngươi phụ thương lão nhân thanh danh tại ngoại, hẳn là có đem ra được đồ vật đi. Hoa Tước. Hắn nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết sư phụ ta là phụ thương lão nhân? Tần Hàn vui tươi hớn hở nói, hại, ta đoán, ta thế nhưng là Đao Hoàng truyền nhân, trên đời này có chuyện gì là chúng ta không biết. Ta không chỉ có biết sư phụ ngươi là phù thương lão nhân, ta còn biết ngươi vừa rồi dưới tình thế cấp bách lộ tẩy. Ngươi tại phù thương bên người lão nhân thế nhưng là gọi tần tước. Hắc hắc, sư phụ ngươi không biết người gọi Hoa Tước chuyện này đi, muốn cho ta không nói, nhớ kỹ cho phí bị miệng. Hoa Tước càng thêm kinh ngạc nhìn về phía Tần Hàn. Tần Hàn, nhìn cái gì vậy? Người nào không biết phù thương lão nhân bình sinh hận nhất phản đồ, phải biết tên của ngươi đều là giả, khẳng định sẽ hành hạ chết ngươi. Đem túi chữ vật lấy ra, hảo hảo để cho ta nhìn xem, đừng nghĩ lấy dấu, ta tinh minh cùng kỳ, ngươi khẳng định không gạt được ta. Lúc này, Đao Hoàng quay người lại, đường dọa hù hắn, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Tại Đông Thanh vực địa giới, Sở gia thế mà còn dám làm ra loại sự tình này, bên trong tuyệt đối có văn chương. Lại đi muộn một chút, phù thương lão nhân sợ là muốn bị giết. Phất ống tay áo một cái, Đao Hoàng mang theo hai người cấp tốc hướng phía trước đại lục bay đi. Một bên khác, một chỗ xa hoa trong biệt viện, Sở Huyền đạo phụ tử đứng tại sảnh trước, thần sắc đều là phẫn nộ. Sở Huyền đạo chỉ vào trở về phục mệnh nhân mã, nổi giận đùng đùng nói, các ngươi chơi ăn cái gì, một người đều bắt không được, có tốt có chết hay không đụng vào Đao Hoàng trên đầu. Các ngươi là ghét bỏ lão phu nơi này còn chưa đủ loạn đúng hay không? Phía trước quỳ đầy đất tu sĩ, người cầm đầu cẩn thận nói, đại nhân, kia là một đội làm sự tình, chúng ta căn bản không có theo tới. Sở Huyền đạo, còn dám giả mồm, cho lão phu lăn ra ngoài, hôm nay không muốn gặp lại các ngươi. Một đám tu sĩ xám xịt rời đi. Sở Huyền đạo gấp trong phòng đi qua đi lại, ngươi nói này làm sao xử lý? Nếu là Đao Hoàng thay phụ thương lão nhân ra mặt, chúng ta giao người vẫn là không giao. Cũng không thể vì chút chuyện này cùng Đao Hoàng náo mâu thuẫn a. Sở Thông Nguyên, cha, Đao Hoàng con trai của người nọ chưa hề đã từng quen biết, nhưng ta cùng hắn đều là năm đạo bá chủ, thật đánh nhau, ta cũng không sợ hắn. Huống chi còn có cha ngài áp trận đâu. Lại nói, chúng ta lần này tới thế nhưng là mời không ít cường giả, trong đó năm đạo bá chủ cũng có mấy vị đâu. Sở Huyền đạo cười lạnh nói, "Hừ, những cường giả kia ước gì chúng ta cùng Đao Hoàng đánh nhau, nếu là lưỡng bại câu thương, bọn hắn sợ là sẽ phải chết cười." Huống chi nghe đồn Đao Hoàng từng đi Vạn Đạo Hoàng chủ bên người cầu học, có phần bị coi trọng, chúng ta không thể chơi vào. "Sở Thông Nguyên, cha, hiện tại vấn đề là, Đao Hoàng đến tuột cùng là vừa lúc mà gặp chúng ta người, vẫn là cố ý thay phủ thương lão nhân ra mặt." "Sở Huyền đạo, đây còn phải nói, ngươi gặp qua người bá chủ kia cường giả sẽ lung tung làm việc sao? Bất quá, lần này chúng ta đem phủ thương lão nhân đắc tội quá ác, nếu là thả đi tương đương với thả cọp về núi." Hai cha con liếc nhau, giết hắn. Đến lúc đó ván đã đóng thuyền, Đao Hoàng muốn để liền đem thi thể cho hắn. Lão phu cũng không tin, hắn dám vì một cỗ thi thể cùng chúng ta vạch mặt. Đừng quên, hắn hiện tại lớn nhất sự tình chính là tranh đoạt vực chủ chi vị. Vi phụ đi giết phủ thương lão nhân, ngươi ở đây ứng phó Đao Hoàng. Sở Huyền đạo cấp tốc rời đi. Ngay tại hắn vừa đi, chỉ thấy một đạo bá đạo thân ảnh từ phía trên khuyết rơi xuống. Đao Hoàng một thân một mình, lạnh lùng nói, "Sở ra người, ra một lần." Đợi thanh âm rơi xuống, Sở Thông Nguyên thân ảnh đồng dạng phóng lên tận trời, hắn trô đứng vừa vặn cùng Đao Hoàng cân bằng, trầm giọng nói, "Đao Hoàng uy phong thật to, lại dám đến ta Sở ra biệt viện giễu võ dương ai?" Đao Hoàng thản nhiên nói, "Người đâu? Giao ra, thà cho ngươi khỏi chết." Sở Thông Nguyên phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười, "Đừng tưởng rằng ngươi là Đao Hoàng, bản hoàng liền sợ ngươi. Bản hoàng cũng muốn nhìn xem, là đao của ngươi nhanh, vẫn là bản hoàng ngũ thải chi phong lợi hại." "Xem chiêu." Bầu trời bỗng nhiên thổi lên đại phong, từng đạo thải sắc gió tùy ý tràn ngập. Hỗn loạn bên trong Sở Thông Nguyên công tới. Đối diện Đao Hoàng lù lù bất động, hắn những năm này kinh lịch cũng không bình thường, thần hàn càng là bị hắn đao khách Hàn Sơn dạng này mới đạo bá chủ truyền thừa, đã sớm nghĩ người kia thử đao. Hôm nay có thể tính có cái có thể khiêng đối thủ xuất hiện. Đợi ngũ thải chi phong phụ cận, hắn cấp tốc phản công đi lên. Trường đao vạch một cái, vậy mà phá vỡ không gian, nơi đây dễ dàng thường tới vô tội, có bản lĩnh tiến vào hư không chiến đấu. Sở Thông Nguyên tự cao thực lực thông thiên, căn bản không sợ, cũng tốt, đến hư không chúng ta liền có thể bật hết hỏa lực chiến một trận. Một chỗ hắc ám trong hầm ngầm, phù thương lão nhân trên thân cột từng đạo hàn quang bị nhân xích sắt, dưới chân thế mà còn có một cái bốc lên ngọn lửa màu xanh lò cháy hừng hực. Sở Thích tiên tay cầm hai cái đốt đỏ bừng bàn đuổi, thỉnh thoảng liền hướng phù thương lão nhân trên thân theo. "Phù thương lão nhân, ngươi liền nhận tội đi. Chỉ cần ngươi đem tự mình trồng bí cảnh địa điểm nói ra, cũng không cần ăn những thứ này khổ. Thậm chí chúng ta cũng có thể thả ngươi." Phù thương lão nhân minh lượng ánh mắt miệt thị nhìn hắn một cái, "Ngu xuẩn, loại lời này nhiều nhất lừa gạt một chút mới đến tu sĩ. Trông cậy vào các ngươi Sở gia thả lão phu, chẳng bằng trông cậy vào heo mẹ biết trèo cây. Ngươi đừng phí tâm tư, lại thế nào tra tấn, lão phu cũng sẽ không nhận." Sở Thích Tiên nghe vậy tức giận đến đi lên trước, hung hăng rút phù thương lão nhân mấy bàn tay, "Không biết tốt xấu, cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn mặt là không. Ngươi đã không phối hợp, vậy ngươi đời này đều muốn sinh hoạt tại sống không bằng chết tra tấn bên trong. Chúng ta Sở ra có nhiều thời gian chơi với ngươi." Phù thương lão nhân cười lạnh, "Búp bê ngươi nhớ kỹ, phong thủy luân chuyển, ngày nào đừng rơi vào tay của lão phu bên trong." Sở Thích Tiên cất tiếng cười to, "Đồ có lợn, bị chúng ta Sở ra bắt được người, liền không có một cái toàn thân trở ra. Chúng ta điều tra bối cảnh của ngươi, giữa thiên địa có danh tiếng cường giả, không có một cái nào có liên hệ với ngươi. Ngươi cũng đừng hòng trông cậy vào có người trở lại cứu ngươi. Chờ ngươi đồ đệ kia cũng bị bắt trở lại, thì càng không có trông cậy vào." Hắn mang theo cười tàn nhẫn ý xoay người đối với thủ hạ nói, "Dùng hình, hung hăng dùng hình, một khắc cũng đừng nhàn rỗi." Hắn không phải danh xưng nhịn rất giỏi sao? Bổn thiếu chủ ngược lại muốn xem vị này đường đường bá chủ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chó vẫy đuôi mừng chủ một ngày. Không chờ Sở Thích Tiên đi ra hầm, đã thấy một thân ảnh xuất hiện. "Gia gia, ngài sao lại tới đây?" Chương 1012, cập thị Vũ Tần Hàn, một trận vở kịch. Chương 1012, cập thị Vũ Tần Hàn, một trận vở kịch trong hầm ngầm. Sở Huyền đạo không có giải thích, chỉ gặp hắn nên ngang đi đến phù thương lão nhân trước người. "Phù thương lão đệ, người ta đều là hai đạo bá chủ, lẫn nhau biết tu hành không dễ. Ngươi cần gì phải cùng chúng ta đưa khí đâu, ngươi cũng biết, chúng ta sở dĩ tìm ngươi, vẫn là vì tôn nhi của ta. Nghe đồn ngươi trồng bí cảnh bên trong tồn tại đại lượng chân quý thiên tài địa bảo, nếu là có thể tặng cho nhà ta, lão phu có thể chỉ thiên thể, nhất định thả ngươi." "Phù thương lão nhân, lời này ngươi đã nói ba lần, đừng tưởng rằng lão phu không rõ ràng. Những năm này, ngươi dùng chiêu này, không biết lừa gạt nhiều ít người tín nhiệm, cuối cùng những người kia toàn bộ bị ngươi cả nhà giết hết. Giống ngươi như thế bẩn thỉu người, chỉ thiên thể đó chính là đang vũ nhục thương thiên." Sở Huyền đạo chậm rãi thả tay xuống, "Được, đã phù thương lão đệ không tin, lão phu cũng không nói cái gì. Bất quá, lão phu lần này tới là muốn nói cho ngươi, ngươi cái kia đệ tử đã bị lão phu bắt được, hiện tại ngay tại thủ thẩm. Trước đó bắt ngươi thời điểm, ngươi thế mà đem hy vọng sống sót cho ngươi đồ đệ, đây cũng không phải là ngươi phù thương lão nhân tác phong. Ngươi như thế coi trọng hắn, chắc hẳn trong bí cảnh vị trí, hắn hẳn là cũng biết. Ngươi có thể tiếp tục chống đỡ, không có nghĩa là hắn cũng có thể kháng." Phù thương lão nhân ánh mắt nhỏ không thể thấy biến đổi, hiện lên một vòng lo lắng. Sở Huyền đạo nhìn mặt mà nói chuyện, nhanh chóng nói, "Phù thương lão đệ, lão phu chắc chắn sẽ không buông tha các ngươi, điểm này ngươi rõ ràng, ta cũng rõ ràng. Nhưng cùng nó đợi đến tại ngươi đồ đệ trên thân ép hỏi ra đến lại chết, chẳng bằng thống thống khoái khoái nhận tội. Làm gì thụ nhiều như vậy thống khổ chứ?" Phù thương lão nhân thần sắc biến đổi, có thể tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, lạnh lùng nói, "Đây không phải tác phong của ngươi." Sở Huyền đạo vô ý thức hỏi, "Cái gì? Ngươi đang nói cái gì?" "Phù thương lão nhân, như ngươi loại này người, tuyệt đối sẽ không quan tâm chết sống của người khác, tuyệt đối sẽ không quan tâm người khác chịu khổ. Ngươi như thật bắt độ như ta, lúc này không nên ở hắn nơi đó hảo hảo thẩm tra xử lý sao? Tại sao lại chỗ này?" Ngữ khí của hắn dừng một chút, đống nhiên nói, ngươi lời nói mới rồi rất gấp, tựa hồ muốn lập tức biết lão phu bí mật. Sở Huyền Đạo thần sắc cứng đờ, a một tiếng, nói đùa cái gì, sẽ có người tới cứu ngươi. Đừng phi tâm, đã ngươi không muốn nói, vậy lão phu liền tiễn ngươi lên đường đi. Phù Thương lão nhân, lão phu nếm tận nhân gian ấm lạnh, sao lại không hiểu nhìn mặt mà nói chuyện? Ngươi mặc dù ngụy trang rất tốt, nhưng ngươi ý đồ lão phu hiện tại đã thấy rõ, ngươi lúc đi vào ánh mắt, lại muốn giết ta, lại nghĩ gạt ta, có phải thế không? Bên ngoài xảy ra chuyện, có phải thế không? Sở Huyền Đạo thân thể sững sờ tại nguyên chỗ, chợt thở dài một tiếng, đã ngươi đều đoán được, vậy liền an tâm đi thôi. Trong tay hắn xuất hiện một thanh đỏ tươi chùy thủ, chậm rãi hướng phía Phù Thương lão nhân tới gần. Mắt thấy cái kia chùy thủ lưỡi đao đã tới gần Phù Thương lão nhân mi tâm ba tấc lúc, đã thấy một đạo lưỡi biếm thanh âm vang lên. Chậm rãi, ngươi nếu là giết hắn, ta liền đem tôn tử của ngươi giết chết. Sở Huyền Đạo cấp tốc trở lại, chỉ gặp Tần Hàn cùng Hoa Tước chẳng biết lúc nào đi tới hầm. Bọn hộ vệ đều đã chết, sau lưng chỉ có Hoa Tước cầm đao đặt ở Sở Thích Tiên trên cổ. Tần Hàn móc móc lỗ tai, nhìn cái gì vậy, chính ngươi ngẫm lại, tôn tử của ngươi mệnh trọng yếu vẫn là Phù Thương lão nhân mệnh trọng yếu. Sở Huyền Đạo hừ lạnh một tiếng, truy thủ trong tay không lùi mà tiến tới, cơ hồ đã sát bên Phù Thương lão nhân mi tâm. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là từ đâu xuất hiện tại đem Thích Tiên đem thả. Nếu không lão phu sẽ để cho ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Tần Hàn cười ha hả nói, Sở tiền bối bao nhiêu tuổi, thế mà còn nói loại này lời nhảm chán. Tại hạ nếu là không có chút bản lãnh, dám độc thân đến đây sao? Hoa Tước, Tần Hàn, ta cũng không cùng tiền bối ngươi kéo nhiều như vậy, dù sao ngươi cũng sẽ không bỏ rơi ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng cháu trai. Chúng ta cũng sẽ không bỏ rơi Phù Thương tiền bối. Cho nên, chúng ta đều thối lui một bước, ngươi thả Phù Thương tiền bối, chúng ta thả Sở Thích Tiên như thế nào? Sở Huyền Đạo cười lạnh nói, vậy không được, Phù Thương lão nhân cỡ nào thủ đoạn, nếu là thả hắn tương đương thả cọp về núi. Cháu trai không giải quyết xong có thể tái sinh, lại bồi dưỡng chính là mất mạng có thể cái gì cũng bị mất. Tần Hàn, ngài muốn nói như vậy, quên đi, ngươi giết Phù Thương tiền bối, ta giết ngươi tôn nhi, sau đó chúng ta mỗi người đi một ngả như thế nào? Sở Huyền Đạo, ngươi tiểu tử này là không phải đầu óc có hố. Lão phu nói những thứ này là muốn cùng các ngươi có kẻ mà cả. Ngươi ngược lại là còn cái giá, nói có thể giải quyết phương án a. Tần Hàn, vạn bối nhanh mồm nhanh miệng, không nghĩ tới tiền bối là loại này gian trá người, nhất thời không để ý tới giải, thực sự không có ý tứ. Vậy ngươi nói đi, ngươi còn muốn thêm điều kiện gì? Sở Thích Tiên lúc này thế mà đột đáp, đem Phù Thương lão nhân trồng bí cảnh cho chúng ta. Tần Hàn, hại, chẳng phải một cái phá bí cảnh, cho bọn hắn đi. Hắn nhìn về phía Hoa Tước, sư phụ ngươi hiện tại đoán chừng thần trí không rõ, ngươi đem địa chỉ nói cho Sở Thích Tiên, làm xong chúng ta ai về nhà nấy. Hoa Tước nghe vậy, thế mà thật tiến đến Sở Thích Tiên bên thai nói một chuỗi tọa độ, hắn tăng thêm mật, chỉ có Sở Thích Tiên có thể nghe được. Sở Thích Tiên ghi lại về sau, đông nhiên như mày, dễ dàng như vậy liền cho chúng ta, vạn nhất là giả đâu. Tần Hàn cười nói, hại, cái này còn không đơn giản, ngươi nhanh chỉ thiên thể. Chỉ thiên thể tổng không có giả a. Ngươi đang làm thì trời đang nhìn, sẽ không có người ngay cả lão thiên cũng dám lừa gạt ta. Cái kia còn tính người. Sở Huyền Đạo hừ lạnh một tiếng, lúc này nhi tử hẳn là kéo lại đau hoàng, bọn hắn ai cũng không gặp qua đến, Sở Thích Tiên lại tại trong tay đối phương. Muốn hay không cho cái khác cao thủ truyền âm, hứa hẹn chỗ tốt phục kích. Tần Hàn tựa hồ xem thấu kế sách của hắn, nói, tiền bối đừng phế tâm cơ, lúc đi vào chúng ta đã ở chung quanh bày ra che đậy trận pháp, đau hoàng cho, lấy thực lực của ngươi khẳng định không có cách nào truyền ra tin tức. Ngươi như lại không đồng ý, mọi người lưỡng bại câu thương rồi. Sở Huyền Đạo ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tần Hàn, chọn vẹn nhìn chằm chằm một phút đồng hồ, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tốt, lão phu đáp ứng các ngươi." Hắn cầm chùy thủ chậm rãi cùng Tần Hàn bọn hắn vị trí đổi chỗ. Ngay tại Tần Hàn bọn hắn tới gần Phù Thương lão nhân về sau, chỉ gặp đao quang lóe lên, Phù Thương lão nhân trên người trói buộc tất cả đều bị chém đứt. Cùng lúc đó, Sở Huyền Đạo cũng đoạt lấy Sở Thích Tiên, gặp trong tay đối thủ bảo đao cao giai, lại thăm dò rõ ràng nội tình, hắn không dám cường công, mang theo Sở Thích Tiên phi thân mà đi. Chỉ chốc lát sau liền biến mất bóng dáng. Lúc này, Tần Hàn bỗng nhiên thở dài một hơi, đều quay xuống đi. Đặc biệt là bọn hắn bay đi dáng vẻ muốn đập tạ. Chợt, liền gặp Tần Hàn thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Vẹn vẹn qua mấy giây, lại lần nữa trở về, một tay một người, giống kéo như chó chết ném trên mặt đất, rõ ràng là Sở Huyền Đạo ông cháu. Tần Hàn, nếu không phải ta muốn tham gia tỉ thí, sợ các ngươi sau lưng những người kia gây sự tình, cũng phí không đến cùng các ngươi lãng phí miệng lưỡi. Sở Huyền Đạo nằm trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, ngươi đến tụt cùng là ai? Có thể phát sau mà đến trước, tùy tiện trấn áp lão phu, nam đạo bá chủ đều làm không được. Tần Hàn lộ ra tiểu dung, lời này của ngươi nói diệu à? Cái này lấy cớ cũng không tệ, chắc chắn sẽ không có người hoài nghi ta bắt các ngươi. Sau đó Tần Hàn ánh mắt lạnh lẽo, Phù Thương tiền bối, hai người này giao cho các ngươi sư đồ Mặc ngươi nhóm xử trí, hy vọng đem bọn hắn trong đầu hết thảy bí mật đều giao ra. Chương 1013, bên nào cũng cho là mình phải, tranh chấp không hạ. Chương 1013, bên nào cũng cho là mình phải, tranh chấp không hạ. Hư không bên trong, hai đại nam đạo bá chủ chiến một hồi, cái kia Sở Thông Nguyên giờ phút này đã cảm thấy chống đỡ không được, vị này đại danh đỉnh đỉnh đao hoàng, muốn so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm khó chơi. Như còn như vậy đánh xuống, nói không chừng liền muốn thụ thương. Xem chừng thời gian, phụ thân bên kia cũng đã đỡ tổn thương lão nhân giải quyết. Suy nghĩ chớp động, Sở Thông Nguyên tìm đúng quay người phi thân lui lại, không hổ là Đao Hoàng, ngược lại là có chút thủ đoạn. Hôm nay dừng ở đây, muốn chiến sau này hay nói. Đao Hoàng thần sắc lạnh lẽo, muốn đi. Vậy liền đem Phù Thương lão nhân giao ra. Sở Thông Nguyên hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng bản hoàng trả lẽ lại sợ ngươi? bất quá nể tình ngươi Đao Hoàng còn có mấy phần thực lực phân thượng, bản hoàng liền tốt tâm đỡ tổn thương lão nhân tặng cho ngươi đi. Thoại âm rơi xuống, Sở Thông Nguyên dẫn đầu hướng phía hầm Nazi, vô luận hiện tại phụ thân giết không có giết phụ thương lão nhân cũng không quan hệ, chỉ cần hắn cho hắn nửa giây thời gian, Đao Hoàng nhìn thấy nhất định là một cỗ thi thể. Không gian chuyển động, đợi Sở Thông Nguyên xuất hiện tại hầm ngầm lúc, thần sắc đột nhiên biến đổi, toàn bộ trong hầm ngầm giờ phút này thế mà không có vật gì, thủ vệ, phụ thân, nhi tử, tất cả đều không thấy, liền ngay cả phụ thương lão nhân cũng không thấy bóng dáng. Linh hồn chi lực hướng phía quét mắt nhìn bốn phía, khi thấy trên mặt đất ba người về sau, sắc mặt hắn lần nữa biến đổi, lập tức phóng lên tận trời. Tặc tử chạy đâu? Sở Thông Nguyên thân thể giống như diều hâu đồng dạng, tinh chuẩn tiếp cận đang bị nâng rời đi phụ thương lão nhân. Đối phương bị bọn hắn hành hạ thật lâu, bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, dù là hắn hiện tại thoát ly hiểm cảnh, muốn giết hắn cũng chỉ cần một chiêu. Trên mặt đất, Tần Hàn cùng Hoa Tước một trái một phải đỡ lấy phụ thương lão nhân, căn bản không có đem phía sau công kích coi là gì. Mắt thấy công kích khoảng cách càng ngày càng gần, Sở Thông Nguyên chợt cảm thấy lưng phát lạnh, một cỗ tử vong ý hiệp xông lên đầu. Hắn theo bản năng dịch ra thân vị, trực tiếp hướng phía bên phải bỏ chạy. Vừa bay ra mấy bước chỉ thấy một đạo chói lọi đao quang từ phía sau hắn rơi xuống. Chỉ kém một tia, tất bị thương nặng. Đao Hoàng. Sở Thông Nguyên ánh mắt tại Đao Hoàng cùng Tần Hàn trên mặt của bọn hắn đảo qua, vậy còn không biết mình đã trúng bị kế của đối phương. Đao Hoàng cùng hắn chiến đấu là giả, dẫn ra mình mới là thật. Làm nghe Đao Hoàng thủ đoạn cao minh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Đã phủ thương lão nhân bị ngươi cứu, bản hoàng không lời nào để nói. Bất quá, bản hoàng phụ thân cùng hài nhi đâu? Còn xin Đao Hoàng đem bọn hắn thả. Đao Hoàng thản nhiên nói, Sở Huyền Đạo cùng Sở Thích Tiên, hai người này tình huống, bản hoàng cũng không rõ ràng. Tần Hàn, sư phụ, mấy cái kia Sở Huyền Đạo cùng Sở Thích Tiên đã chạy. Đệ tử tâm hệ phụ thương tiền bối an nguy, liền không có đuổi theo. Hiện tại đệ tử cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Sở Thông Nguyên ánh mắt phát lạnh, nếu là phụ thân cùng nhi tử thật rời đi, hắn há có thể cảm giác không đến? Lại há có thể ngay cả truyền tin pháp bảo đều liên lạc không được? Nho nhỏ niên kỷ miệng đầy nói láo, đừng tưởng rằng có Đao Hoàng che chở ngươi bản hoàng liền lấy ngươi không có cách nào. Ngươi nếu không nói lời nói thật, cái mạng nhỏ của ngươi trôi qua hôm nay cũng không qua được ngày mai. Trong đó chi lợi hại, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Tần Hàn móc móc lỗ tai, Sở tiền bối nói chuyện thật đúng là bá đạo, linh tôn đường đường hai đạo bá chủ, ta nếu có thể lặng yên không một tiếng động có thể bắt được, ngài cảm thấy ta sẽ còn sợ ngươi sao? Huống chi, tiền bối hẳn là đi hầm nhìn qua đi, ngươi có thể từng gặp có đánh nhau vết tích. Bắt phù thương tiền bối bút chướng này chúng ta còn không có cùng các ngươi tính đâu, ngươi ngược lại trước trả đũa. Đã tiền bối như thế cố tình gây sự, cái kia có bản lĩnh ngươi liền lên chứ sao? Chúng ta tùy thời phục buổi. Tần Hàn lời nói như một chậu nước lạnh dội đến Sở Thông Nguyên trên đầu, làm hắn trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Đối phương có thể song tuyến tác chiến, phía sau người khác có cất giấu đại cao thủ, nói không chừng không kém hơn hắn. Chỉ có năm đạo bá chủ thực lực mới có thể tại lấy hữu tâm tính vô tâm tình huống phía dưới lặng yên không một tiếng động cầm xuống phụ thân. Nếu là như vậy, việc này liền thật khó làm. Nhưng phụ thân cùng nhi tử hai người quan hệ Sở gia hưng suy, nếu là bọn họ không thấy, về sau Sở gia cũng chỉ có thể dựa vào hắn tự mình gánh chịu. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình. Đang lúc hắn tình thế khó xử thời khắc, Thiên Quyết đột nhiên bay tới mấy đạo lưu quang. Có mặc bạch y hoa phục đông đưa một bạch kim quạt xếp quý công tử, có dung mạo lộng lẫy phụ nhân áo đỏ. Liền ngay cả Đông Thanh Bực đương nhiệm bực chủ cũng đến. Những thứ này bên trong, ngoại trừ Đông Thanh Bực bực chủ là như ý cảnh bên ngoài, những người còn lại rõ ràng đều là bá chủ cấp độ. Đặc biệt là cái kia đông đưa bạch kim quạt xếp quý công tử, người này tuổi còn trẻ, lại có năm đạo bá chủ thực lực. Sở Thông Nguyên lập tức lộ ra tiểu dung, chư vị tới thật vừa lúc, các ngươi cần phải làm gốc hoàng phân xử thử. Đao Hoàng trở về vốn là chuyện tốt, có thể vừa trở về liền cùng ta Sở ra lên khúc mắc, hiện nay càng đem gia phụ cùng tiểu nhi bắt lại đi. Bản hoàng cũng là phân rõ phải trái người, nếu là có đắc tội Đao Hoàng địa phương, ta Sở ra xin lỗi, nhưng cũng không đáng vì chuyện này gây họa tới người nhà a. Đao Hoàng hừ lạnh một tiếng, xảo luôn lệnh sắc, trả đũa. Phù thương lão nhân càng là tức đến đỏ bừng cả mặt, Đao Hoàng chính là vì cứu lão phu, các ngươi Sở ra làm sao đối đãi lão phu sư đồ, ngươi cũng bên sao? Sở Thông Nguyên nghe vậy kinh ngạc nói, phù thương lão nhân ngươi cớ gì nói ra lời ấy đâu? Ta Sở ra mời ngươi tới, bất quá chỉ là vì thương thảo một chút việc nhỏ mà thôi, ngươi nói cái gì đối đãi, bản hoàng nghe không hiểu à? Chẳng lẽ là ta Sở ra cơm nước không hợp tâm ý của ngươi hay sao? Phù thương lão nhân chỉ vào Sở Thông Nguyên, khí đều nhanh thở không lên, lão phu tung hoành một thế, tự hỏi không phải người tốt, có thể các ngươi lại làm cho lão phu buồn nôn. Càng là vô sỉ. Tần Hàn tranh thủ thời gian giúp hắn thuận thuật khí, sợ lão nhân này bị tức chết rồi. Sau đó hắn tiến lên một bước, hướng phía đám người chắp tay nói, chư vị đều là có mặt mũi đại nhân vật, mới đều là hiểu lầm. Sở tiên bối nói chúng ta bắt cha hắn cùng nhi tử, có thể việc này chúng ta có thể xử lý không ra. Chư vị ngẫm lại, Sở gia nhân có bao nhiêu lợi hại? Phóng nhãn toàn bộ vực ngoại, muốn nói ai ngu nhất, vậy khẳng định không chọn được, nhưng nếu là hỏi ai nhất khôn khéo, chắc hẳn chư vị hẳn là đều có đáp án đi. Như thế lại có thực lực, lại người tinh minh, có thể bị chúng ta bắt, cái này chẳng phải là hồ ngôn loạn ngữ nha. Chư vị nhìn xem, cái này hai lão nhân gia đều bị tức thành dạng gì. Đám người nghe vậy, trong mắt đều lộ ra mỉm cười. Nếu không phải có Sở Thông Nguyên ở đây, sợ là đã sớm cười trận. Sở Thông Nguyên mặt đen lên, mặc kệ ngươi nói thế nào, hôm nay cũng phải đem phụ thân ta cùng Hải Nhi giao ra. Tân Hàn, mọi thứ dạng chứng cứ, tiền bối như thế không nói đạo lý, chuyến đi rất cũng không phải tại hạ mặt. Lúc này, cái kia Hồng Y quý phu nhân bỗng nhiên mở miệng, tra tìm chứng cứ cũng đơn giản, chỉ cần siêu hồn là đủ. Thời gian ngắn như vậy, bọn hắn coi như nghĩ ra lận, cũng không kịp. Ở đây đều là người thông minh, chỉ dựa vào lấy đôi câu vài lời liền có thể phát giác được không ít thứ, bọn hắn cũng muốn mượn cơ hội này nhìn xem Đao Hoàng đám người này át chủ bài. Chương 1014, Bạo Tẩu Sở Thông Nguyên, Huy Hoàng một đao. Chương 1014, Bạo Tẩu Sở Thông Nguyên, Huy Hoàng một đao. Cái kia quý phu nhân nói ra siêu hồn hai chữ thời điểm, ngựa khí vô cùng qua quýt bình bình, tựa hồ muốn nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Có thể tất cả mọi người là tu sĩ, siêu hồn việc này tựa như lột quần áo mặc người kiểm tra thực hư đồng dạng, trừ phi có thiên đại oan khuất, nếu không cơ hồ không ai sẽ cho người siêu hồn. Huống chi bọn hắn muốn nhằm vào người vẫn là Tân Hàn, này đến thân phận của hắn, trên danh nghĩa vẫn là Đao Hoàng thân truyền. Giờ phút này Đao Hoàng xuất ra tự mình bảo đao, trường đao quét ngang, một cỗ khổng lồ khí tức bắt đầu ngưng tụ. Hắn mắt như loại băng hàn nhìn về phía cái kia phụ nhân áo đỏ, đừng tưởng rằng ngươi là ngụy trang bản hoàng liền nhìn không ra, ngươi là đao trùng nhất tộc trùng sau, muốn động bản hoàng người, vậy phải xem ngươi có hay không thực lực này. Phụ nhân áo đỏ nhướng mày, Đao Hoàng, vì một đồ vật nhỏ, ngươi dám cùng bổn hậu trở mặt? Ngươi đừng quên, dưới mắt tình thế có thể đối các ngươi bất lợi. Đao Hoàng, một cái cũng là đánh, một đám cũng là đánh. Bản hoàng đem lời ở chỗ này, hôm nay ai dám động đến ta người một sợi lông, ngày khác, bản hoàng chắc chắn khiến cho cả một tộc bảy chôn cùng. Đao Hoàng nói nói bá khí mười phần, đám người cả đám đều có gia có nghiệp, cùng Đao Hoàng loại này độc lai độc vãng người làm địch, vậy nhưng thật sự là thâm hụt tiền mua bán. Lấy Đao Hoàng thực lực, người ở chỗ này coi như cộng lại, cũng tuyệt không có khả năng lưu lại đối phương. Phụ nhân áo đỏ hừ lạnh một tiếng, buồn hậu hết lời ngon ngọt, ngươi không lĩnh tình liền là xong. Nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Một bên, gặp uy hiếp không có hiệu quả, Sở Thông Nguyên thần sắc lộ ra vẻ lo lắng, hắn rõ ràng nhất đám người này thành phần, cách ra đều là cường giả, tập hợp một chỗ chính là đám ô hợp. Không thể âm thanh báo trước bắt người, đằng sau lại nghĩ thành sự liền khó khăn. Tâm tư nhất chuyển, Sở Thông Nguyên lại nói, đã bản hoàng phụ thân nhi tử đều biến mất, quyền kia hoàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Coi như đem nơi đây quấy một cái út sấp cũng ở đây không tiếc. Nghe nói Đao Hoàng cả đời đối với lần này vực chủ tranh đấu vô cùng coi trọng, nhưng gia phụ sự tình quan trọng hơn, nếu là đến lúc đó quấy rầy ngươi, vậy coi như xin lỗi rồi. Gặp Đao Hoàng có chút tức giận, Tần Hàn lập tức nói, Sở tiền bối nói rất đúng, tìm tra ngươi việc này quan trọng hơn, chúng ta dù sao chỉ là một lần tranh đấu mà thôi, cùng lắm thì chọn ngày lại xử lý chứ sao. Có thể phụ thân cùng nhi tử không có, vậy coi như là cả đời sự tình. Văn bối đồng ý ngài nào? Sở Thông Nguyên thần sắc cứng lại, ngươi dám? Đối phương nói không thể minh bạch hơn được nữa, tiềm ẩn ý tứ, như hắn bất nhân, cũng đừng trách đối phương bất nghĩa. Như lần này tranh đấu bị quấy đụng, hắn đời này cũng đừng nghĩ nhìn thấy phụ thân cùng con trai. Giờ phút này, chung quanh cường giả lại là mặt khác một phen ý nghĩ. Bọn hắn này tới mục đích, đến một lần để Đao Hoàng cùng Đông Thanh vực vốn có thế lực đối kháng, tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thứ hai đâu, thì là thèm nhỏ dãi Đông Thanh vực trong truyền thuyết đao chủ lưu lại bảo đỉnh. Nếu là việc này bị Sở Thông Nguyên quấy đụng, vậy bọn hắn hết thảy đều sẽ thất bại. Vạn nhất kích thích Đao Hoàng cùng Đông Thanh vực cận tàng cường giả nhất trí đối ngoại, chuyện kia liền triệt để hỏng. Phụ nhân áo đỏ nói, không phải liền là ném đi hai người mà thôi, ngươi đường đường năm đạo bá chủ, còn tại hồ những thứ này. Sở Thông Nguyên, ngươi làm sao nói đâu? Hợp lấy rất không phải cha ngươi. Ngươi. Phụ nhân áo đỏ lời đến quẹ miệng, thư lạnh một tiếng, không nói nữa. Ngược lại là vị kia cầm bạch kim quạt xếp quý công tử cuối cùng mở miệng, vị tiểu huynh đệ này, nếu không cho bản công tử cái mặt mũi, không cần chúng ta siêu hồn. Chính ngươi đem trước ký ức làm thành hình ảnh bắn ra được chứ? Chỉ dùng một đoạn, cũng là không thương tổn tôn nghiêm. Tần Hàn, xin hỏi túc hạ người nào? Cái kia quý công tử lay động quạt xếp, dễ nói, bản hoàng Cửu Thiên Tông phó tông chủ Trương Văn Pháp, năm đạo bá chủ. Nhân xưng, Dược Hoàng. Tần Hàn, nguyên lai là Cửu Thiên Tông Dược Hoàng, ngươi mặt mũi này xác thực không nhỏ. Năm đó hắn có thể trúc cơ thành công, trong đó một phần công lao có thể coi là Cửu Thiên Tông vô thượng cửu truyền đan. Đối cái này tông môn, hắn thiên nhiên mang theo một tia hảo cảm. Trương Văn Pháp lay động quạt xếp, nếu là ngươi chịu cho ta mặt mũi này, quyền kia hoàng cũng đáp ứng ngươi, lần này vực chủ tranh đấu, bản hoàng sẽ lấy Cửu Thiên Tông danh nghĩa toàn lực bảo hộ. Ai nếu là dám phá hỏng sự tình, bản hoàng giúp các ngươi giải quyết. Tần Hán nghe vậy, có chút kỳ quái, gia hỏa này làm sao lại đứng tại hắn bên này cân nhắc sự tình? Trong đó chẳng lẽ có âm mưu gì? Sau lưng, Hoa Tước truyền âm nói, Cửu Thiên Tông người là Đông Thanh vực chuyên môn mời tới, cùng những người kia không phải một đường. Bất quá nói cho cùng, bọn hắn cùng Đao Hoàng cũng không phải một đường. Tần Hán nghe xong, lập tức hiểu rõ, cười nói, nếu như thế, vậy tại hạ nếu là sẽ không lại cho mặt, đó chính là không biết tốt xấu. Dứt lời, chỉ gặp hắn giả vờ giả vịt, bút tích một hồi lâu, mới lấy ra một viên ngọc giản kích phát, làm ngọc giản tại thiên không vừa chiếu, trong hầm ngầm người xuất ra cha tấn phủ thương lão nhân, cùng một câu tiêu câu làm người ta sợ hãi nói tất cả đều một năm một mười bảy biện ra tới. Sở Thông Nguyên nhìn sắc mặt xanh xám, người này thật không phải đồ tốt, chuyên môn cho phụ thân đặc tả. Nếu không phải vì xem đến phần sau sự tình, hắn hiện tại liền đem ngọc giản đánh nát. Thời gian chậm rãi trôi qua, hình ảnh bên trong, song phương trao đổi con tin, sau đó mọi người chính mắt thấy Sở Huyền Đạo mang theo Sở Thích Tiên Nazi. Cuối cùng chính là Tần Hàn bọn hắn cứu người, mới vừa lên đến liền bị Sở Thông Nguyên tập kích. Đợi hết thể kết thúc, Sở Thông Nguyên khó có thể tin nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, đây đều là giả. Phụ thân ta bọn hắn nhất định trong tay các ngươi. Sắc mặt hắn đông nhiên trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, chư vị, phụ thương lão nhân trong tay bí cảnh thế nhưng là có không ít đồ tốt, ta Sở ra chỉ lấy chính mình cái kia một phần, cái khác tặng cho chư vị. Giúp bản hoàng bắt bọn hắn lại, nghiêm hình bức cung. Mắt thấy Sở Thông Nguyên bạch mặt, Tần Hàn tiện tay đem ngọc giản ném cho Trương Văn Pháp, những hình ảnh này mỗi một tấm đều là thật, không tin chính các ngươi kiểm tra thực hư. Chúng ta đi đến đang ngồi đến mưng, không sợ người cha. Kỳ thật tại hạ cũng biết, đánh ngay từ đầu Sở Tiền Bối liền biết Đao Hoàng sư phụ tuyệt đối sẽ không để cho ta siêu hồn, cho nên mới không có sợ hãi. Bọn hắn đạt được phù thương tiền bối bí cảnh tọa độ, khẳng định trước tiên qua đi. Sau đó từ Sở Tiền Bối ở đây chặn đường chúng ta, cố ý kéo dài thời gian. Mọi người đều bị hắn sử dụng như thương thôi. Ngọc Giản Dược Hoàng đã nhìn một hồi, có phải hay không không có làm giả. Trương Vạn Pháp ước lượng một chút Ngọc Giản, tùy ý vứt cho những cường giả khác, bản hoàng nhìn không ra làm giả, lấy bản hoàng bản sự, dù là tràng cảnh có một tia biến hóa đều trốn không thoát con mắt của ta. Mà những hình ảnh này thì phi thường trôi chảy. Những người khác truyền đọc một hai, dù là đều là một chút bại hoại, nhưng lúc này cũng không nhịn được gật đầu, lại không làm giả khả năng. Chúng ta đều bị Sở gia đuổi nghịch. Sở huynh à, ngươi nếu là ăn ngay nói thật chúng ta cũng sẽ giúp ngươi à, kém chút để chúng ta cùng Đao Hoàng đánh nhau. Hừ, Sở gia cái gì tính tình mọi người cũng không phải không biết, không nên tin bọn họ. Thời khắc này Sở Thông Nguyên hết đường chối cãi, dưới sự phẫn nộ, thế mà mất trí, vung ra ngũ sắc trường phong liền hướng phía Tần Hàn hung hăng vỗ tới, ta giết ngươi. Ai ngờ, Tần Hàn sớm đã có đề phòng, cho nên xê dịch thân bị, sau đó chỉ thấy một đạo xúc thế đã lâu, đến từ 10 đạo bá chủ đao khách Hàn Sơn mạnh nhất thứ 10 đại chiêu đột nhiên phát động. Một đao này thời cơ nắm đến vô cùng tốt, phẫn nộ Sở Thông Nguyên phản ứng cũng chậm không phải mấy giây, chỉ có ngần ấy nhỏ bé chênh lệch, lại làm cho một đao kia chính diện đánh trúng thân thể của hắn. Phốc phốc. Tại tất cả ánh mắt khiếp sợ bên trong, Sở Thông Nguyên thân thể thế mà bị đánh thành hai nửa. Đao Hoàng đạm mạc nói, chờ lâu như vậy, liền bị một chiêu này, ai còn dám chất vấn, cứ tới. Chương 1015, sự tình lắng lại, Hoa Tước kinh lịch chương 1015, sự tình lắng lại, Hoa Tước kinh lịch Đao Hoàng một đao kia, trực tiếp chạm diện Sở Thông Nguyên, càng đem vây xem cường giả dọa đến lưng phát lạnh. Nhìn như không ai bị nổi Sở ra, nhìn như lôi cuốn đám người Sở Thông Nguyên, ai có thể nghĩ tới trong mấy mắt, thế cục liền phát sinh lịch chuyển. Mọi người vốn cho rằng, coi như lần này Đao Hoàng một phương có thể toàn thân trở ra, cũng không thiếu được ném đi mặt mũi. Nhưng ai biết Sở ra cơ quan tính toán tường tận, lại bị người tùy tiện nắm, bị người làm lập vi công cụ. Không hổ là Đao Hoàng, ngày xưa ngược lại là xem thường ngươi. Phụ nhân áo đỏ nhẹ nhàng để lại một câu nói, quay người bay đi. Còn lại cường giả thấy thế, như ong vỡ tổ liền tàn. Liền ngay cả thuốc kia Hoàng Trương Vạn Pháp cũng nhẹ lay động quả xếp, lặng yên rời đi. Tại chỗ, cuối cùng chỉ để lại Đông Thanh vực đương nhiệm vực chủ, như ý cảnh cường giả, Đao Thánh Đoạn Giang Lưu. Đoạn Giang Lưu cưỡng ép gạt ra một vòng tiếu dung, hoan nghênh Đao Hoàng hồi hương, bản tọa đại biểu Đông Thanh vực chúng tu cùng lão vực chủ đại nhân hoan nghênh Đao Hoàng hồi hương. Đao Hoàng thản nhiên nói, lời khách sáo cũng không cần nói, bản hoàng lần này trở về mục đích chắc hẳn ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Vị này là truyền nhân của ta, ngươi cùng hắn thương lượng. Lần này tranh đấu hy vọng có thể công bằng công chính, bản hoàng không hy vọng sự tình hôm nay lần nữa phát sinh. Nói xong quay người liền đi, cái kia thái độ vô cùng ngạ mạn, tựa hồ nhiều cùng Đoạn Giang Lưu nói câu nào đều là xỉ nhục. Cái kia Đoạn Giang Lưu cũng là có thể chịu người, thấy thế thế mà trên mặt tiếu dung nhìn về phía Tần Hàn, vị này chính là Đao Hoàng cao túc, xin hỏi các hạ tính danh. Tần Hàn, Đao khách. Đoạn Giang Lưu nghe vậy, tại nguyên chỗ đợi một hồi, tựa hồ là đang các loại Tần Hàn nói dứt lời, nhưng nhìn đối phương bộ dáng, cũng không có nói ra tính danh dự định. Tần Hàn, vực chủ đại nhân nhìn tựa hồ rất nghi hoặc. Tại hạ không phải đã nói rồi sao? Tên gọi Đao khách. Đoạn Giang Lưu sững sờ một chút, Đao khách không phải xưng hào sao? Nào có người gọi loại này danh tự? Cái kia. Tần Hàn ra hỏa này lời nói, trực tiếp đem Đoạn Giang Lưu cả sẽ không, làm nhiều năm như vậy vực chủ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế chịu tượng người. Tần Hàn, vực chủ đại nhân liền chớ có quan tâm những thứ này việc nhỏ không đáng kể, nhanh cho chúng ta an bài phòng ở, nói một chút quy tắc đi. A, tốt, tốt. Đoạn Giang Lưu mang theo đầy mình im lặng bắt đầu an bài công tác. Thẳng đến hết thảy đều an bài tốt về sau, hắn vẫn như cũ không hỏi ra Tần Hàn chân thực tính danh. Đi tại trên đường trở về, Đoạn Giang Lưu sắc mặt âm trầm như nước, Đao Hoàng không nể mặt hắn thì cũng thôi đi, dù sao người ta là bá chủ, mà hắn chỉ là khu khu như ý cảnh đại năng mà thôi, cả hai chênh lệch lấy cấp bậc. Có thể tiểu tử này thế mà cũng không nể mặt hắn. Đao khách, một đồ vật nhỏ, ngay cả danh tự cũng không nguyện ý nói với hắn. Lúc này, thủ hạ người xung tới, vực chủ đại nhân, lần này báo danh vương tọa tranh đấu nhân viên đã tại dần dần đăng ký bên trong, trước hết nhất một nhóm đã trình hợp. Đã Đao Hoàng hồi hương, không bằng đem hắn đệ tử cũng gia nhập nhóm đầu tiên trong danh sách như thế nào. Bất quá, thuộc hạ còn không biết vị kia Đao Hoàng truyền nhân họ gì tên gì, Đoạn Giang Lưu nghe vậy, miệng bên trong tung ra hai chữ, Đao khách. Bọn thủ hạ đồng dạng đợi một hồi lâu, sửng sốt không thấy vực chủ đại nhân nói đi xuống. Đoạn Giang Lưu nhìn thấy thuộc hạ cùng hắn cùng khoảng biểu lộ, lập tức tức giận nói, Đao khách chính là Đao khách, ngươi thay được sao? Tự mình nhìn xem xử lý. Dứt lời phẩy tay áo bỏ đi, thuộc hạ ngu ngơ tại nguyên chỗ. Một chỗ hoa lệ dinh thự bên trong, phù thương lão nhân nằm ở trên giường, Hoa Tước kiên nhận nút thuốc. Tần Hàn cùng Đao Hoàng đứng ở một bên. Tần Hàn, Sở gia nhân thật là đủ hung ác độc, giết người bất quá đầu chạm đất, lại phải dùng như thế cực hình đối đãi phù thương tiền bối. Trên giường, phù thương lão nhân đẩy ra Hoa Tước mớm thuốc tay, nhỏ giọng nói, lão phu cả đời không biết trải qua nhiều ít kiếp nạn, điểm ấy khổ sở không tính là gì. Coi như bọn hắn tái sử dụng gấp 10 cực hình, cũng khó không được lão phu. Chỉ là tưởng tượng, chết tại loại kia tiểu nhân trong tay, lão phu liền không có cam lòng. Hôm nay ngươi may mắn nhóm tương trợ, mới khiến cho lão phu thoát ly khổ hải. Hôm nay đại ân, lão phu ngày sau chắc chắn lấy mệnh trả lại. Tần Hàn, tiền bối nói quá lời, ngài nếu là nói như vậy, văn bối trong lòng cũng không an. Phù thương lão nhân cười nói, đại ân giống như thủ, ngươi sợ lão phu lại bởi vì còn không lên ân tình ngược lại hận lên các ngươi. Kia là người khác, lão phu bình sinh làm việc mặc dù không tính chính phái, nhưng cũng nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Tần Hàn, thứ không dám dầu dếm, tại hạ gọi Tần Hàn, cùng Hoa Tức là sinh tử huynh đệ, ngài là Hoa Tức sư phụ, tự nhiên cũng là văn bối trưởng bối. Giúp nhà mình trưởng bối một tay, sao lại cần nói lê đâu? Nói đến Hoa Tước, văn bối ngược lại là lòng có thua thiệt, lúc ấy tại luận đạo đại hội lúc, cố ý để Hoa Tước đổi tên Tần Tước. Mặc dù là sợ chúng ta thân phận của mình tiết lộ, nhưng chung quy là lừa gạt tiền bối. Phù Thương lão nhân, Tước Nhi lúc trước cùng lão phu sau khi trở về liền thẳng thắn thân phận. Đi ra ngoài bên ngoài, ai lại không cái khó xử đâu? Một cái tên không tính là gì. Ngược lại là bởi vì Tước Nhi, lão phu mới có thể giành lấy cuộc sống mới. Từ điểm đó nhìn, lúc trước lão phu nhận lấy Tước Nhi, xem như đời này lựa chọn sáng suốt nhất một trong. Tần Hàn lộ ra một vòng cảm kích tiêu dung, tại lúc ấy tình huống kia dưới, lấy Phù Thương lão nhân kiến thức, há lại sẽ không biết vĩnh sinh thế giới cùng giới hoàng ân đoán đâu. Loại kia nguy cơ trạng thái hắn cũng dám thu đồ, có thể thấy được vị lão nhân này cũng là vô cùng có đảm phách, lại vô cùng có anh hùng phóng khoáng chi khí người. Tần Hàn cũng không nắm lấy việc này một mực nói tiếp, nghĩ lại hỏi, đúng rồi, trước đó thế cục khẩn trương thái quá, còn chưa kịp hỏi đâu. Các ngươi làm sao lại tới nơi đây? Phù Thương lão nhân khoát tay áo, Hoa Tước thấy thế, liền nói ngay, gia sư nhận lấy ta trở về tu hành mấy ngàn năm về sau, liền dẫn ta ra ngoài lịch luyện. Lấy gia sư ý tứ, tu một vạn năm, không bằng nhập thế đi đến trăm năm. Phía chúng ta nhập thế, một bên tìm kiếm dữ liệu. Thằng đến gần nhất nghe nói có một nhóm cường giả chuẩn bị đối Đông Thanh vực trong truyền thuyết bảo đỉnh ra tay, liền theo tới. Cái kia bảo đỉnh chính là năm đó đao chủ lưu lại, trong đó tất nhiên có rất nhiều đã sớm tuyệt tích chân quý dữ liệu. Một khi đi vào, tùy tiện lấy chút phế liệu, cũng đối bọn ta có trợ giúp. Ai ngờ vừa mới tiến đến, liền bị cái kia sở ra để mắt tới. Nếu không phải ân sư liều chết bảo vệ, ta sợ là cũng khó có thể đào thoát. Tần Hàn nghi hoặc, cái này kỳ quái, mặc dù chuyện này ta cũng đã được nghe nói, nhưng bọn hắn dựa vào cái gì cho là mình có thể tìm tới bảo đỉnh đâu? Dù sao toàn bộ Đông Thanh vực lịch đại cường giả cái kia không phải khắp nơi trên đất tìm kiếm, chẳng lẽ trong đó có cái gì thuyết pháp sao? Lúc này, một mực chưa từng phát biểu Đao Hoàng lại nói, ngươi biết vì cái gì vực chủ tranh đấu sớm không ra, muộn không ra, hết lần này tới lần khác lúc này mở sao? Tần Hàn vô ý thức nói, chẳng lẽ không phải người định sao? Đao Hoàng, ngươi cảm thấy cường giả kia sẽ đem chiếm được quyền lợi thông qua loại hình thức này nhượng độ cùng người sao? Lão vực chủ thực lực thậm chí kiêu ngạo ta, dựa vào cái gì hắn không tiếp tục làm vực chủ, ngược lại để Đoạn Giang Lưu đi làm? Chương 1016, hai cái kiếm tu cũng tham gia, tranh đấu bắt đầu. Chương 1016, hai cái kiếm tu cũng tham gia, tranh đấu bắt đầu. Tần Hàn, còn xin Đao Hoàng tiền bối giải hoặc. Đao Hoàng, rất đơn giản, đó là bởi vì có thể trưởng khống Đông Thanh vực vương tọa sẽ ở đặc biệt thời gian bên trong cởi trói một lần. Một khi cởi trói, vốn có chủ nhân đem sẽ không lại thu nhận sử dụng đi vào. Này vương tọa chính là thật lâu trước đó, Đông Thanh vực các cường giả liên hợp chế tạo. Nó hao hết các cường giả nội tình. Một khi khởi động, sẽ làm cho cả Đông Thanh vực tinh thần thế giới liên động cùng một chỗ, hình thành một đạo siêu tuyệt trận pháp. Lịch đại đến nay cường giả cũng sẽ ở vốn có trên cơ sở may may ba bá, khiến cho càng ngày càng cường đại. Không nên coi thường Đoạn Giang Lưu, người này mặc dù chỉ là như ý cảnh, nhưng nếu là hắn không quan tâm, phát động một trận tác động đến toàn bộ Đông Thanh vực chiến tranh, nó trong nháy mắt liền sẽ có được thực lực cường đại. Tần Hàn, cái này không hay cùng những thế giới kia chi chủ lấy thân hợp đạo biện pháp không sai biệt lắm nha. Bất quá nhìn, cái này vương tọa năng lượng điều khiển tuyệt đối so ra kém lấy thân hợp đạo. Chỗ tốt duy nhất chính là không có tác dụng phụ. Đao Hoàng, không sai biệt lắm chính là như vậy. Mỗi lần cởi trói giao tiếp thời khắc, cũng là Đông Thanh vực suy yếu nhất thời khắc. Đến lúc đó toàn bộ Đông Thanh vực không gian cũng sẽ ở cỗ này năng lượng khổng lồ biến hóa hạ trở nên yếu kém. Lúc này cũng là dễ dàng nhất dò xét thời cơ. Lịch đại liền có cường giả lợi ích cái này đặc tính đuổi theo cha bảo đỉnh hạ lạc, nên cha cũng đều tra xét không sai biệt lắm. Bây giờ cường giả tụ tập, nếu là có thể chung sức hợp tác, tìm tới bảo đỉnh xác suất sẽ rất lớn. Tân Hàn, loại tin tức này, ngoại nhân sao lại tùy tiện biết được đâu? Chẳng lẽ? Đao Hoàng cười lạnh, biết ta muốn trở về, có ít người ngồi không yên. Xua hồ nuốt sói, đừng đến lúc đó đem tự mình cũng trở vào. Tân Hàn, quản hắn có cái gì mưu kế, tại thực lực trước mặt, hết thảy đều là gà đất chó sành. Ta ngược lại muốn xem, bọn hắn có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Một tháng lặng yên mà qua. Những ngày này, Tần Hàn một mực đóng cửa không ra, Đao Hoàng cũng đóng cửa từ chối tiếp khách. Vô số muốn bái phòng người đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Hôm nay, đúng lúc là tranh đấu kỳ hạn. Một mắt nhìn không thấy bờ trên quảng trường. Báo danh tham gia tu sĩ khoảng cách 2 mét, như từng đạo định hải thần châm giống như đóng ở trên mặt đất. Từ bên trên nhìn lại, đám người lít nha lít nhít, có thể xưng vô cùng vô tận. Tại các tu sĩ đoạn trước nhất trên bầu trời, thì lơ lửng một tòa ngàn mét bình đài. Trên đó đứng đấy gần trăm tên khí tức khổng lồ tu sĩ. Trong đó, nhưng cũng không có Tần Hàn thân ảnh. Ngược lại trên quảng trường, đám người phía sau cùng, Tần Hàn lười biếng đi theo hai cái con kiếm chủ thần cấp độ tu sĩ song song mà chiến. Thật vừa đúng lúc, hắn vừa vặn đứng tại giữa hai người. Mà hai người này lại là cái miệng bên trong không chịu ngồi yên ra hỏa. Bọn hắn coi Tần Hàn là bối cảnh tấm, không ngừng đưa đầu nói chuyện phiếm. Kiếm sĩ 1, thật kích động nha, ta có tài đức gì, thế mà có thể tham gia dạng này thịnh hội. Kiếm sĩ 2, ta cũng vậy, vực chủ tranh đấu hết thể cũng không có mở qua mấy lần, ta tổ tiên trên cơ bản đều không có cái này phúc phận. Loại chuyện tốt này thế mà rơi xuống trên đầu của ta. Nếu là liệt tổ liệt tông biết ta tiền đồ, dưới suối vàng có biết nhất định sẽ cao hứng. Kiếm sĩ 1, ngươi nghe nói không, Đao Hoàng truyền nhân cũng tới tham gia. Kiếm sĩ 2, ngươi tin tức cũng quá lạc hậu đi, ta không chỉ có biết Đao Hoàng truyền nhân tham gia lần này thịnh hội, ta còn biết tại một tháng trước Đao Hoàng khi trở về từng một đao chém giết một tên nam đạo bá chủ. Kiếm sĩ chừng một cái mở to mắt, như thế nổ tung. đây chính là năm đạo bá chủ a. Liền một đao chiến diệt, ngươi đừng không phải gạt ta a. Kiếm sĩ hai, việc này tin tức bị phong bế, nhưng huynh đệ ta vẫn là có đặc thù con đường nghe được. Không thể giả được, tuyệt sẽ không là giả, nghe nói là đao hoàng cố ý làm cục, đối phương không có phòng bị hạ mới bị một đao chém giết. Kiếm sĩ một cực kỳ hâm mộ nói, bất kể nói thế nào, có thể một đao chạm năm đạo bá chủ, cái này có thể nói là vạn cổ đệ nhất hành động vĩ đại, đại trượng phu cũng đến thế mà thôi, đời này ta sợ là cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Bất quá nếu là may mắn có thể cùng đao hoàng truyền nhân một trận chiến, cũng coi là tam sinh hữu hạnh. Kiếm sĩ hai, vậy ngươi liền không có hy vọng, ngươi xem một chút trên đỉnh đầu cái kia trên bàn người không có. Những cái kia đều là siêu cấp cường giả, ít nhất cũng là trường sinh cảnh, bọn hắn trực tiếp miễn thử tiến vào sau cùng quyết chiến. Nghe nói đao hoàng truyền nhân cũng ở trong đó. Kiếm sĩ một nhón chân lên cố gắng hướng lơ lửng trên bình đài nhìn lại, ngươi nói, đao hoàng truyền nhân tên gọi là gì, hắn đứng tại thứ mấy cái. Kiếm sĩ hai nhỏ giọng nói, tin tức này người bình thường cũng không biết, cũng chính là ta, thủ đoạn thông thiên mới nghe được. Nghe nói đao hoàng truyền nhân tên là đao khách, về phần chỗ đứng nhà, vậy khẳng định là cái thứ nhất rồi. Ngươi suy nghĩ một chút, ai dám đứng tại đao hoàng đồ đệ phía trước, đây không phải là chán sống rồi. Kiếm sĩ chau mày nói, đao khách? Cái gì đao khách? Đây không phải xưng hào sao? Danh từ đâu? Kiếm sĩ hai, ai biết được, đơn đăng ký bên trên chính là hai chữ này. A, đúng, ngươi xem nửa ngày, thấy cái gì không có. Kiếm sĩ lúc thì nhưng đứng vững, nghi ngờ nói, kỳ quái, trên trời những người kia, xếp hạng thứ nhất vị trí thế mà chống đi. Chẳng lẽ đao hoàng đệ tử không có đi lên? Kiếm sĩ hai lập tức đưa đầu ra đi lên nhìn lại, xem xét phía dưới, lập tức kinh dị nói, thế mà thật không tại, chắc không được chúng ta đứng lâu như vậy đều không có bắt đầu. Chẳng lẽ đối phương phát hiện cái gì sao? Kiếm sĩ một, phát hiện gì cái gì? Kiếm sĩ hai khoảng trừng xem xét, nhỏ giọng nói, nghe ta một cái làm chấp sự bà con xa họ hàng lộ ra, phàm là đạp lên miễn thử cường giả nhất định phải triệt để triển lộ khảo nghiệm thực lực mới được. Bọn hắn rõ ràng nghĩ sớm nhìn một chút đao hoàng truyền nhân màu lót. Nghe nói cái kia đao khách, từ khi tiến vào sau một mực không có triển lộ thực lực, cái này một tháng đến lại đóng cửa không ra, ai cũng hiếu kỳ cảnh giới của hắn đến tột cùng là cái gì. Kiếm sĩ một con mắt sáng lên, chúng ta phía dưới những thứ này người báo danh ngựa, cũng không có thực lực yêu cầu nói chuyện, chỉ cần có lòng tin tranh đấu dũng sĩ người người đều có thể tham gia. Chỉ là tỉ thí tự nhiên có tử vong phong hiểm, rất nhiều sợ chết hạng người dù là thực lực không thấp, cũng không dám tới tham gia. Thêm nữa nơi đây ở xa vương đỉnh, có thể đi vào hạng người đều không phải là phàm nhân. Nói không có sàng chọn, kỳ thật đã sớm sàng chọn qua một lần. Nhìn xem hai người ngươi một lời ta một câu, Tần Hàn rất muốn hỏi hỏi, hai cái dùng kiếm, còn bèn bèn chủ thần cấp độ, bọn hắn là thế nào dám tham gia tỉ thí lần này. Đồng nhiên, một thân ảnh tại tiên không cấp tốc bay qua. Đợi thân ảnh đứng vững, lộ ra một mặt ông lão mặc áo đen, nó cất cao giọng nói, tham gia tranh đấu thời gian lập tức liền muốn hết hạn, mời không có đến đây người nhanh chóng trình diện. Nếu có trì hoãn người, quá thời hạn không đợi. Này âm thanh sáng sủa, quét sạch tranh làm vương tọa. Liền ngay cả ở xa biên giới hành tẩu tu sĩ cũng có thể nghe được thanh thanh sở sở. Khi lão giả thuật lại ba lần về sau, ánh mắt đỗng nhiên nhìn về phía đứng tại sau cùng Tần Hàn, mở miệng nói, mời đao hoàng đại nhân truyền nhân đao khách ra, vị trí của ngươi tại bình đài. Lúc này, Tần Hàn hề vải giơ lên một cái tay, thản nhiên nói, đã là tranh đấu, tự nhiên người người giống nhau, tại hạ nguyện ý cùng bọn hắn cùng một chỗ bắt đầu từ số 0. Chương 1017, mấu chốt tin tức, một đao diện sát chương 1017, mấu chốt tin tức, một đao diện sát thiên khung phía trên, áo đen lão giả vẻ mặt cứng lại, lập tức nói, dưới đài trên đài, song phương thực lực chênh lệch quá lớn, nếu là tất cả đi xuống, đối phía dưới tu sĩ bất lợi. Tần Hàn, lời này tại hạ liền nghe không hiểu, lần này chính là tranh đấu vực chủ chi vị, cuối cùng bên thắng chỉ có một cái. Đã như vậy, lại có cái gì lợi cùng bất lợi? Bị nhân coi là, cùng tất cả mọi người cùng một chỗ, công bằng thi đấu, chính là đối tu sĩ lớn nhất tôn trọng. Trước mặt nhiều người như vậy, Tần Hàn được không nể tình, cái này khiến áo đen lão giả uy tín trong nháy mắt quét rác, hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức cải biến sách lược, ngươi nói đúng, là lão phu cân nhắc không chu toàn. Nếu là công bằng thi đấu, cái kia tất cả mọi người xuống đây đi. Lần này tranh đấu, quy tắc 10 phần đơn giản. Tất cả mọi người ngẫu nhiên phân phối đối thủ, một đối một tỉ thí. Thằng đến vị cuối cùng đứng tại trong tràng, mới là bên thắng. Lão giả dứt lời, phất tay, chỉ gặp đầy trời chiến đấu lôi đài xuất hiện. Bị đánh ra lôi đài người thua, cầu xin tha thứ người thua, lần này tranh đấu thậm chí sinh tử chi chiến, chư vị chi tính mệnh, mời tự hành phụ trách. Trên bầu trời lôi đài có số hiệu, đồng thời, từng đạo giống như lông vũ đổ vật phiêu nhiên rơi xuống, lông vũ bên trên có số hiệu cùng lôi đài, chọn được cùng một số lượng người thì làm đối thủ. Phía dưới, làm một chút tu sĩ cầm tới số lượng về sau, lập tức phóng lên tận trời rơi vào từng tòa trên lôi đài. Tần Hàn giờ phút này đứng ở phía sau, lôi đài số lượng không đủ, đến tiên đằng sau đoán chừng còn cần rất lâu. Hai tay của hắn ôm đao, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hai vị kiếm sĩ giờ phút này thần sắc câu nệ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Phía sau nói người, mà người ta liền đứng tại bên cạnh bọn họ. Kiếm sĩ thấy một lần Tần Hàn từ từ nhắm hai mắt, lập tức thận trọng đưa đầu ra, một vị khác giờ phút này cũng đem đầu rũ ra. Kiếm sĩ dùng một lát tiếng như rồi mỗi giọng nói, làm sao xử lý, hắn sẽ không ghi hận chúng ta à? Kiếm sĩ hai răng đều có chút run lên, không đến mức đi, vị này đao khách đại nhân nhìn nhã nhặn, hẳn là sẽ không nhỏ nhen như vậy à. Kiếm sĩ một, hắn vừa rồi đều đem chấp hành trưởng lao trước mặt mọi người đối, rõ ràng là cái không chịu người chịu thua thiệt. Chúng ta đứng gần như vậy, vạn nhất đợi chút nữa chọn chúng ta cùng hắn đánh nhau, lại vạn nhất bị hắn ghi hận, một bàn tay chụp chết chúng ta có thể làm sao xử lý. Kiếm sĩ hai, nếu không cho chúng ta cho hắn đập một cái đi, cha ta nói, đại trượng phu có được giãn được, lúc này tối đầu, không mất mặt. Kiếm sĩ một, lời ấy đại thiện, đáng gian nên như thế. Nói, hai người treo thật dài kiếm, thất lên vào áo, liền chuẩn bị hướng phía Tần Hàn quỳ xuống. Đúng vào lúc này, một con lông vũ lặng yên vượt qua biển người, tinh chuẩn đứng tại Tần Hàn bên người. Tần Hàn mở mắt ra, nhìn thấy phía trên số lượng, thế mà viết Nhất Hảo. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ gặp Nhất Hảo trên lôi đài, mới trưởng lao áo đen kia thế mà cũng cầm lông vũ đứng ở phía trên. Kiếm sĩ hai, chấp hành trưởng lao thế mà tự mình hạ trạng, bất quá cũng đúng, hắn trước kia lại không làm qua vực chủ, trên nguyên tắc là có thể tham gia. Chỉ là đây cũng quá ghê tởm, thế mà diễn đều không diễn, trực tiếp chọn chúng đao khách đại nhân. Ánh mắt hắn linh lợi nhất chuyển, lập tức hướng về phía Tần Hàn nhanh chóng nói, đại nhân, nghe ta phương xa thân thích nói, cái kia chấp hành trưởng lão 10 vạn năm trước bởi vì ra ngoài lịch luyện, đem bội đao hư hại, những năm này một mực tại tìm kiếm mới bảo đao lại không thể được. Ngài nếu là cùng hắn đấu, nếu là đao tốt hơn hắn, hoàn toàn có thể cứng đối cứng, hắn xác định đúng chắc ăn thiệt thòi. Tần Hàn tiếp nhận lông vũ, quét kiếm kia sĩ hai một mắt, cũng không nói cái gì, thân thể trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên tận trời. Chớp mắt liền rơi vào Nhất Hảo trên lôi đài. Chấp hành trưởng lão giả bộ như kinh ngạc nói, thật sự là không khéo, thế mà lần thứ nhất liền cùng đao hoàng cao đồ gặp nhau. Lão phu Ngô Văn Đao, như ý cảnh giới, xin chỉ giáo. Tần Hàn giống đuổi rồi giống như phất phất tay, không cần giải thích, đã ngươi muốn đánh, vậy liền đánh đi. Chấp hành trưởng lão Ngô Văn Đao thấy thế, trong tay dần dần ngưng tụ ra một thanh toàn thân đen nhánh đao, đao này chính là lão phu trải qua nhiều năm, lấy các loại kỳ chân, tìm danh sư tạo thành. Đao nặng 5000. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tần Hàn một đao bổ tới. Lại nhảy bên trong rông dài, muốn ăn đòn. Một đao kia tới quá nhanh, nếu là lui lại, tất nhiên sẽ rơi ra lôi đài, do dự ở giữa hắn nâng đao liền cản. Chỉ nghe ken một tiếng, cái kia cái gọi là bảo đao tại Tần Hàn đao hạ giống như là cắt đầu phụ đứt gãy, Nô Văn đao một đầu cánh tay cũng bị phong mang chặt đứt. Thời khắc nguy cấp, người này lúc này kêu to, lão phu nhận vừa, lão phu đua. Nhất Hảo lôi đài một màn này tới quá nhanh, thậm chí ánh mắt rất nhiều người vừa dứt ở phía trên, chiến cuộc liền đã kết thúc. Chấp hành trưởng lão Nô Văn đao, đây chính là lục đạo như ý cảnh đại cao thủ, không thể so với vực chủ trên lệch a. Làm sao vừa lên đến liền thua? Người này thực lực các ngươi thấy rõ ràng chưa? Đến tột cùng cao bao nhiêu? Ta xem, chỉ bất quá cũng không thấy rõ ràng. Nô trưởng lão đao cường độ không đủ, hắn muốn lên tới dọa đối phương khiến cho không dám nhằm vào cái này sơ hở, ai biết đối phương căn bản không mắc mưu, ngược lại thừa dịp nô trưởng lão thư giãn chủ quan chiếm trước tiên cơ. Ai, thật là vô dụng, lúc đầu để nô trưởng lão dẫn đầu ra sân, chính là vì nhìn một chút đối phương chất lượng. Ai biết cái gì đều không nhìn ra. Đội ngũ đằng sau, kiếm sĩ đẩy đẩy kiếm sĩ hai, tốt minh đệ, ngươi chiêu này trực tiếp để đại nhân thắng được tranh tài, sau đó đại nhân tất nhiên đối ngươi nhìn với con mắt khác. Nếu như về sau đại nhân làm được chủ, ngươi chẳng phải là muốn lên như diều gặp gió rồi. Đến lúc đó cũng đừng quên ta cái này nghèo huynh đệ. Lúc này, Tần Hàn lặng yên xuất hiện tại nguyên chỗ. Kiếm sĩ hai nghiễm nhiên một bộ tâm phúc tự cho mình là bộ dáng, không biết từ nơi nào làm ra một chén nước trà, đại nhân mới oai hùng, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đại nhân, ngài uống trà. Tần Hàn đương nhiên sẽ không uống loại này lai lịch không rõ đồ vật, chính ngươi uống. Kiếm sĩ hai lập tức kinh hỉ nói, ta đại nhân ban thưởng trà, đại nhân ban cho nước trà nhất định là nhân gian mỹ vị. Sau đó, tại kiếm sĩ một mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ dưới, hắn lẩm bẩm đem nước trà rót vào miệng bên trong. Kiếm sĩ hai lau miệng, tiếp tục ân cần nói, nghe nói đại nhân ngài từ khi đi theo Đao Hoàng đại nhân sau khi trở về, một mực đóng cửa từ chối tiếp khách, cho nên khẳng định đối chúng ta lần này tranh đấu nhân tuyển không đủ rõ ràng. Đại nhân mặc dù có ước phu không ngăn chi dũng, mặc dù tấm lòng rộng mở, làm người cao thượng, nhưng cũng không thể không có chút nào làm phòng bị. Kiếm sĩ vừa xem bảo, có đạo lý, ta ý nghĩ cùng huynh đài đồng dạng, chúng ta không thể để cho đại nhân ăn thiệt thòi. Hai người nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Tần Hàn không có ngăn trở ý tứ, lập tức thần sắc phấn chấn. Kiếm sĩ hai tiếp tục nói, lần này tranh đấu, đại nhân chỉ cần chú ý hai cái là được. Một vị gọi là Đao Ma, người này là vực chủ bồi dưỡng đệ tử bên trong xuất sắc nhất một cái. Nghe đồn đã luyện thành Thất Tình Lục Dục 13 đạo bản nguyên đao pháp, có thể nói là đỉnh cấp như ý cảnh. Một vị khác nhân xương áo trắng đạo sĩ, chính là năm đó chúng ta Đông Thanh vực lặng lẽ đưa đi Cửu Thiên Tông bồi dưỡng vũ khí bí mật. Ngoại giới đối với người này thực lực có nhiều suy đoán, nhưng vẫn luôn không có chứng thực. Nhưng việc này, tiểu nhân biết. Chương 1018, Vạn Đạo Hoàng chủ đi vào tiểu viện. Chương 1018, Vạn Đạo Hoàng chủ đi vào tiểu viện đội ngũ hậu phương. Tần Hàn hơi kinh ngạc nhìn kiếm sĩ hai một mắt. Gia hỏa này chỗ nào xuất hiện? Làm sao tin tức ngầm nhiều như vậy? Kiếm sĩ hai thấy thế, trong lòng rất là đắc ý nhỏ giọng nói, không sợ nói cho ngài, kỳ thật nhà ta một cái bà con xa thúc phụ ngay tại vực chủ phủ làm quan, lúc đầu lần này tranh đấu phụ tá có hắn một cái, lại bị cái kia chấp hành trưởng lão bắt bỏ. Trên đời này không có không thông gió tưởng, nghe ta phương xa thúc phụ nói, cái kia áo trắng đạo sĩ thực lực hẳn là tại bá chủ cấp độ, xếp hạng tuyệt đối tại đao ma phía trên. Vì bồi dưỡng hắn, Đông Thanh vực hao phí hơn phân nửa gia tài chuyển vận cho Cựu Thiên Tông. Theo hắn đoán chừng, người này thực lực hẳn là có ba đạo hoặc là bốn đạo bá chủ cảnh giới. Tần Hàn nghe xong, khó được nói một câu, làm rất tốt. Kiếm sĩ hai nghe vậy, nhưng lại chưa trước kích động, ngược lại quan sát đến Tần Hàn thần sắc. Gặp hắn đối với cái này tựa hồ cũng không chấn kinh, hoặc là e ngại biểu lộ bộc lộ về sau, lúc này mới trở nên kích động, không sợ đối phương, hiển nhiên mặt ngoài vị này đao khách đại nhân thực lực tuyệt đối không kém gì đối phương. Như một lần đến, thượng vị sát xuất liền rất lớn. Phương xa, Vân Đoan. Nơi này sát bên một loạt hoa lệ chỗ ngồi. Phía trên ngồi đều là lần này đến đây quan chiến đại cao thủ, liền ngay cả Đao Hoàng cũng ngồi ở trong đó. Cửu Thiên Tông Trương Vạn Pháp giờ phút này nhẹ lay động quạt xếp, hữu ý vô ý nói, Đao Hoàng thật đúng là dấu sâu, có như thế một vị một đao thiếu chút nữa chém giết chấp hành trưởng lão đệ tử, trước kia thế mà chưa từng nghe qua. Phụ nhân áo đỏ nói tiếp, nghe nói đao hoàng làm việc luôn luôn như thế, ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, vừa đến thời điểm then chốt liền đến một cái một kích chí mạng. Sở Thông Nguyên trước thi thể xe chi dám có thể gần ngay trước mắt. Người này lời nói, mọi người lần nữa nhớ lại ngày đó đao hoàng cùng Sở ra xung đột. Trước đây sau lộ ra nghi hoặc, hiển nhiên sự tình tuyệt đối không phải tiểu tử kia thả ra hình ảnh đơn giản như vậy. Thấy người này hôm nay biểu hiện, nói không chừng cùng ngày đem Sở Huyền Đạo ông cháu vụng trộm cầm xuống chính là người này. Nếu là như vậy, vậy coi như tương đương có một cái bá chủ cảnh chiến lực. Một vị đao hoàng còn khó chơi, nếu là thêm một cái ngang cấp chiến lực, chuyện kia càng lớn hơn. Đao hoàng nghe vậy, lãnh đạm nói, "Chúng về sau, ngươi liền chớ có thăm dò. Các ngươi muốn làm cái gì vậy liền bằng bản sự đi làm. Muốn tính toán bản hoàng, liền nhìn hắn có bản lãnh hay không đem bản hoàng cầm xuống." Vực chủ Đoạn Giang Lưu lúc này đứng dậy, giống một cái người hiền lành giống như, "Giản xếp, hôm nay là ta Đông Thanh vực tranh đấu vực chủ thị thế, hy vọng mọi người không nên tức giận." Hòa hòa khí khí tốt bao nhiêu. Bình Khắc Phượng, trong tiểu viện. Hồi lão vừa bày mấy bản đồ ăn lên bàn, quay thân liền đi vào phòng bếp chuẩn bị xới cơm. Đột nhiên một thân ảnh xuất hiện trong sân. Người tới cái gì cũng mặc kệ, cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Một bên ăn một bên nhả danh nói, "Lão Tam, ngươi làm cơm quá khó ăn đi. Tối thiểu nhất ngươi thả điểm cao cấp hương liệu, ngươi nếu là không có, lão phu có thể bán cho ngươi một điểm." Ngoài miệng nói như vậy, Vạn Đạo Hoàng chủ miệng bên trong lại dừng không được, một bát thịt kho tàu, nhanh gọn ăn một nửa. Hôi lão thấy thế, vương cơm, thở phì phì từ bên trong đi ra. "Ngươi lão già này, cho lão phu buông tay, ở nơi nào học ma bệnh? Không biết phụ một tay, chỉ có biết ăn ăn một chút." Vạn Đạo Hoàng chủ lập tức để đũa xuống, bất mãn nói, "Tốt ngươi cái lão tam, thật sự là không có lương tâm. Từ khi ngươi đem tiểu gia hỏa kia ném cho ta về sau, lão phu trước trước sau sau bận rộn bao nhiêu năm, bước lên nhiều ít hiểm. Úc, hiện tại không dùng được ta, ngay cả quần thịt kho tàu đều không bỏ được để cho ta ăn có phải không? Sớm biết ngươi là loại người này, lão phu ngay cả ngươi cái cửa này đều không đi vào. Cái này vừa trở về, vì cháu của ngươi mà, lão phu trông nom việc nhà đều phá hủy. Vừa giận lửa cháy đi đón cái kia lão long, tiếp đám kia tiểu sủng vật. Cái này bận điệu đến bận điệu đi, được rồi, không ăn, lão phu đi." "Hôi lão, đi nhanh lên, nói hình như lão phu nhiều hoan nên ngươi giống như. Dù sao ngươi đi, lão phu chuẩn bị mỹ thực, rượu ngon, trà ngon diệp đều không có ngươi phần." Vạn Đạo Hoàng chủ lúc đầu đều hờn dỗi đi đến cửa sân, trong nháy mắt liền na di trở về, "Trà ngon diệp, ngươi lão già này có tốt như vậy?" Hôi lão liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi không phải muốn đi sao?" "Vạn Đạo Hoàng chủ, mau đem trà ngon lấy ra, có thể để ngươi lão gia hỏa này đều gọi tán lá trà, lão phu ngược lại là nghĩ đến thử." Hôi lão không có phản ứng hắn, quay người trở lại phòng bếp, tiếp tục thêm đồ ăn đi. Vạn Đạo Hoàng chủ tranh thủ thời gian đi theo, trên dưới một bận rộn, thẳng đến sau bữa ăn, hai người dọn lên bàn cờ, hắn mới uống đến hôi lão nói rất hay lá trà. Nhẹ nhàng toát một ngụm, Vạn Đạo Hoàng chủ ngoài ý muốn nói, "Trà này diệp nhìn như bình thường, còn có chút căng khổ, thậm chí không có một tia sóng linh khí, dùng nước cũng đều là phổ phổ thông thông nước giếng. Nhưng vì sao lại làm cho lão phu cảm thấy rực rỡ hẳn lên? Cái này manh mối gì?" Hôi lão lập tức cười nói, "Tần Hàn quê quán thổ lá trà, trên dưới 100 khối một cân loại kia. Lão phu vài ước năm trước đều nói, người lão già này căn bản không hiểu trà, hiện tại lộ chân tướng a." "Phi phi phi." Vạn Đạo Hoàng chủ nhanh lên đem uống vào miệng lá trà nhổ ra, tức giận nói, "Lão phu cao quý miệng, sao có thể tiếp nhận lên loại này tiện nghi lá trà đâu? Ngươi, quá khinh người." "Không được, lão phu muốn quyết đấu với ngươi." Hôi lão trong mắt chứa ý cười, "An tâm, trà này diệp nhưng thật ra là lão phu từ một chỗ hiểm địa ngẫu nhiên lấy được, chính là phi thường chân quý quý báo đỉnh cấp lá trà. Vừa rồi chỉ là đùa ngươi đây, giống ngươi như thế khách nhân tôn quý, lão phu sao lại lãnh đạm đâu?" Vạn Đạo Hoàng chủ thần sắc hồ nghi, "Thật." Hôi lão cười tủm tỉm nói, "Thiên chân vạn sắc." Vạn Đạo Hoàng chủ lúc này mới thở dài một hơi, "Ta liền nói trà này hương vị bất phàm đâu, rất lâu không uống đến như thế chất phát lại mang theo một tia xa xăm vẻ cam lá trà." "Hôi lão, ngươi mới vừa nói là rực rỡ hẳn lên, làm sao uống một ngụm liền đổi một lần hình dung tử?" "Vạn Đạo Hoàng chủ, như ngươi loại này người ngoài ngành hiểu cái gì, cùng ngươi không có cách nào giao lưu uống trà một đạo." Được rồi, đánh cờ đi, để lão phu nhìn xem ngươi lão già này nhiều năm như vậy có hay không điểm tiến bộ." Nghe Tần tiểu tử nói, "Ngươi thường xuyên bại bởi phụ cận những lao đầu kia. Lão phu loại này giữa thiên địa ít có kỳ thánh, cùng ngươi hạ thật sự là đại tài tiểu dụng." "Hôi lão, tiểu tử kia thật là, cái gì đều hướng bên ngoài nói." Hắn tùy ý bày một con cờ, tiếp tục nói đến, hắn tình huống hiện tại thế nào. Vạn Đạo Hoàng chủ theo một con cờ, nói, chỉ có thể nói vẫn được. Lão phu ra ngoài làm việc, thuận tiện chú ý một chút Đông Thanh vực sự tình. Tiểu tử này cũng là người thông minh, vừa qua khỏi đến liền cùng ta đồ đệ cùng một chỗ cầm sở ra khai đao, lập tức đem đám kia đạo trích đều chấn nhất rồi. Chỉ cần tiểu tử này đằng sau biểu hiện không tính quá bất hợp lý, không làm ra một đao giết 10 cái bá chủ loại này hoảng sợ sự tình, đoán chừng ngoại giới ánh mắt sẽ không quá nhiều chú ý. Bất quá giới hoàng tiên kia, không biết từ nơi nào nghe được tin tức nói bảo đỉnh bên trong rất có thể tồn tại thế giới tinh loại hình trong bảo, cũng chạy tới. Cái này giới hoàng cùng đại đạo cung liên lụy quá sâu, chỉ mong chớ để xảy ra chuyện. Chỉ cần có thể an nhiên đợi đến tiểu tử này chân chính bước vào bá chủ cảnh, đến lúc đó một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả vạn đạo bá chủ, cũng không tin tên kia có thể đánh được. Hôi lão nghe vậy, chỉ là á một tiếng, tiểu tử này có đại đạo khí vận che chở, nhất định có thể gặp dự hóa lành. Đánh cờ đi. Chương 1019, thất tình lục dục hợp nhất, kinh diễm một đao. Chương 1019, thất tình lục dục hợp nhất, kinh diễm một đao. Từng vòng tỷ thí tiến hành tiếp. Cơ hồ mỗi một vòng Tần Hàn đều được an bài tại nhất hào lôi đài, có thể cùng hắn chiến đấu, hoặc là uy tín lâu năm cường giả, hoặc là khó giải quyết Tần Tú. Trên quảng trường người giờ phút này đã thiếu đi 9 thành 9, nhưng còn có không ít tu sĩ vẫn như cũ lưu tại chỗ quan sát trên lôi đài luận võ. Cái kia hai cái kiếm sĩ sớm đã bị đào thải, nhưng đều không đi, vẫn như cũ hầu ở Tần Hàn bên người. Kiếm sĩ hai, mỗi lần cho đại nhân ngài an bài đều là nhất đẳng cao thủ, nói rõ đúng ngầm thao tác. Ta nhìn cái kia, bọn hắn đây là muốn lợi dụng đại nhân ngài thay bọn hắn dọn sạch chướng ngại, đồng thời cũng vì tiêu hao đại nhân ngài thực lực. Làm người làm thành dạng này, mặt cũng không cần. Kiếm sĩ một, đúng đấy, đau lòng đại nhân. Một bên Tần Hàn biểu lộ lạnh nhạt, nhưng trong lòng kỳ thật cũng có không nhanh, như loại này an bài, cùng xa luân chiến không có gì khác biệt. Ngược lại là những cái kia vực chủ nhà người, hoặc là đối thủ rất yếu, hoặc là trực tiếp luân không. Đám người này vì ngăn trở bọn hắn, đã ngay cả sau cùng mặt mũi cũng không cần. Mọi loại đại đạo không đi, ngược lại đi một đầu tuyệt lộ, đã bọn hắn không muốn mặt mũi, vậy cũng không cần tại làm người. Nhàn nhạt để lại một câu nói, Tần Hàn lần nữa bắt đầu tỉ thí. Thời gian dần dần chuyển rời. Rốt cục, tranh đấu đi tới 4 nhà 2 vòng bán kết. Nguyên bản trên trời lít nha lít nhít lôi đài toàn bộ biến mất, duy chỉ có lưu lại một tòa vạn mét phương viên lớn lôi đài. Thời khắc này trên đài, một tên áo trắng đạo sĩ trưởng đao vung lên, quả thực là đem đối thủ sinh sinh bước xuống lôi đài. Vòng tứ kết trận đầu, áo trắng đạo sĩ thắng. Mời nhóm thứ 2 tuyển thủ, đao ma cùng đao khách ra sân. Áo đen lão giả giờ phút này đã miễn cưỡng chữa khỏi thương thế, thanh âm uy nghiêm hướng phía trong tràng a nói: "Dựa theo lần tranh tài này quy tắc, vô luận là ai, chỉ cần thua một lần, liền lại không cơ hội. Nói cách khác, chỉ cần Tần Hàn đánh bại Đao Ma liền sẽ trực tiếp tiến vào cùng áo trắng đạo sĩ trận chung kết. Hết thảy chỉ còn lại 2 trận tranh tài hắn liền có thể đạt được tân nhiệm vực chủ vị trí." Thân ảnh bước qua, Tần Hàn vững vàng đứng tại lôi đài đông phương. Đối diện, Đao Ma tóc dài rối tung, tay cầm một thanh dài 2 mét đao, một tay theo điện, một tay cầm chôi đao. Lỗ hai cơ hồ dán vào trên mặt đất. Đang lúc Tần Hàn nghi hoặc giá hỏa này vì sao làm như vậy lúc, đã thấy trên lôi đài bỗng nhiên thổi lên một trận cuồng phong, Đao Ma tóc dài theo gió tung bay. Cái kia trong gió tựa hồ mang theo một cỗ đặc thù năng lượng, đợi gió cạo xuống lôi đài, chỉ thấy phía dưới quan chiến tu sĩ từng cái bỗng nhiên giống như điên dại, hoặc cười to, hoặc dãy rủa, hoặc thống khổ, hoặc sám hối. Tần Hàn ánh mắt quét qua, lập tức minh ngộ, tốt một cái thất tình lục dục Đao Ma, đây là nghĩ lôi cuốn ở đây tất cả tu sĩ dục vọng để cho hắn sử dụng. Trong chẳng nhiều tu sĩ như vậy, một khi bị hắn lôi cuốn, khả năng lượng sẽ đạt tới một loại kinh khủng tình trạng. Chỉ là trước đây giao quá dài, thật không sợ ta đánh lên sao? Tựa hồ là đã nhận ra Tần Hàn dị động. Chỉ gặp cái kia áo bào đen lão giả thế mà bay tới, "Đao khách, hiện tại còn chưa bắt đầu, ngươi không thể ra tay." "Tần Hàn, có ý tứ gì?" "Đây là muốn để cho chúng ta hắn triệt để ngưng tụ chiêu thức sau mới có thể ra tay." Áo bào đen lão giả sắc mặt cứng đờ, hiện tại là chuẩn bị thời gian, đối phương còn chưa nói bắt đầu. "Ngươi như động thủ, trực tiếp phán thua." "Tần Hàn, tốt tốt tốt, tốt một cái công bằng công chính, lao đầu, ngươi là chấp hành trưởng lão Ngô Văn Đao đúng không? Như ý cảnh giới. Ta nhớ kỹ ngươi." Áo bào đen trưởng lão ánh mắt co rụt lại, "Làm sao? Ngươi một cái tuyển thủ dám uy hiếp trọng tài sao?" "Tần Hàn, không dám, tại hạ chỉ là nhớ kỹ trưởng lão, ngày khác đến nhà bái phòng một chút mà thôi." "Ngài đừng lo lắng." được rồi, trưởng lão ngươi bận bịu đi thôi, tại hạ tuân thủ quy tắc chờ hắn xuất thủ trước như thế nào." Áo bào đen trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cũng không dám lại nói cái gì, phất ống tay áo một cái, phi thân trở ra. Trên lôi đài, Tần Hàn cũng không có nhàn rỗi, cái kia rút ra trường đao, chậm rãi nhắm mắt lại, linh hồn chi lực tản ra, cấp tốc bắt giữ lên trước mắt lưu động thất tình lục dục ba động. Cái gọi là thất tình lục dục, chính là hỉ nộ ưu tư bi khủng kinh, hai mắt mũi lưỡi thân ý, đây là sinh linh cố hữu chi tình tự, người tu đạo tại tu hành lúc ngẫu nhiên tiến vào một loại nào đó cảm xúc bên trong, đem cảm xúc dung nhập tự thân, tiến tới tăng lên thực lực. Từ xưa đến nay mọi người đối thất tình lục dục thăm dò liền từ chưa đình chỉ. Như kiếm si si nói, nghiêm chỉnh mà nói, cũng tại thất tình lục dục bên trong. Phàm nhân si tình sẽ chỉ thương thân, nhưng tu sĩ si tình lại có thể nhờ vào đó tiếp xúc cái kia mịt mở thiên địa đường. Lấy si tình dung nhập kiếm đạo, liền có si tình kiếm đạo. Lấy si tình dung nhập đao đạo, liền có si tình đao đạo. Vô số tuế nguyện bên trong, mọi người đối thất tình lục dục nghiên cứu không ngừng xâm nhập, thường thường có tu sĩ nhờ vào đó bước vào trường sinh. Chỉ là một hơi tìm hiểu thất tình lục dục 13 nói, loại này tu sĩ ngược lại là hiếm thấy. Mặc dù một hơi lĩnh hội 13 đạo tương đối khó, nhưng đây không phải hiếm thấy nguyên nhân, cái gọi là ngộ đạo, đổi một cái thuyết pháp chính là trường không nói, nhập đạo càng dài, trường không càng sâu. Nếu là một cái tu sĩ khám phá thất tình lục dục, triệt để trường khống, sẽ lâm vào một loại vô tình vô dục trạng thái. Mặc dù thực lực có, nhưng không có nhân sinh niềm vui thú. Tiếp theo, nghe vạn đạo hoàng chủ nói chuyện phiếm lúc nói qua, đã từng có người không chỉ có đem thất tình lục dục bản nguyên toàn bộ nộ ra, người kia thậm chí còn đi ra một bước cuối cùng, thất tình lục dục dung hợp là một, trở thành kinh khủng 13 đạo bá chủ. Chỉ tiếc, đợi người này trở thành bá chủ một khắc này, cả người hết thảy sinh linh tình cảm tất cả đều mất đi. Cái này thậm chí so vô thượng tồn tại hợp đạo còn kinh khủng. Hợp đạo về sau, tối thiểu nhất còn bảo lưu lại người ý thức, cũng có sinh tử chi dục. Mà thất tình lục dục hợp nhất sau thì là tiến vào một loại tịch diệt trạng thái. Cả người giống như ngon thạch. Đánh hắn bất động, mắng hắn không để ý tới. Cùng nó nói là cái bá chủ, không bằng nói chỉ là một bộ thạch đầu thôi. Đao này ma cũng không biết làm sao lại nghĩ quẩn, thế mà đi đầu này tuyệt lộ. Trên lôi đài, Tần Hàn tinh tế quan sát đến thất tình lục dục các loại trạng thái, nhanh chóng hấp thụ lấy tri thức. Ngắn ngủi một hồi, hắn thậm chí đem thất tình lục dục từng cái đi đến cuối con đường. May mắn có màu xám đạo ẩn, thiên nhiên vạn đạo hợp nhất, nếu không ta còn thực sự không dám học cái đồ chơi này. Đối diện, đao ma trạng thái càng ngày càng tràn đầy, tụ tập tới thất tình lục dục chi niệm thậm chí đã chui không lọt thân thể của hắn, cả người giờ phút này phảng phất chính là dục vọng hóa thân. Rốt cục, thân thể của hắn động, Tần Hàn nguyên lai tưởng rằng hắn muốn tiến công, trên trời trưởng lao áo đen cũng chuẩn bị tuyên bố tranh tài chính thức bắt đầu đâu. Ai ngờ, đao kia ma chợt buông ra tay cầm đao, ngửa mặt lên trời rũa ra, chỉ gặp một cỗ đủ mọi màu sắc đạo ẩn từ bên trong thân thể của hắn chui ra, như 13 đạo các loại dây thường giống như quấn quýt lấy nhau. Nhưng vào lúc này, đao ma bỗng nhiên dùng sức một chảo, một giây sau, liền gặp cái kia 13 đạo đạo ẩn đột nhiên đụng vào nhau, qua lại ở giữa thế mà bắt đầu dung hợp. Dần dần, một đạo màu đen mới tinh đạo ẩn xuất hiện ở trên không. Đao ma cắn răng một cái, thế mà đem cái kia màu đen đạo ẩn đặt vào thể nội. Chương 1020, nhân quả không gian. Gặp được thần côn chương 1020, nhân quả không gian. Gặp được thần côn giang giáp. Giữa thiên địa bỗng nhiên bắt đầu sấm sét vang dội, trên bầu trời ô vân dày đặc, mây đen kia bên trong thế mà xuất hiện một trường giữ tận mặt quỷ. Trên lôi đài, theo màu đen đạo ẩn nhập thể, đao ma thân thể vậy mà bắt đầu điên cuồng tiến hóa, khí tức như cưới tên lửa giống như kéo lên. Xa xa cường giả bên trong, Cửu Thiên Tông Trương Vạn Pháp hợp lại quả xếp, kinh dị nói, tốt một cái thất tình lục dục 13 đạo dung hợp, người này chẳng lẽ là muốn mượn cơ hội này nhất cử trở thành bá chủ cảnh sao? Chỉ là, thất tình lục dục cái đồ chơi này chính là cái hố trời, lão đầu tử nhà chúng ta nói, một khi dung hợp thất tình lục dục tu sĩ liền sẽ biến thành đầu gỗ. Một cái đầu gỗ, coi như lại cứng rắn, làm sao cùng người ta đánh? Vừa dứt lời, chỉ thấy chênh lệch một bước liền đã triệt để bước vào 13 đạo bá chủ cảnh giới, đao ma thân thể bỗng nhiên động, như thiểm điện một đao, không có dấu hiệu nào hướng phía Tần Hàn bổ tới. Chỉ gặp trước mắt Tần Hàn căn bản liền không có kịp phản ứng liền bị một đao chém trúng, đao mang kia dư uy không ngừng, quả thực là đem lôi đài chém vỡ, hết thảy trước mắt chém vỡ, liền ngay cả hư không cũng không biết bị chém nhiều ít tầng. Mà Tần Hàn thân ảnh đã sớm không biết tung tích. Một đao kia nhanh chóng, liền tại tòa chư vị bá chủ đều chưa kịp phản ứng. Lại cạnh, đao hoàng đột nhiên đứng người lên, rút ra trường đao liền muốn hướng phía Tần Hàn bên kia bay đi. Lúc này, đã thấy phụ nhân áo đỏ cùng Trương Vạn Pháp lặng yên chặn đường đi của hắn lại. Ngay từ đầu không đều nói xong, lần này tỷ thí sinh tử chớ luận. Đao hoàng chẳng lẽ muốn đi báo thù hay sao? Theo bọn hắn nghĩ, mới một đao kia coi như không có 13 đạo bá chủ cấp độ, cũng tuyệt đối có 9 đạo 10 đạo bá chủ đi lực. Tên kia đứng gần như vậy, đối diện bị chạm một đao, dù là hắn là 5 đạo bá chủ, cũng muốn ôm hận. Lúc này, đao hoàng coi như một cây chẳng chống bước nhà. Đao hoàng con mắt đỏ bừng, ai cản ta thì phải chết. Lan đi. Mọi người ở đây dương cung bạc kiếm lúc, lại nghe trên bầu trời truyền đến một đạo lưỡi biếng thanh âm, chỉ gặp Tần Hàn chẳng biết lúc nào đứng ở lôi đài trên không, dưới chân thậm chí còn đứng đấy vừa chạy tới chấp hành trưởng lão. Ta làm bao nhiêu lợi hại đâu, nổi lên nửa ngày liền làm cái này ra. Ta rốt cục đã hiểu ý nghĩ của các ngươi, giống như là để đao ma hấp thụ ở đây tu sĩ thất tình dục, mượn cơ hội này mạo hiểm hướng phía bá chủ cảnh giáo bước tiến lên. Ngay tại hắn sắp bước vào bá chủ cảnh, thất tình lục dục diệt hết một khắc này, dùng sau cùng một tia lý trí chém ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần một chiêu. Ta nói đúng không, chấp hành trưởng lão? Kéo thời gian dài như vậy là đỡ, cuối cùng cũng không thành công. Có tức hay không? Chấp hành trưởng lão sắc mặt lập tức tái đi, chậm nhắm mắt nói, ngươi ít ngậm máu phun người, lão phu làm sự tình đường đường chính chính, không dung ngươi chỉ trích. Ngươi còn không xuống, nếu không lão phu tuyên cáo ngươi thua. Siêu. Tần Hàn thân thể trong nháy mắt đi tới đao ma bên người, ra hỏa này hốt hoảng một đao, trực tiếp phá tiến cảnh, tăng thêm một đao kia đem tự thân hết thể năng lượng, tình dục, đạo ẩn đều chém ra ngoài. Hiện tại con hàng này tóc trắng phơ, làn da rún gió giống như cây khô da, hiển nhiên đã thọ nguyên hao hết, dấu hết đèn tắt. Hắn thậm chí đều không có cảm giác được Tần Hàn đến, chỉ là quỳ một chân trên đất, tiếng như rồi mua nói, nhiệm vụ của ta hoàn thành, hy vọng được chủ có thể thả toàn tộc của ta. Vừa mới nói xong, sinh cơ diệt hết. Tần Hàn, chết cũng tốt, liền ngươi bộ dáng này, coi như miễn cưỡng sống tới, cũng cùng cái ven đường thạch đầu không có nhiều khác biệt. Có ít người thật sự là không làm người, bắt người ta toàn tộc uy hiếp. Tốt một cái Đông Thanh vực vương đỉnh. Chấp hành trưởng lão thần sắc cứng đờ, đừng nghe hắn nói lung tung, hắn đã cử chỉ đến rổ, người tới, đem hắn ném ra chôn. Tần Hàn thấy thế, một trưởng đem đao ma thân thể đánh thành cho bụi. Thản nhiên nói, thế nào, nên tuyên bố ta tấn cấp sao? Chấp hành trưởng lão hận nhìn thoáng qua Tần Hàn, không tình nguyện nói, đao khách đánh bại đao ma, thành công tấn cấp. Trận tiếp theo trận chung kết, để cho đao khách đối chiến áo trắng đạo sĩ. Người thắng, có thể tiếp nhận vực chủ chi vị. Tần Hàn hừ nhẹ một tiếng, lặng yên bay trở về. Một bên khác, đao hoàng thần sắc như có điều suy nghĩ, tiểu tử này vừa rồi hẳn là dùng không gian hệ thủ đoạn, chỉ lưu lại hư ảnh tại nguyên chỗ. Trả lại hắn phí công lo lắng một trận, người ta chuyện gì đều không có. Nhẹ nhàng cười một tiếng, đao hoàng quay người về tới trên chỗ ngồi. Xem tất cả anh hùng như không, tự mình uống rượu. Phá diệt thời không tự nhiên mà vậy bản thân chữa trị, mới lôi đài cũng đã rơi xuống. Áo trắng đạo sĩ đã dẫn đầu đi lên lôi đài. Có thể Tần Hàn lại lấy ra bàn ăn, chẳng lẽ để hai cái kiếm sĩ lên bàn uống rượu. Trên bầu trời, trưởng lão áo đen thấy thế khí không nhẹ, tuyển thủ đao khách, ngươi đến tuột cùng muốn hay không đi lên? Ngươi nếu không bên trên, lão phu liền phán ngươi thất bại. Tần Hàn hướng miệng bên trong ném đi một thanh hạt dưa nhân, một bên hai cái kiếm sĩ mang theo bao tay trắng đang giúp bận bịu dùng sức bóc lấy. Tần Hàn chậm rãi nhấm nuốt xuống về sau, lúc này mới không chút hoang mang nói, vừa rồi ta chờ lâu như vậy, lần này đi lên lại phải đợi bao lâu đâu? Cùng nó ở phía trên chờ lấy người ta xúc thế, không bằng ở phía dưới các loại rồi. Dù sao ngươi nói đi, nếu để cho ta đi lên sau liền đánh, ta liền lên, không được liền chậm rãi chờ rồi. Đại nhân nói đúng lắm, liền nên giết bọn hắn nguyệt khí. Kiếm sĩ hai ân cần đem lột tốt hạt dưa nhân đặt ở Tần Hàn trước mắt trong mầm, thậm chí gia hỏa này còn đem kiếm sĩ một lột tốt lấy đi cùng nhau chứa cuộn. Trên trời, trưởng lão áo đen khí quá sức, quát lớn, lần này đi lên liền có thể đánh, nhanh chóng lên đây đi. Cái này còn tạm được. Tần Hàn nắm một cái hạt dưa nhân, chậm rãi bay lên lôi đài. Đại hắn đứng vững, chỉ gặp đối diện toàn thân áo trắng ra hỏa, chính một mặt xem kỹ nhìn xem hắn. Có thể đi đến một bước này, ngươi rất không tệ. Chỉ tiếc, mỗi cái thời đại đều chỉ có một cái nhân vật chính. Lần này nhân vật chính là ta. Tần Hàn thuận miệng nói, ngươi tựa hồ rất có biểu đạt muốn a, ngươi. Không chờ hắn nói xong, đã thấy chung quanh hắn không gian thế mà thay đổi. Cả người thế mà đi tới một chỗ bốn phía tất cả đều màu trắng không gian kỳ dị bên trong. Áo trắng đạo sĩ thân ảnh cũng vẫn như cũ đứng tại phía trước. Hoan nên đi vào thế giới của ta. Thế giới của ngươi. Tần Hàn đảo qua hoàn cảnh chung quanh, nghi ngờ nói, đây không phải lĩnh vực, cũng không phải tiểu thế giới, càng không phải là phổ thông không gian thủ đoạn. Nếu không ta không có khả năng cảm giác không đến. Nơi này là ngươi cấu tạo hư ảnh. Ngươi là đem chung quanh lôi đài đều xoa vôi phân sao? Áo trắng đạo sĩ khẽ miệng giật một cái, chợt lộ ra thương hại tiểu dung, ngươi sai, nơi này là nhân quả không gian. Như thế nào nhân quả? Qua đi hiện tại tương lai. Chỉ cần biết rằng qua đi, thông hiểu tương lai, tự nhiên sẽ không gì không biết, không gì làm không được. Nghe đồn khai thiên tích địa thường có một loại thần thú gọi là bạch trạch, có thể biết thế gian hết thảy. Dạng này thần thú lại gặp trời ghét, rơi vào cả người tự hồn tiêu hạ tràng. Bất quá ta khác biệt, ta du tẩu tại quá khứ hiện tại tương lai bên ngoài, không dính một tia nhân quả. Tần Hán nghe vậy, nhướng mày, cái này êm đẹp, thế mà gặp được thần côn. Chương 1021, dạo chơi nhân gian, siêu thoát thế ngoại. Chương 1021, dạo chơi nhân gian, siêu thoát thế ngoại. Nhìn ngươi tựa hồ cũng không tin tưởng. Áo trắng đạo sĩ khỏe miệng ngậm lấy một vòng ý cười, bất quá không sao, ngay từ đầu cũng có rất nhiều người không tin, nhưng bọn hắn đều từng cái chết tại dưới đao của ta. Tần Hàn, nếu không ngươi tranh thủ thời gian ra tay đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút các hạ khoáng thế thủ đoạn như thế nào. Mới trải qua cùng đao ma đối chiến, hắn chợt phát hiện một việc, tục ngữ nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, đao ma mới hoàn chỉnh vận dụng đạo ẩn thời điểm, làm hắn trong khoảng thời gian ngắn liền lĩnh hội đến đối phương hết thảy. Cái này khiến hắn lập tức ăn vào ngon ngọt, nếu là có thể tại cùng những cường giả kia đối chiến thời điểm chậm một chút đánh, làm cho đối phương sử xuất toàn bộ thủ đoạn, quan sát một phen, chẳng khác nào một trận tốc độ cực nhanh tu hành. Lợi dụng tốt, hắn có thể nhanh chóng tập hợp đủ vạn đạo. Như thế nhanh gọn phương thức, để hắn sao có thể không tâm động đâu. Đừng nóng đội, thật vất vả gặp được một vị thực lực mạnh mẽ đối thủ, tại hạ cũng không bỏ được lập tức giết ngươi. Áo trắng đạo sĩ bước bước đao của mình, đao của hắn cùng hắn người, lưỡi đao như tuyết, không nhiễm trần thế. Tại ngươi trước khi chết, ta muốn để ngươi tâm phục khẩu phục. Đương nhiên, nếu là ngươi chịu thần phục với dưới chân của ta, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Tần Hàn, hắn thực sự lười chờ đối phương động thủ trước, lăng không một đao chém qua đi. Chỉ gặp một đạo đao mang lướt qua áo trắng đạo sĩ thân thể, trong khoảnh khắc, nó thân thể hóa thành màu trắng lấm ta lấm tấm, chỉ chốc lát sau, lại tại nguyên chỗ tụ hợp. Gặp đây, Tần Hàn ngược lại là hơi kinh ngạc, hắn thế mà từ đây người tụ hợp trông được đến một chút không gian hệ đạo vận, chỉ là những thứ này đạo vận mặc dù cùng không gian hệ dính dáng, lại chỉnh thể lại là cái khác kỳ dị đạo vận chiếm cứ chủ đạo vị trí. Không gian hệ cùng hệ khác dung hợp đạo vận sao? Ngược lại là có chút ý tứ. Đối diện, áo trắng đạo sĩ trở lại nguyên trạng, cũng không đem Tần Hàn mới động thủ để vào mắt, thậm chí tiêu dung đều như cũ như cũ. Hắn chậm rãi nói, ngươi không giết chết được ta. Trước đó đã nói với ngươi, ta thân ở qua đi hiện tại cùng tương lai, ta ở khắp mọi nơi. Chỉ bằng ngươi, lại há có thể chém chúng ta chân thân. Tần Hàn không cùng hắn đáp lời, lúc này lại chém ra một đao, chỉ chốc lát sau ra hỏa này quả nhiên lần nữa phục sinh. Chiến lại không chiến, lùi lại không lùi, dài dòng văn tự lại là cớ gì? Người ta đứng tại lôi đài, không liều mạng chờ đến khi nào? Áo trắng đạo sĩ cười nói, giống ngươi như thế có ý tứ cường giả, nếu là không thể để cho ngươi tâm phục khẩu phục, ta há có thể tùy tiện giết ngươi. Tần Hàn nhíu mày, nên như thế nào ngươi mới bằng lòng độc thủ? Áo trắng đạo sĩ, ta xem ngươi lên đài về sau, trong mắt đối ta một mực tràn ngập khinh thường, thậm chí còn cảm thấy ta là đang hư trương thanh thế. Có phải thế không? Tần Hàn, nói ít, ta coi ngươi là cái đầu óc hư mất thần côn. Áo trắng đạo sĩ một bộ quả là thế biểu lộ, cái này đúng, bản nhân bình sinh chán ghét chính là ánh mắt thiện cận người. Mà ngươi thân là cường giả, kiến thức nên so phàm nhân cao hơn, có thể vừa lên đến lại bảy làm bộ dáng coi trời bằng vung. Cho nên, bên ta mới đã nói, muốn để ngươi tâm phục khẩu phục. Tần Hàn, hắn rốt cuộc hiểu rõ gia hỏa này cử động khác thường, đối cái chiến còn muốn tâm phục khẩu phục. Nói cách khác, gia hỏa này không chỉ có muốn đánh bại tự mình, còn muốn tự mình tin phục đối phương đường. Đông Thanh vực những năm này đến tột cùng đều nuôi thành một đống cái gì kỳ tài. Cho ngươi thời gian một nén nhang, vô luận thuyết phục hay không, ngươi đều phải chủ động xuất thủ như thế nào. Áo trắng đạo sĩ, một lời đã định. Bạch. Trung quanh một mảnh trắng xóa bỗng nhiên biến thành một chỗ cỡ nhỏ thành trì. Trong thành trì cư dân an nhiên sinh hoạt, trên đường phố vô cùng náo nhiệt, người đi đường như nước chảy, hai bên đường phố cửa hàng tiếng giao hàng không thôi. Một bức chợ búa bức tranh trực thấu trước mắt. Nơi này là ta bắn ra tới chân thực thành trì, ngươi có thể tán thành. Tần Hàn, không tệ, liền tại phụ cận một chỗ trong thế giới, ta có thể cảm giác được. Áo trắng đạo sĩ, đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Ngươi tin tưởng thời gian sẽ đảo lưu, cũng sẽ ra tốt sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi ngươi cũng không tin tưởng. Thế nhưng là ta cho ngươi biết, ta có thể làm được. Ngươi nhìn. Áo trắng đạo sĩ chỉ một ngón tay, chỉ gặp cái kia cả tòa tiểu thành tình cảnh trong nháy mắt phát sinh chuyện, liền phảng phất xem phim lộn ngược đồng dạng, hết thảy mọi người cùng vật cũng bắt đầu thuận phương hướng ngược nhau lưu chuyển. Liền cả trên trời thái dương, giữa thiên địa thanh phong cũng đi theo tại đảo ngược. Nguyên bản hôm nay chết đi người, thế mà một lần nữa phục sinh. lộn ngược tốc độ thật nhanh, chỉ chốc lát sau, cả tòa thành trì đã về tới 10 năm trước. Giờ phút này áo trắng đạo sĩ ngón tay lần nữa một chỉ, toàn bộ thế giới đều khôi phục bình thường, mọi người cũng không phát giác, thậm chí ngay cả 10 năm sau ký ức đều không có, liền phảng phất toàn bộ tiểu thành bị khởi động lại đến 10 năm trước một nửa, tiếp tục an nhiên sinh hoạt. Người thấy được đi, đây cũng là đảo ngược thời gian dáng vẻ. Vạn sự vạn vật mỗi thời mỗi khắc đều tại vận động, toàn bộ mênh mông vực ngoại, hết thể năng lượng đều là vĩnh hằng tồn tại, đơn giản chỉ là lẫn nhau biến hóa mà thôi. Chỉ cần đem vận động quy tích đảo ngược, liền có thể làm được đảo ngược thời gian. Đồng dạng, nếu là đem thời gian gia tốc, liền có thể cấp tốc đi vào tương lai. Nói theo một ý nghĩa nào đó, phàm nhân cả đời đều là cố định. Mà ta lại có thể nhìn thấy đây hết thảy, trong mắt của ta, thời gian là sẽ không trôi qua, ta có thể tùy tiện tiến về quá khứ cùng tương lai. Siêu thoát sinh tử, siêu thoát hết thảy nhân quả, độc lập với vạn vật bên ngoài. Ta chính là thế gian duy nhất chân thần. Tần Hàn, đã ngươi đều lợi hại như vậy, vì cái gì còn muốn ở chỗ này tranh đông thanh vực cái này ba dưa hai táo? Đã ngươi đều lợi hại như vậy, vì cái gì mới vừa rồi còn có ta cúi đầu xưng thần? Giữa thiên địa mạnh mẽ hơn ta nhiều người phải là. Đã ngươi đều lợi hại như vậy, vì cái gì còn đang vì Cửu Thiên Tông còn có đông thanh vực bán mạng? Áo trắng đạo sĩ nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, ta chỉ là dạo chơi nhân gian mà thôi, đem hết thể trở thành niềm vui thú. Ngươi sao lại biết cảnh giới của ta? Từ bên trong biểu lộ cùng lời nói ta đã biết, ngươi như trước vẫn là chấp mê bất ngộ. Nếu như thế, vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Giết. Chữ sát cùng một chỗ, trung quanh hình ảnh trong nháy mắt phá diệt, nhưng gặp vạn đạo đao ảnh từ bốn phương tám hướng hướng phía Tần Hàn đánh tới. Miệng ngươi khí mặc dù không nhỏ, nhưng trong tay vẫn có chút thực lực, hẳn là tại bốn đạo bá chủ cấp độ. Hào hào đánh, ta xem trọng ngươi. Trên lôi đài, Tần Hàn thế mà nhắm mắt lại, một tay phụ về sau, một tay cầm đao, như đi bộ nhàn nhã giống như chạm kích lấy xâm phạm chi nhận. Áo trắng đạo sĩ gặp đây, thần sắc cứng lại, dưới tay tốc độ không ngừng tăng tốc. Thể nội đạo ẩn hướng phía bảo đao bên trong không ngừng chút xuống. Có thể tùy ý hắn như thế nào công kích, Tần Hàn biểu lộ nhưng như cũng nhẹ nhõm, dưới chân thậm chí đều không chút xê dịch qua bước chân. Một màn này, xem ở chung quanh trong mắt cường giả, cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Chương 1022, Tần Hàn đem người nói chết rồi. Chương 1022, Tần Hàn đem người nói chết rồi. Áo trắng đạo sĩ chính là Cửu Thiên Tông vũ khí bí mật, bốn đạo bá chủ thực lực. Tăng thêm nó tu hành đạo tương đối quỷ vật bình thường ngang cấp cường giả rất khó chống đỡ. Nhưng nhìn đao hoàng truyền nhân bộ dáng, đánh thành thạo điêu luyện. Người này thực lực, 89 phần 10 đem tại năm đạo bá chủ cấp độ. Một môn song ba chủ, vị này đao hoàng thật đúng là ghê gớm. Trên chỗ ngồi, không ít cường giả nhìn về phía đao hoàng ánh mắt phát sinh biến hóa vi diệu. Duy chỉ có Dược Hoàng Trương Vạn Pháp cùng bực chủ Đoạn Giang Lưu ánh mắt xuất hiện một tia âm trầm. Cửu Thiên Tông hao phí lớn đại giới trợ giúp Đông Thanh vực, vì chính là các loại tân nhiệm bực chủ thượng vị về sau, song phương có thể tiếp tục hợp tác. Hoặc là nói, Cửu Thiên Tông có thể tiếp tục hút máu. Mà đối Đoạn Giang Lưu mà nói, cái này bực chủ vị trí cho ai đều được, chính là không thể cho đao hoàng. Nếu không, hắn đời này đều sẽ bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Dọc theo quảng trường, ngay tại trên mặt bàn yên lặng vì Tần Hàn lột hạt dưa nhân kiếm sĩ hai bên người bỗng nhiên xuất hiện một vị khuôn mặt tang thương lão giả. Không chờ kiếm khách hai nói chuyện, lão giả liền dẫn hắn lặng yên rời đi. Vương đỉnh dưới đại lục phương, gần 10 vạn mét tầng đất chỗ lại có một chỗ khổng lồ không gian, bên trong giống như thủy tinh động đồng dạng, trận pháp năng lượng tràn ngập. Kiếm sĩ hai nhìn một phía, ra ra, ngài làm sao đem ta đưa đến nơi này rồi? Ta còn không có chơi chắn đâu. Tang thương lão giả ngữ khí lãnh đạm nói, trận pháp sắp cởi trói, phía trên tranh tài cũng sắp có kết quả. Bên ngoài nhìn, chúng ta chuyển thừa chi địa tại vương tọa phía trên, bất quá vì phòng ngừa ngoại địch, lão phu hao hết nửa đời tâm huyết đem toàn bộ trận pháp dẫn lưu. Bây giờ phía trên cái kia chỉ là cái ngụy trang, nhìn như có hiệu quả, kỳ thật căn bản không có trận pháp quyền chủ đạo. Mà trước mắt cái này, mới thật sự là khống chế Đông Thanh vực trận pháp hạch tâm. Tôn Nhi, ngươi liền lưu ở nơi đây, nghỉ ngơi phương chuyển thừa một khắc này, ngươi chính là ở đây tiếp nhận đại trận. Tiếp thu chuyển thừa về sau, một khi kích phát đại trận, ngươi cũng sẽ có được năm đạo bá chủ thực lực, thậm chí còn hơn. Kiếm sĩ hai vui vẻ nói tạ ơn gia gia chọn chúng Tôn Nhi. Tôn Nhi nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Từ nay về sau, gia gia muốn ta làm gì, ta liền làm cái đó. À đúng, mới gia gia ngài giao cho ta sự tình ta đều thuận lợi hoàn thành. Một đường đỡ bảo đảm cái kia kiếm khách tiến vào trận chung kết. Để bọn hắn liều mạng đi, tốt nhất liều cái lưỡng bại câu thương. Lão giả, ta để ngươi cho kiếm khách kia hạ độc, ngươi làm sao không có hạ? Kiếm sĩ hai, người này tính cảnh giác quá cao, cho hắn dâng trả căn bản liền không uống. Những cái kia hạt dưa nhân đều là người này lấy ra, ta không có cơ hội ra tay. Lão giả, không có coi như xong chờ sau đó tiếp thu chuyển thừa về sau. Ngươi liền trung thực đợi ở chỗ này, bên ngoài đàn sói vây quanh, chỉ cần người này cho là mình đạt được chuyển thừa, đao kia hoàng bọn hắn tất nhiên sẽ vì Đông Thanh vực liều mạng. Lưỡng bại câu thương, chúng ta liền thắng. Kiếm sĩ hai, vậy bạn nhất thua đâu? Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, không một chút, không nói trước đao khách kia thực lực so với chúng ta trong tưởng tượng cao rất nhiều. Liền nói cái kia áo trắng đạo sĩ, một cái ấm sắt thuốc thôi, cơ sở cũng không chặt chẽ, không đáng để lo. Trên lôi đài, gặp không có thể nói phục Tần Hàn, cái kia áo trắng đạo sĩ thẹn quá hóa giận, ra tay phi thường tàn nhẫn, dùng hết toàn thân đạo ẩn, đao đao chí mạng. Như thế để Tần Hàn chiếm tiện nghi, ngắn ngủi một hồi liền đem đối phương đạo ẩn phân tích hòa hợp chính mình dùng. Lại là bốn đạo đạo ẩn tới tay, vẫn là dung hợp qua. Mắt thấy gia hỏa này đã dần dần thế suy, sơ hiện bại tướng. Hắn lười biếng mở miệng nói, "Đã ngươi muốn thuyết phục ta, vậy không bằng để cho ta thuyết phục ngươi như thế nào?" Áo trắng đạo sĩ, ngươi chấp mê bất độ, ngươi mơ tưởng. Tần Hàn nhẫn nhịn nửa ngày khí, đâu còn quản những thứ này, luận lòng dạ hẹp hỏi, hắn cũng không thua đối phương. Ngươi nói vạn vật hàng thường không tăng không giảm, cái này không có vấn đề. Ngươi nói tốc độ thời gian trôi qua không đồng nhất, cái này cũng không có vấn đề. Có thể đây đều là người người đều biết đạo thưởng thức. Nhưng là, ngươi muốn chứng minh tự mình siêu thoát thời gian, có thể làm cho thời gian đảo ngược, lại là làm trò hề cho thiên hạ. Ngươi cái gọi là thời gian đảo ngược, chỉ là đem một cái nhỏ yếu không thể nhỏ yếu đến đâu trong thành nhỏ vật chất năng lượng tiến hành lịch chuyển. Nhìn như đảo ngược, kỳ thực chỉ là một cái ra tương tự nhỏ thí nghiệm thôi. Liên như ngươi loại này phá thí nghiệm, nhìn chung toàn bộ bề ngoài, không biết có bao nhiêu cường giả từng nghiên cứu qua. Mà lại, ngươi cái gọi là lịch chuyển quá trình, cũng vẹn vẹn phát sinh ở hiện tại, đây không phải là qua đi, cái kia vẹn vẹn chỉ là ngươi sáng tạo qua đi mà thôi. Kỳ thật nghĩ vạch trần cái này cái gọi là thời gian lịch chuyển rất đơn giản, chỉ cần mang đi một người tại ngươi thi pháp phạm vi bên ngoài là được. Đã thời gian lịch chuyển, là người nào vẫn sống hảo hảo. Tiếp theo, ta hỏi ngươi, ngươi nói ngươi có thể xuyên qua thời gian, nếu là ngươi xuyên biệt về đi giết ra ngươi, giết sư phụ ngươi, bây giờ ngươi sẽ còn tồn tại sao? Nghe Tần Hàn lời nói, áo trắng đạo sĩ sắc mặt nhưng thủy chung mang theo trào phúng, gặp hắn tra hỏi, lập tức phản trào phúng, ngươi hiểu cái gì? Ngươi cũng đã biết thời gian không gian tính chất phức tạp. Sinh linh nhất niệm 3000 giới, chúng ta ở tại không gian, bất quá chỉ là vô cùng vô tận không gian bên trong một cái mà thôi. Còn có vô số cùng loại không gian của chúng ta tồn tại ở chúng ta cảm giác không đến địa phương. Cho nên, ta coi như giết ta ra, cũng chỉ sẽ sinh ra một cái mới tinh, không có ta tồn tại không gian mà thôi. Ngay cả loại này cơ bản nhất đạo lý cũng đều không hiểu, ngươi còn dám thuyết giáo ta? Tần Hàn, thế giới song song. Cái đồ chơi này đã sớm nói nát ta. Ta hỏi ngươi, nếu như một cái sinh linh một cái ý niệm trong đầu liền có thể sinh ra 3000 giới, vực ngoại mênh mông vô tận thế giới sinh linh đều tại mỗi giờ mỗi khắc sinh ra suy nghĩ. Chẳng khác nào một ý niệm, ra đời vô cùng vô tận thế giới mới tinh, mà càng kinh khủng thì là, cái này vô cùng vô tận thế giới mới tinh bên trong sinh linh cũng đang không ngừng sáng tạo thế giới mới tinh. Ngươi biết loại này lượng cấp điệp ra là cỡ nào khó có thể tưởng tượng sự tình sao? Áo trắng đạo sĩ, hết ngồi đáy giếng sao dám vọng luận tiên cơ, ngươi khó có thể tưởng tượng, không phải là không tồn tại. Tân Hàn, vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi nói ngươi có thể xuyên qua đến thế giới khác đúng hay không? Áo trắng đạo sĩ, không chỉ có thể xuyên qua đến thế giới khác, còn có thể mặc càng đến bất kỳ thế giới quá khứ tương lai hiện tại. Tần Hàn lập tức giơ ngón tay cái lên, thật lợi hại. Cái kia vấn đề tới, đã xuyên qua thế giới khác chuyện này là có thể phát sinh, giả thiết mỗi cái thế giới đều có một cường giả có thể xuyên qua. Tại vô cùng vô tận thế giới bên trong, sẽ có vô cùng vô tận xuyên qua thời gian, xuyên qua thế giới siêu cấp cường giả. Như vậy tại một cái vô cùng lớn xác suất dưới, chúng ta phương thế giới này có người xuyên qua xác suất cũng đem vô cùng lớn. Dựa theo ngươi cái này logic, liền chúng ta cái lôi đài này chúng quanh, hẳn là khắp nơi đều có vô cùng cường đại người xuyên biệt. Chúng ta toàn bộ vực ngoại, hẳn là như ngươi loại này tồn tại cường đại khắp nơi trên đất đi mới đúng à? Vì sao từ xưa đến nay, ngay cả một cái dị thường cũng không có chứ? Áo trắng đạo sĩ lông mày thật sâu nhăn lại, thần sắc bắt đầu trở nên phức tạp. Ngươi, Tần Hàn, mau tỉnh lại đi, ngươi bất quá chỉ là học được ba đạo thiên cơ một đạo không gian tạm học người mà thôi. Chẳng lẽ không ai nói cho ngươi, ngươi đã sớm tẩu hỏa nhập ma? Xuyên qua không tồn tại, đảo ngược thời gian không tồn tại, thế giới song song càng không tồn tại. Không có quá khứ, không có tương lai, thế giới này cho tới bây giờ đều chỉ có hiện tại. Đối diện, áo trắng đạo sĩ bỗng nhiên dừng lại tiến công bước chân, trường đao ném ở một bên, che lấy đầu, thần sắc không ngừng dãy rủa lấy, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta làm hết thể đều là đúng. Ta là chân chính siêu thoát giả. Tân Hàn, tỉnh lại đi, Cửu Thiên Tông cùng Đông Thanh vực nhìn ngươi tẩu hỏa nhập ma cũng không nguyện ý giúp ngươi chữa bệnh, ngược lại lôi kéo ngươi cái bệnh này hào lên lôi đài. Ngươi nếu là thắng, bọn hắn còn có thể lợi dụng không gian của ngươi hệ thủ đoạn tìm kiếm đao chủ bảo đỉnh. Ngươi bị người làm hao tài dùng. Nhanh chóng tỉnh lại. Nghe được Tần Hàn lời nói, đối phương không những không có tỉnh, trong thân thể khí tức thế mà bắt đầu hỗn loạn, đột nhiên, người này phóng lên tận trời. Lên đỉnh đầu tinh thần chỗ, đột nhiên tự bạo. Một đạo giống như siêu tân tinh bạo tạc giống như cảnh tượng đập vào mi mắt. Đạo đạo sóng xung kích hướng phía vương tọa đại lục lao đến, cùng lúc đó, mấy đạo khí tức cường đại đồng dạng phóng lên tận trời, đem sóng xung kích ngăn tại bên ngoài. Phía dưới, tất cả mọi người có chút ghé mắt. Vị này đao khách đại nhân đem người nói chết rồi. Chương 1023, ngoài ý muốn tiến hành, Đao Hoàng Quê quán. Chương 1023, ngoài ý muốn tiến hành, Đao Hoàng Quê quán. Cường giả chiến đấu đơn giản chỉ là tin tức chiến mà thôi, chỉ cần rõ ràng hai phe địch ta át chủ bài, trong một sớm một chiều liền có thể ra kết quả. Nhưng đối Đông Thanh vực cái kia vô số điểm báo ước tu sĩ mà nói, lại có thể xưng thần thoại. Năm đó Đao Hoàng mặc dù đầy đủ thiên tài, lại bởi vì xuất thân tầng dưới chót, cuối cùng thất bại, mà bây giờ, đệ tử của hắn lại mang theo Đao Hoàng lão nhân ra ông ta kỳ vọng cường thế trở về. Lấy không thể địch nổi lực lượng nắm lấy số 1, liền ngay cả truyền thuyết kia bên trong bốn đạo bá chủ đều bị hắn tùy tiện chém giết. Cao nhân tất ra cao đồ, thiên hữu ta Đông Thanh vực. Nhìn trên này, một đám cường giả dự tính mà ngồi, Tần Hàn lăng không bay tới, trên thân khí tức bị mở, từ đầu đến cuối chưa từng toàn bộ triển lộ thực lực. Hắn đứng tại dưới khán đài, bảo đao treo tại bên hông, uy củ hướng phía Đao Hoàng hành lễ, khởi bẩm ân sư, đệ tử đã nắm lấy số 1. Này âm thanh âm vang hữu lực, âm nửa đường ẩn lưu truyền bá tứ hải bát hoang. Đao Hoàng thân thể chấn động, hai tay đột nhiên nắm tay, nhìn về phía Tần Hàn trong ánh mắt, lộ ra một cỗ xa xăm. Hắn phảng phất thấy được năm đó vị thiên tài kia thiếu niên mang theo đầy ngập án giận, một mình trốn đi quê quán. Bây giờ người kia trở về, mang theo trước nay chưa từng có đại thắng, cường thế trở về. Ngày xưa mất đi hết thảy, một lần nữa về tới trên người hắn. Đao Hoàng chậm rãi buông tay ra, trong mắt lộ ra một tia thoải mái. Tốt, ngươi làm rất tốt. Tần Hàn, ngài nhìn tựa hồ cũng không vui vẻ. Đao Hoàng, mất đi muốn đuổi trở về, nhưng khi đuổi trở về sau, lại phát hiện không gì hơn cái này. Hắn đứng người lên, làm ra một cái làm cho người ngoài ý muốn quyết định. Hạng nhất, truyền nhân của ta thay ta cầm về, nhưng cái này vương tọa thầy trò chúng ta lại không muốn nhúng chạm. Tâm nguyện đã xong, đời này làm tiêu giao, không bằng cứ thế mà đi. Vực chủ Đoạn Giang Lưu lập tức đứng người lên, Đao Hoàng, đây là Đông Thanh vực chủ đại vị, các ngươi từ bỏ. Dương Hoàng Trương Vạn Pháp cũng nhẹ lay động vào xếp, nếu không ngươi hỏi một chút truyền nhân của ngươi, lần này tranh đấu người ta đã chứng minh thực lực của mình, cũng nên tôn trọng một chút ý kiến của hắn. Đao Hoàng nhẹ nhàng hừ một cái, trên đời này liền không có so hai người này càng để ý vực chủ đại vị người, nói những thứ này, đơn giản chỉ là vì triệt để xác nhận, đem chuyện này chứng thực tôi. Lúc này, trong lòng của hai người còn không biết làm sao cao hứng đâu. Tân Hàn, Dương Hoàng chớ có hao tâm tổn trí, ân sư quyết định chính là ta quyết định, thầy cho chúng ta một lòng, vực chủ vị trí liền để cho cần người đi. Đoạn Giang Lưu hai người lập tức lộ ra nồng đậm tiêu dung. Không hổ là Đao Hoàng, cái thế vô song, hào khí bừng mây, đã các ngươi đều nói như vậy, vậy chúng ta chỉ có thể thuận ý của các ngươi. Liên để Hạng Tư trở thành tân nhiệm vực chủ đi. Đúng rồi, không biết hai vị tiếp xuống có tính toán gì không, Đao Hoàng vừa trở về, sợ là còn chưa đi quê quán nhìn qua đâu. Không bằng trở về hương nhìn xem. Người sau khi đi, lão vực chủ sợ ngươi nhớ nhà, liền điều chỉnh quê hương của ngươi thời gian tốc độ chạy, hết thể còn duy trì nguyên dạng. Tần Hán nghe vậy, lập tức trong lòng giật mình. Đám người này thật sâu tâm cơ, nhìn như tại giúp Đao Hoàng, chẳng bằng nói tại cho mình chứa một cái bảo hiểm. Bạn nhất ngày nào trở mặt, còn có thể cầm Đao Hoàng quê hương làm áp chế. Bây giờ nói ra đến, rõ ràng là nghĩ đẩy ra bọn hắn, để bọn hắn không dành quan tâm chuyện khác. Tân Hàn, sư phụ, không bằng hồi hương nhìn xem, bên ngoài trăm năm, không bằng hồi hương một ngày. Đao Hoàng, cũng tốt, chúng ta cái này liền khởi hành. Hai người xoay người, sóng vai rời đi, chỉ chốc lát sau liền biến mất thân ảnh. Chỉ là hai người đi lần này, ngược lại là đem cái khác cường giả cho cả sẽ không, bọn hắn những người này vốn là đến làm tiền, đối địch Đao Hoàng, là bởi vì người này chuyển nhân rất có thể là tương lai vô chủ. Thêm nữa Đao Hoàng làm người từ trước đến nay cương trực không thiên vị, khó tránh khỏi sẽ trở thành mọi người chướng ngại vật. Hiện tại tốt, người ta chính chủ lại không làm vực chủ. Mắt sáng lên, không ít người đem đầu mâu đều nhìn về bên cạnh vực chủ Đoạn Giang Lưu. Đoạn Giang Lưu tựa hồ cũng không phát giác được tâm tư của mọi người, vội mở nói, tranh đấu kết quả đã ra, lại ngày mai chính là vực chủ thay đổi này, mời chư vị tiên nhân chờ, chậm đợi ngày mai xem lễ. Một phương giới vực, An Tinh thành trì bên trong, một chỗ 5 tầng cao quán rượu đỉnh chót, Đao Hoàng, Tần Hàn, Hoa Tước cùng phụ thương lão nhân ngồi vây trùng một chỗ. Xuyên thấu qua cửa sổ, vượt qua mấy tầng cửa sân, có thể nhìn thấy một tòa chiếm diện tích mấy vạn mẫu cỡ lớn dinh thự. Dinh thự bên trong vô cùng náo nhiệt, tựa hồ là đang chúc mừng cái nào đó tiểu thiếu gia trang trọn. Tần Hàn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, gần hương tình càng e sợ, tiền bối đây là sợ hãi trở về sao? Đao Hoàng giật mình, không được, cái nhà này mặc dù có ta phòng ở, nhưng xưa nay không có ta vị trí. Đối bọn hắn mà nói, ta chỉ là một cái ký hiệu mà thôi, trong nhà rất nhiều người ta thậm chí chưa thấy qua một mặt. Thật trở về, ngược lại sẽ làm bọn hắn không được tự nhiên. Ăn một điểm quê quán mỹ vị, coi như hồi hương đi. Tiếp xuống hành động mới trọng yếu. Đối đến tiếp sau, ngươi có đề nghị gì? Tần Hàn trầm ngâm nói, hiện tại là phi thường thời kỳ, vạn bối cho rằng, cái thứ nhất tiền đồ chính là không thể bộc lộ ra quá cường đại thực lực. Tận lực đem thực lực đặt ở năm đạo bá chủ cấp độ, không để cho người chú ý là tốt nhất. Người ta tính hai cái năm đạo bá chủ cấp độ, phù thương tiền bối thủ đoạn quỷ quyệt, có thể tính ba đạo bá chủ. Về phấn Hoa Tước, ta chuẩn bị để hắn tiếp quản vực chủ chức vị. Phù thương lão nhân hai người nghe vậy, đều là khẽ giật mình, Hoa Tước, các ngươi không phải đều từ chối sao? Làm sao còn tại nói vực chủ chi vị? Tần Hàn Khảo Hạch lúc gặp một cái tiểu gia hỏa, ngay từ đầu trang ngược lại là rất tốt, trên thân còn có ngăn cách trí bảo. Đằng sau hắn cho là ta ngay tại chiến đấu không dành quan tâm chuyện khác, ngược lại làm cho ta thần niệm đổi tới. Bên ngoài truyền thừa căn bản chính là giả, chân chính truyền thừa kỳ thật tại vương đình phía dưới. Lão tước, ngươi như tiếp quản vực chủ chi vị, thì tương đương với một cái năm đạo bá chủ. Đợi việc này kết thúc, toàn bộ Đông Thanh vực tài nguyên đều là các ngươi. Hoa Tước ho nhẹ một tiếng, cái gì tài nguyên không tài nguyên, ta không quan tâm, việc này ta tiếp nhận. Đến lúc đó chúng ta bốn người bá chủ, còn có cái gì có thể làm khó được chúng ta? Bình Khắc Phường, từ khi Vạn Đạo Hoàng chủ tới về sau, giới này thời gian tốc độ chạy liền trở nên bình thường. Trong tiểu viện, tổng thể hạ thật lâu. Vạn Đạo Hoàng chủ cầm trong tay một viên màu đen quân cờ, chậm chạp không rơi tử. Khí hôi lão chửi gầm lên, chịu lao đầu đâu ngươi? Một quân cờ quả thực là đợi hơn nửa ngày đều không hạ. Ngươi muốn làm gì? Liên như ngươi loại này tật xấu, với ai đánh cờ đều là duy nhất một lần. Nào giống lão phu, mặc kệ ở đâu đều rất được hoan nghênh. Vạn Đạo Hoàng chủ nhíu môi, ngươi làm lão phu đồ đần sao? Mấy ngày nay ngươi không có đi tới cờ. Bên ngoài mấy cái kia lao đầu đều nhanh cười điên rồi. Ngươi quỷ kiến sầu thanh danh đã sớm tại phụ cận bốc mùi. Hồi lão, ngươi ít châm ngòi ly rán ngập máu phun người, lão phu đánh cờ cho tới bây giờ đều là đường đường chính chính, bọn hắn làm sao có thể không chào đón ta? Vạn Đạo Hoàng chủ, được rồi, lão phu không tranh với ngươi luận. Nếu không như vậy đi, cái này một quân cờ lão phu cũng không dưới, lấy quận bên ngoài thế cục phân thắng thua như thế nào? Chương 1024, Bộ Thiên Đội, Thiên Cơ Tông chương 1024, Bộ Thiên Đội, Thiên Cơ Tông cái gì gọi là lấy quận bên ngoài thế cục phân thắng thua? Rõ ràng ngươi cũng nhanh thua. Hôi lão dùng sức lắc đầu, nói cái gì cũng không muốn để Vạn Đạo Hoàng chủ đạt được. Vạn Đạo Hoàng chủ, ngươi nhìn ngươi, vừa đội. Trước hết nghe ta nói xong, chúng ta liền lấy Tần Hàn tiểu tử này lần này hành trình có thuận lợi hay không vì thắng bại điểm như thế nào. hắn nếu là mọi việc đều thuận, còn có thể thắng lợi trở về, lão phu liền vì ngươi rửa chén bắt rửa chén cắt đôn một tháng. Hắn nếu là không thuận lợi, ngươi liền đem trước đó cây trà cho lão phu đến 100 gốc như thế nào? Hôi lão nghe vậy, vừa định đáp ứng, chợt ý thức được cái gì, không đúng, ngươi lão già này xưa nay không đánh không chuẩn bị cầm. Nghe ngươi tựa hồ trong lời nói có hàm ý. Tần Hàn thân đều đại đạo khí vận, chỉ cần không gặp được thực lực thông thiên hạng người, lại thế nào cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Ngươi dựa vào cái gì nhận định hắn sẽ sinh ra khó khăn chắc trở? Vạn đạo hoàng chủ, ngươi đây cũng đừng quản, ngươi liền nói đánh cược hay không a? Hôi lão nghiêm sắc mặt, lão phu nói với ngươi chính sự đâu, mau nói. Vạn đạo hoàng chủ ngẩng đầu nhìn trời, a, ngươi không đáp ứng lão phu liền không nói. Hôi lão, tốt tốt tốt, cái này cũng nhiều ít năm, ngươi cái này tật xấu làm sao lại không đổi được đâu? Bao lớn người, đùa nghịch tiểu hài tính tình. Đáp ứng ngươi, được rồi. Vạn đạo hoàng chủ, thái độ không tốt, không được. Hôi lão hận không thể trực tiếp bóp chết lão già này, lão phu chỉ nói một lần cuối cùng, đi vẫn chưa được. Tựa hồ cảm giác hôi lão thật muốn nổi giận, siêu. Vạn đạo hoàng chủ đem thân thể ngồi thẳng, đàng hoàng nói, việc này cũng là không khó đoán. Ngay từ đầu đi Đông Thanh vực đám người kia không tính là gì, thân tiểu tử bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Duy chỉ có đằng sau qua đi, cất giấu vụ trộm giới hoàng mới càng khó làm hơn. Người này thực lực mặc dù liền như thế, có thể giỏi về giao tế, có thể cùng đại đạo cùng kéo tới lên liên hệ. Hôi lão, những thứ này lão phu đều biết, nói điểm chính. Vạn đạo hoàng chủ đoán trách nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, những năm gần đây, vì điều tra ma quân phụ tử, đại đạo cung có thể nói là toàn viên xuất động. Trong đó có một chi đội ngũ gần nhất đi tới chúng ta đất này giới. Ngươi đoán? Tựa hồ cảm giác hôi lão ánh mắt không đúng, vạn đạo hoàng chủ ngự khí yếu đi mấy phần, cái kia đội ngũ chính là bộ thiên đội. Hôi lão thần sắc cứng lại, bộ thiên đội cũng tới. Trên đời người người đều hy vọng có thể ôm tận thiên hạ tài bảo. Bộ thiên đội chính là người kia tạo dựng lên, chuyên môn giúp hắn sưu tập thiên tài địa bảo, còn bổ sung dò xét các loại hiểm cảnh đội ngũ. Năm đó truy lão phu lúc chi đội ngũ này còn không được việc gì, bây giờ không biết đã tiến hóa thành bao lớn quy mô. Vạn đạo hoàng chủ, hiện tại bộ thiên đội có thể thần khí rồi, trong đội ngũ dẫn đội đều là bá chủ cấp, như ý cảnh nhiều nhất là cái chân chạy. Đám người này hiện tại không chỉ sưu tập thiên tài địa bảo, theo lão phu biết, bọn hắn còn hỗ trợ sưu tập khí vận, vận rủi, thậm chí dục vọng chi lực các loại năng lượng. Đại đạo cung bị kia, nhìn thủ bút này, tuyệt đối là muốn đem toàn bộ vực ngoại trưởng khống tại chính hắn trong tay. Nghe nói lần này giới hoàng chuyên chạy tới lôi kéo làm quen, kể ra cái kia bảo đỉnh bên trong lớn bao nhiêu bảo tàng. Kỳ thực chỉ là vì chính hắn lợi ích suy tính mà thôi. Cái kia một chi bộ thiên đội đội thủ đồng ý, người này tại tất cả bộ thiên đội ngũ chung một mực chuyên công vận rủi một đạo. Nó trong tay không biết hấp thụ bao nhiêu đời ở giữa vận rủi. Nó lấy vận rủi thành tiểu bá chủ, lại tăng thêm nhiều năm bơ bét, nó vận rủi chi uy, có thể nói kinh thiên động địa, những nơi đi qua, cả người lẫn vật đều vong. Hôi lão, vận rủi có lẽ có thể tạm thời áp chế Tần Hàn khí vận, nhưng cuối cùng chỉ là tiểu đạo mà thôi. Huống chi Tần Hàn trên người đại đạo khí vận đã đến một loại đỉnh tiêm trình độ. Coi như người này vận rủi cường đại tới đâu, nhiều nhất chế tạo một điểm nhỏ khó khăn chắc trở mà thôi. Vạn đạo hoàng chủ, nói là lời này, nhưng nếu là người này vận rủi tăng thêm nhiều loạn thiên cơ tông đâu? Hôi lão, thiên cơ tông, này phương địa giới bên trên, tất cả tu hành thiên cơ một đạo thánh địa, thiên cơ tông, tông chủ của bọn hắn lão phu đã từng được chứng kiến, lại là có chút tài năng. Vạn đạo hoàng chủ, nếu là tăng thêm toàn bộ thiên cơ tông cử tông thi pháp, nhiễu loạn đông thanh vực thiên cơ, thậm chí áp chế những cường giả kia thực lực đâu? Thế cục lại nên làm như thế nào? Hôi lão như mày, không đúng, thiên cơ tông một mực siêu nhiên vật ngoại, làm sao cùng giới hoàng dính liễu quan hệ rồi? Bọn hắn làm như thế lớn chiến trận, thật sự vì chỉ là bảo đỉnh. Vạn đạo hoàng chủ, ngươi suy nghĩ nhiều, thiên cơ tông từng theo cựu thiên tông từng có một trận ân oán, cựu thiên tông lại cùng đông thanh vực qua lại cấu kết. Ngày đó cơ tông há có thể ngồi được vững? Kỳ thật chuyện nguyên nhân gây ra chính là ngày đó cơ tông phát khởi. Nếu là nghiêm trọng đến đâu, tất cả đều trách các ngươi. Hôi lão, cái gì gọi là các ngươi? Cái này cùng lão phu có quan hệ gì? Vạn đạo hoàng chủ, thử, vĩnh sinh thế giới có một cái thiên cơ các đúng không? Hôi lão, đúng thế. Vạn đạo hoàng chủ, thiên cơ lão nhân có một sư minh đúng không? Hôi lão, không sai. Vạn đạo hoàng chủ, cái này không phải. Hắn cái kia sư minh đi bừng ngoại, cuối cùng cũng gia nhập thiên cơ tông. Nhiều năm trước người này chuẩn bị lặng lẽ hồi hương một chuyến, trên đường lại gặp giới hoàng một mạch. Người này biết rõ vĩnh sinh thế giới cùng giới hoàng ân oán, lại sợ liên lụy tự mình, cho nên liền quy hàng. Về sau người này được sự giúp đỡ của giới hoàng thế mà thành trường sinh cảnh, địa vị nước lên thì thuyền lên. Làm ra hỏa này tiếp xúc thiên cơ tông hoạch tâm về sau, điều tra đến không ít bí mật. Đao chủ bảo đình bên trong khả năng tồn tại thế giới tinh sự tình chính là thiên cơ tông đám lao ra kia thôi diễn ra. Gia hỏa này biết việc này sau liền vô cùng lo lắng mật báo cho giới hoàng biết đây là cơ hội, liền bắt đầu vận hành. Cho nên, ngươi đã hiểu đi. Hôi lão, muốn nói như vậy thật đúng là quái vĩnh sinh thế giới vô thượng tồn tại. Thế mà để loại người này chạy ra ngoài. Ngươi tin tức ngược lại là lão linh thông. Vạn đạo hoàng chủ, đó là dĩ nhiên, lão phu những năm này cũng không phải toi công lan lột, giới hoàng dưới tay cũng có ta người. Hôi lão, ngươi có phải hay không trước khi đến liền biết những tin tức này rồi? Vạn đạo hoàng chủ cười nói, đây là trọng điểm sao? Lại nói, lão phu đều nói giới hoàng muốn hành động. Hôi lão thở dài một hơi, lười nhắc cùng hắn tranh luận, thôi, chỉ cần không phải nhằm vào Tần Hàn mà đi, liền không có vấn đề. Bất quá, vì để phòng vạn nhất, nếu không ngươi đi ra ngoài một chuyến. Vạn đạo hoàng chủ lập tức lắc đầu, khó mà làm được, tiểu tử kia trước khi đi an bài lão phu tới bảo hộ ngươi. Nói là xảy ra sự tình, cái gì đều đừng quản, trước tiên đem ngươi mang lên phá thiên toa buộc đi. nếu để cho hắn nhìn thấy lão phu đi qua, chẳng phải là muốn hận chết ta. Không làm, kiên quyết không được. Nói đến chỗ này, Vạn Đạo Hoàng chủ nhãn tỉnh sáng lên, ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, lão phu ngược lại là có một cái tốt nhân tuyển. Phong Bất Phàm. Phong Bất Phàm tiểu gia hỏa này tương đối cơ linh, gần nhất bởi vì cái kia cao giai thời không bản nguyên, cảnh giới liên tiếp đột phá. Nếu không đem hắn mang tới, chúng ta điều giáo một chút, để hắn tới như thế nào. Hôi lão vô bàn cờ, vậy còn không mau đi. Vạn Đạo Hoàng chủ lập tức cười to, bàn cờ ngươi làm rối loạn á, dựa theo quy củ ngươi thế nhưng là thua. Ha ha ha, lão tam a, không được ca ngươi, bị lão phu dằn bà câu nhẹ nhõm nắm. Chương 1025, giới hoàng, Mai đại nhân. Chương 1025, giới hoàng, Mai đại nhân. Đông Thanh vực, một chỗ giới vực bên trong, đã chậm rãi đi tại bờ sông. Thời gian mặc dù là giữa trưa, nhưng trên bầu trời lại không nhìn thấy nửa điểm ánh nắng, nhìn kỹ lại còn có thể nhìn thấy một cô năng lượng tại chuyển động. Đao Hoàng nhìn thoáng qua sát trời, bình tĩnh nói, tổ tiên nghị lực thật đúng là cường đại, cái này chuyển thừa trận pháp thậm chí trải rộng toàn bộ Đông Thanh vực. Dạng này lớn công trình lượng, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Đáng tiếc, là người liền có tư tâm, toàn bộ Đông Thanh vực đã sớm lập gia đình thiên hạ. Tân Hàn, nhìn truyền thừa lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta là thời điểm trở về a. Đao Hoàng, không đợi, trở về trước tiên đem chung quanh nằm vùng nhãn tuyến cho dọn dẹp. Chúng ta tới ở đây, vụ trộm không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chúng ta, vừa có dị động sợ là liền truyền đến những người kia trong lỗ tai. Tân Hàn, cũng là không cần phiền toái như vậy, chúng ta chỉ cần tiến vào một căn phòng, bày ra ngăn cách đại trận là được, những cái kia nhãn tuyến coi như lớn mật đến đâu cũng không dám xông đi vào điều tra. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền khởi hành. Vương tọa trung tâm đại lục, truyền thừa chi địa. Giờ phút này đã đứng đầy xem lễ cường giả, liền ngay cả lão vực chủ đều tự mình áp trận. Vực chủ Đoạn Giang Lưu đứng tại truyền thừa trên này, thân thể cùng truyền thừa đại trận liên hệ từ từ dập tắt. Toàn bộ đại trận đã mất đi quản chế, khí tức bắt đầu trở nên cuồng bạo. Đoạn Giang Lưu hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy không ngừng nói, "Được rồi, ta cùng đại trận liên hệ triệt để đoạn tuyệt, rốt cục tháo xuống gánh nặng. Về sau Đông Thanh vực gánh nặng liền muốn rơi vào trên người của ngươi. Nhanh chóng đi lên, tiến hành truyền thừa đi." Được tuyển chọn đệ tử mặt mũi tràn đầy kích động, căng thẳng thân thể trực tiếp đi tới. Nhưng vào lúc này, một đạo màu đỏ tơ lụa đột nhiên bay tới, lặng yên chặn người này đường đi. Đoạn Giang Lưu trở lại nhìn lại, trùng về sau, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ngăn cản ta Đông Thanh vực truyền thừa sao? Cái kia phụ nhân áo đỏ khỏe miệng gãy nết, thản nhiên nói, chỉ là vực chủ, bổn hậu sao lại để ý? Chỉ là hắn hiện tại làm phiền bổn hậu chuyện, tránh trước một bên, chờ chúng ta làm xong sự tình đón thêm thụ truyền thừa. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp cái kia phụ nhân áo đỏ thân thể từ từ đi lên phiêu thăng. Đột nhiên, nó thân ảnh hoàn toàn biến mất, đám người lại hướng đỉnh đầu nhìn lên. Đã thấy phía chân trời xa xôi, một tôn vô cùng to lớn nữ tử thân thể bắt ngang trong đó, trước mắt đại lục tại nó dưới thân tựa như một cái nhỏ mô hình giống như nhỏ hẹp. Chúng sau chậm rãi triển khai hai tay hướng lên nắm nâng, không gian chung quanh bắt đầu rung động, không bao lâu, từng cái hình thể to lớn đao trùng từ đó xuất hiện. Chỉ chốc lát sau liền tràn ngập chân trời. Đi thôi bọn nhỏ, thay buồn hậu tìm tới bảo đỉnh. Dị giao tốc. Lít nha lít nhít đao trùng tuần hoàn theo đao trùng trùng sau ý chí, đột nhiên tản ra, hướng phía toàn bộ Đông Thanh vực tản đi. Phía dưới đại lục ở bên trên, những cường giả kia từng cái cũng không có nhàn rỗi, đều tại sử dụng tự mình dò xét pháp môn tiến hành điều tra. Liền ngay cả cùng Đông Thanh vực quan hệ rất sâu Dược Hoàng Trương Vạn Pháp cũng khó có thể ngoại lệ, đao chủ bảo đỉnh, đây chính là nơi tốt, đến lúc đó tùy tiện phân điểm bảo bối cũng chuyến đi này không tệ. Đoạn Giang Lưu vốn là người lùn nhà một đầu, hiện tại không có đại trận gia trì, nghe vậy căn bản không dám phản bác, chỉ có thể đứng ở một bên cười làm lành. Ngược lại là lão vực chủ đuốt râu mà cười, thực không dám giấu giếm, đao chủ bảo đỉnh ở tại cực kỳ bí ẩn, coi như chúng ta toàn bộ Đông Thanh vực truy tìm nhiều đời cũng chưa từng nhìn thấy một tia. Đã chư vị muốn tìm, vậy liền ngươi cứ tự nhiên. Nhưng chuyện xấu nói trước, vương tọa đại lục chính là ta Đông Thanh vực hạch tâm ở tại, mà lại nơi đây chính là tại đao chủ Hòa Bảo đỉnh cùng một chỗ biến mất về sau tạo dựng. Chư vị bất đắc dĩ tìm kiếm làm lý do đầu tại vua ta tòa làm sằng làm bậy, nếu không đừng trách lao phu cùng nó liều mạng. Trương Văn Pháp, lão vực chủ nói van bối tự nhiên ghi nhớ, ngài yên tâm, không nên làm sự tình, chúng ta là sẽ không làm. Lão vực chủ lộ ra vẻ mỉm cười, cảm thấy lại an an đề phòng, dù là hắn ở phía dưới an trí thiên ý vô phùng, tự tin trừ phi đem toàn bộ đại lục cho đào ra, nếu không tuyệt đối không ai có thể tra được. Tay tại trong tay áo duỗi ra, dần dần bắt đầu phát lực, thế muốn ngăn trở hết thể dám ở vương tọa làm loạn cường giả. Xa xôi trong hư không, chín đầu kim sắc ngũ trảo kim long chính lôi kéo long liễn, giới hoàng đầu đội 12 chuỗi ngọc trên mũ miệng, người mặc màu vàng sáng long bào, ánh mắt như mở, đứng chắp tay. Sau lưng trên long ỷ, giờ phút này lại ngồi một tên người áo đen, người này tướng mạo thường thường, cách ăn mặc cũng không chút nào sáng chói, nhưng thần sắc lại cực kỳ nhàn nhã, cầm trong tay một con màu đen bầu rượu vớt vớt. Giới hoàng cười nói, Mai đại nhân, tính toán thời gian, vậy liền đoán chừng đã bắt đầu. Chúng ta muốn hay không tăng thêm tốc độ? Mai đại nhân nghe vậy, tiện tay đem màu đen bầu rượu để ở một bên trên mặt bàn, không đổi, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, trò hay cũng còn không có trình diễn, chúng ta bây giờ qua đi không phải tương đương với quét người ta tính chất. Hắn ngữ khí vô cùng bình thản, nghe không ra một tia cảm xúc, không nếu như để cho bọn hắn đấu một trận, chúng ta lại ra tay kết thúc. Giới hoàng, Mai đại nhân nhìn xa trông rộng, bản hoàng bội phục. Có Mai đại nhân tại, lần này nhất định có thể thuận buồm xuôi gió. Mai đại nhân thản nhiên nói ít mấy lời vô dụng này, ta chuyện xấu nói trước, đạt được chỗ tốt, đại đạo cung cầm một nửa, ta cầm ba thành, cái khác các ngươi phân. Ngươi cũng không cần ngại ăn thiệt thòi, đừng cho là ta không rõ ràng, ngươi làm trận cục này, nó mục đích bất quá chỉ là muốn mượn tay của ta trấn áp những cường giả kia, để nó làm ngươi sợ dụ thôi. có thể cho ngươi lưu lại hai thành, đã là bổn đại nhân đối ngươi ban ân. Giới Hoàng sắc mặt vẻ xấu hổ lóe lên một cái rồi biến mất, kỳ thật việc này vốn nên sớm một chút nói cho Mai đại nhân, có thể lại sợ nói ra những chuyện nhỏ nhặt này, không khỏi dơ bẩn con mắt của ngài. Bản hoàng nhất thời do dự, liền không nói. Mai đại nhân một lần nữa cầm lấy trên bàn màu đen bầu rượu, tay phải bại xuống, người thông minh ở giữa nói những lời khách sáo này không khỏi lộ ra quá ngây thơ. Việc này ta cũng không thèm để ý, hảo hảo làm ngươi sự tình là đủ. Giới Hoàng vẫn là đi nơi khác nghỉ ngơi đi, cùng ta cái này vận rủi cuốn thân người cùng một chỗ, quả thực quá mức làm khó dễ ngươi. Giới Hoàng mang theo vẻ lúng túng, chuyện này cùng đại nhân đứng chung một chỗ kia là bản hoàng vinh hạnh. Cười khan vài tiếng, hắn lặng lẽ từ Long Liễn bên trên chạy xuống. Chân chính truyền thừa chi địa bên trong, kiếm sĩ hai nhìn xem trạng thái biến hóa, gặp Triệt để vực chủ Triệt để cởi trói về sau, lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Một khi dung hợp, vậy ta về sau liền có được năm đạo bá chủ át chủ bài. Bốn bỏ năm lên, cái này cùng bá chủ thực sự cũng kém không nhiều. Hắn khẽ hát, đi đến truyền thừa đài, đang chuẩn bị dung hợp lúc, lại cảm giác gáy cổ áo nhất trọng, cả người bị xách lấy ném tới trên mặt đất. Lại cạch, gia hỏa này đặt mông tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Có lẽ là kiêu căng quen rồi, con hàng này đều không thấy rõ người tới, há mồm liền mắng lên, ai vậy? Lại dám đánh tiểu gia ta chủ ý, các ngươi không biết gia gia của ta là ai chăng? Thật là sống dính nhau rồi.